Chương 98, Quỷ cốc kiếm thuật 2, chương 98, Quỷ cốc kiếm thuật 2, kiếm lộ trong nháy mắt biến xảo trá, ngoan độc, âm hiểm vô cùng, không còn là chém vào đâm gọn, mà lại như là cá mập cắn xé con mồi giống như, dùng đúng là xé kéo xé nảy ra cái loại này gần như khinh nhẫn kiếm chi ưu nhã bản ý ác độc chiêu thức. Càng đáng sợ chính là kia xuyên thấu qua thân kiếm chuyển đến nội lực, mang theo mãnh liệt chấn động, xoay tròn cùng xé rách cả tính, như là vô số nhỏ bé răng cưa, điên cuồng gặm nuốt lấy Tống Yến hồi đoạn thủy kiếm, lại mơ hồ sinh ra một loại muốn đem trôi này giành kiếm theo chủ nhân trong tay sinh sinh nảy ra đi cướp đi ác ý. Tống Yến hồi tung hoành giang hồ hơn 10 năm, chưa từng gặp qua như thế tả dị bá đạo kiếm lộ. Cái kia hòa hợp dày đặc, như nước sông không dứt kiếm vòng, lại lần thứ nhất xuất hiện ngưng trệ cùng sơ hở. Mặc dù nhỏ bé, chớp mắt là qua, nhưng ở trong mắt cao thủ, đã là chí mạng công môn. Ngay tại lúc này, vệ trang thanh âm như là hàn băng rơi xuống đất, bắt lấy cái này bừng hữu. Kiếm thứ ba, quỷ cốc đoạn lưu. Lôi Vô Kiệt thân ảnh đột nhiên biến mơ hồ không rõ, dưới ánh trăng, lại có ba đạo cơ hồ giống nhau như lúc tàn ảnh trống rỗng chợt hiện, phân biệt theo trái, phải, phía trên ba cái tuyệt không có khả năng đồng thời phát lực góc độ, vô thanh vô tức nhanh đâm mà ra. Mỗi một kiếm đều nhanh như quỷ mị, lơ lửng không cố định, nhưng lại đều tình chuẩn khóa chặt Tống Yến hồi bởi vì kiếm thế hơi dừng lại mà lộ ra yếu hại. Băng lãnh sát ý thấu xương như là thực chất cương trầm, chưa cập thân, đã để Tống Yến hồi cái này các cao thủ cũng cảm thấy lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Đến hay lắm. Trong lúc nguy cấp, Tống Yến hồi ngược lại bị khơi dậy đã lâu chiến ý cùng lửa giận, hắn thét dài một tiếng, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, đoạn thủy kiếm quang hoa đại thịnh, toàn lực thi triển, kiếm quang lập tức hóa thành một đạo kín không kẽ hở xanh thẳm màn nước, đem quanh người hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, hát nước không tiến. Ken 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 ken. Dày đặc như mưa to đánh chuối tây tiếng va chạm vang lên lên, ba đạo tàn ảnh công kích đều bị cái này toàn lực triển khai kiếm mạc ngăn lại. Nhưng mà, chỗ tối trong bóng tối, vệ trang cặp kia như là vực sâu hàn tinh trong đôi mắt, băng lãnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, phản phất tại hư không kích thích nhìn không thấy dây đàn, đầu ngón tay mấy không thể xem xét nhảy một cái, một sợi cô đọng đến cực hạn âm hàn khí tức lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất, tinh chuẩn nhiễu loạn Tống Yến hồi dưới chân ba thước chỗ địa khí lưu động. Ngay tại Tống Yến hồi lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh, kiếm thế đem đẩy chưa đẩy, hòa hợp xuất hiện kia một tia hầu như không tồn tại đứt gãy sát na, vệ trang đầu ngón tay đột nhiên hướng vào phía trong nhất câu, như là khôi lỗi sư khẽ động mấu chốt nhất một sợi tơ. Lôi Vô Kiệt trong tay thính vũ kiếm, đột nhiên bộc phát ra so trước đó bất kỳ một khắc đều muốn lóa mắt, đều muốn nhanh chóng thấu xương hàn quang. Không có tàn ảnh, không có nguy biến, bỏ tất cả phức tạp, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất, nhanh nhất, nặng nhất một cái, thẳng tắp gai nhọn. Một nhát này, dường như ngưng tụ trước đó hoành quán bát phương lực lượng, nghịch xa phệ xỉ xảo trá, quỷ cốc đoạn lưu tốc độ, hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân, lại dẫn một loại đánh vỡ quy tắc, thẳng tiến không lùi quyết tuyệt sát ý. Thời cơ diệu tới đỉnh phong, góc độ xảo trá vô cùng, tốc độ nhanh hơn tiềm điện. Tống Yến hồi màn nước kiếm vòng, tại cái này ngưng tụ vào một điểm, xuyên thấu tính cực mạnh gai nhọn trước mặt, vậy mà xuất hiện một phần bạn dây lát trì trệ. Suy. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ra đầu tê dại xé vài âm thanh. Kiếm băng như lãnh điện, lóe lên liền biến mất. Tống Yến hồi chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, buộc tóc ngọc quan ứng thanh mà nát, tóc dài đầy đầu mất đi chói buộc, xoa xuống, mấy sợi tóc bị kiếm khí chặt đứt, chậm rãi bay xuống, trong tóc còn dính vào vài miếng bị tức kình đánh bay bụi cỏ. Hắn duy trì đón đỡ tư thế, cương tại nguyên chỗ, một cái tay chậm rãi nâng lên, sờ hướng mình trống rỗng đỉnh đầu, xúc tu chỉ có tán loạn sợi tóc. Kia luôn luôn trầm ổn uy nghiêm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ngạc nhiên, lập tức bị một cỗ khó mà ngăn chặn nổi giận cùng kinh hãi thay thế. Hắn vậy mà bị một cái văn bối ở chính diện kiếm đấu bên trong cắt rơi bùi tóc. Ngươi. Tống Yến hồi đột nhiên dương mắt, mắt sáng như đuốc, gắt gao tiếp cận trước mặt, ánh mắt khôi phục mấy phần mở mịt, thở hồng hộc Lôi Vô Kiệt, trong lồng ngực tức giận như núi lửa phun trào, quanh thân kiếm khí không bị khống chế kịch liệt phồng lên, giữa rừng núi nhiệt độ chợt hạ xuống. Chỗ tối vệ trang đang muốn lại cử động, thông qua Lôi Vô Kiệt cho vị này vô song thành chủ lưu lại càng khắc sâu ấn tượng, đột nhiên, hắn lông mày hơi nhíu, dường như cảm giác được cái gì cực kỳ nhỏ lại không thể bỏ qua động tĩnh, ánh mắt phút chốc nhìn về phía Thương Sơn chỗ càng cao hơn sương khói bên trong. Sách, tới cũng nhanh. Vệ trang nói nhỏ một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại không tiếp tục chơi tiếp tục ý tứ. Tiểu tử, nộ tính còn có thể, ba kiếm này ý, nhớ kỹ. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nhìn ngươi tạo hóa. Lời còn chưa dứt, kia cố băng lành bá đạo, nắm trong tay Lôi Vô Kiệt thân thể nội lực giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, vệ trang kia ẩn nấp tại trong bóng tối khí tức, cũng như hòa tan ở trong màn đêm đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nội lực đột nhiên rút ra, trọng thương cùng tiêu hao kịch liệt đau nhức giống như là biển gầm trong nháy mắt che mất Lôi Vô Kiệt. Hắn mắt tối sầm lại, liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền phù phù một tiếng, thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống đất ngất đi, trong tay vẫn nắm thật chặt quang hoa đã liễm tính vũ kiếm. Hiện trường chỉ còn lại tóc hai bù sù, mặt mũi tràn đầy kinh sợ chưa lắng lại, kiếm khí vẫn khuấy động Tống Yến hồi, cùng hôn mê bất tỉnh, vết máu loang lổ Lôi Vô Kiệt. Gió đêm thổi qua, cuốn lên lá rụng cùng bụi bặm, bầu không khí quỷ dị mà ngưng trệ. Người nào ở đây làm cản? Từng tiếng lạnh như băng ngọc tấn công, lại ẩn chứa ngập trời tức giận quát mắng, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Hồng ảnh hiện lên, như là tuyết dạ bên trong nở rộ huyết sắc hàn mai. Lý Hàn Y Lìa đã rơi ở trong sân, dưới ánh trăng, nàng một thân áo đỏ như lửa, khuôn mặt lại lạnh lẽo như vạn niên huyền băng. Ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt liền thấy rõ giữa sân tình hình, Lôi Vô Kiệt hôn mê trên mặt đất, khí tức bể bại, vạt áo nhuốm máu. Mà đối diện Tống Yến hồi, búi tóc tán loạn, vẻ mặt kinh sợ chưa định, trung quanh kiếm khí hỗn loạn, trên mặt đất còn có kịch đấu vết tích cùng vết máu. Không cần hỏi nhiều, tất cả đã minh bạch. Lý Hàn Y thì ánh mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo lúc đầu lạnh lẽo, cấp tốc đông kết, cuối cùng hóa thành hai đạo đủ để đâm xuyên linh hồn rét lạnh kiếm mang, gắt gao đính tại Tống Yến Hồi trên thân. Khí tức quanh người bỗng nhiên biến vô cùng kinh khủng, kiếm vô hình ép tràn ngập ra, nhường không khí chúng quanh đều dường như đông lại, giữa rừng núi trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, liền côn trùng kêu vang đều im bặt mà dừng. Nàng chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ cũng giống như theo vạn năm hàn băng bên trong tặng ra, mang theo lệnh thấu xương sát ý cùng không thể nghi ngờ thẩm phán. Tống Yến Vệ thanh âm không lớn, lại làm cho Tống Yến Hồi trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngươi tìm chết! Hôn đản Tống Yến Hồi lại dám lấy lớn lớn nhỏ, cái này vệ trang đến cùng muốn làm cái gì? Tống Yến Hồi vô năng, thế mà bại, hắn không xứng làm ta vô song thành thành chủ. Chương 99, vô song chi biến 1. Chương 99, vô song chi biến 1. Màn trời phía trên, Thương Sơn nguyện lạnh, sắc cơ như thác nước. Lý Hàn Y quanh thân khí tức đã ngưng là thật chất, sôi trào sát ý cùng hàn khí thấu xương xen lẫn, lại để cho nàng quanh người trong vòng ba thước không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két mảnh vang, cỏ cây trong nháy mắt phủ lên trắng bệnh băng sương, mặt đất ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Trường kiếm trong tay của nàng cũng không ra khỏi vỏ, mũi kiếm cũng đã xa xa trực chỉ Tống Yến Hồi, ánh mắt lạnh lẽo như vạn niên huyền băng điều khắc lưỡi đao. Tống Yến Hồi, ngươi năm lần bảy lượt đặt chân ta Tuyết Nguyệt Thành khu vực, nôn ngựa khiêu khích, ta nhớ tới ngày xưa cùng Lạc Hà tỷ tỷ tình điểm, nhiều lần cho nhường, chỉ coi ngươi là cầu kiếm tâm cát, không cho truy đến cùng. Thanh âm của nàng không cao, nhưng từng chữ mang theo bụi bằng, nện ở yên tĩnh trong bóng đêm, nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm. Tối nay lại dám xông vào ta bế quan cấm địa, càng ra tay trọng thương môn hạ đệ tử của ta. Nàng nguôi nói một câu, quanh mình hàn khí liền thịnh một phần, trôi này tên là Thiết Mã Băng Hà trưởng kiếm tại trong vỏ vù vù tăng gấp, dường như tùy thời muốn phá phong mà ra, uống máu mà về. Tống Yến Hồi mặc dù tóc thai bù xù, hình dung hơi có vẻ chật vật, nhưng một thân thuộc về vô song thành chủ ngông nên cùng kiếm khí lại không chút nào giảm. Hắn đón Lý Hàn Y lìa đủ để đông kết thần hồn ánh mắt, sắc mặt trầm ngưng, cũng không nửa phần hèn nhát hoặc giải thích, ngược lại mang theo một cố chấp bằng phẳng. Không tệ, vết thương trên người hắn thật có ta một phần. Ta Tống Yến Hồi làm việc, dám làm dám chịu. Ta tối nay đến đây vốn là vì tìm ngươi Lý Hàn Y lìa, một luận kiếm nói cao thấp, muốn đánh cứ đánh, làm gì nhiều tốn nước bọn. Tốt một cái dám làm dám chịu. Lý Hàn Y trong mắt hàn mang tăng bọn, kia cuối cùng một kia bởi vì Doãn Lạc Hàm mà tồn tại cố kỵ, giờ phút này cũng bị ngập trời tức giận cùng băng lãnh sát tâm bao phủ hoàn toàn. Đã ngươi một lòng khiêu chiến, kia ta hôm nay liền cùng ngươi làm hoàn toàn đoạn, chặt đứt ngươi cái này hơn 10 năm qua khi bại khi thắng dây dưa không nghỉ chấp niệm. Từ nay về sau, ta muốn ngươi Tống Yến Hồi lại không đặt chân Tuyết Nguyệt Thành nửa bước làm lượng, lại không khiêu chiến ta Lý Hàn Y hư hảo chi tâm. Sáng loáng, kiếm rít xé rách trường không, Thiết Mã Băng Hà ngang nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm trong suốt như thu thủy, lại tản ra xa so với huyền băng càng lạnh thấu xương hàn ý. Ra khỏi vỏ sát na, ánh trăng dường như đều bị hấp dẫn, ngưng kết trên đó, hóa thành một đạo băng lãnh sáng chói, làm cho người vô pháp bức thị lưu quang. Không có dư thừa màu sắc rực rỡ, Lý Hàn Y liền người theo kiếm đi, kiếm quang như cựu thiên ngân hà chảy ngược, mang theo đông kết vạn vật, chẳng cắt hết thể quyết tuyệt ý chí, chém thẳng vào Tống Yến Hồi đỉnh đầu. Tống Yến Hồi con ngươi đột nhiên co lại, đoạn thủy kiếm sớm đã nơi tay, xanh thẳm kiếm quang như nước màn dâng lên, toàn lực liên tiếp. Keng, 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 kim thiết giao kích thanh âm trong nháy mắt nối thành một mảnh, dày đặc như đêm trừ tịch áo, lại nặng nề như cự truy nổi trống. Hai thân ảnh dưới ánh trăng cấp tốc giao thoa, kiếm quang tung hành, hàn khí cùng kiếm khí điên cuồng đụng nhau, chôn bụi, cuốn lên đẩy trời vụn băng cùng bụi đất. Trung quanh cây cối nham thạch gặp hai bạn, hoặc bị kiếm khí cắt chém ra ngấn sâu, hoặc bị hàn ý đóng băng nứt vỡ nát. Lý Hàn Ý liền nén giận ra tay, kiếm thế như cuồng phong mưa rào, lại như tuyết lở băng chiều, sóng sau cao hơn sóng trước, đem kiếm ý thôi phát đến cực hạn, mỗi một kiếm đều mang sát khí lạnh như băng cùng bàng bạc áp chế lực. Tống Yến Hồi vốn là bởi vì cùng Lôi Vô Kiệt quỷ dị giao thủ mà hao phí không nhỏ, càng thêm bùi tóc bị gọn tâm thần chịu nhiễu, giờ phút này đối mặt toàn lực hành động, sát ý sôi trào Lý Hàn Ý liễu, dần dần đỡ trái hở phải. Hắn dựa vào thành danh nhất kiếm đoạn thủy kiếm ý mặc dù vẫn dày đặc cứng cỏi, nhưng ở Lý Hàn Ý càng thêm sắc bén thế công hạng, phòng thủ vòng tròn bị không ngừng áp xúc, đón đỡ cũng lộ ra càng thêm phí sức, Thái Dương đã thấy mồ hôi. Không gì hơn cái này. Lý Hàn Ý thanh quát một tiếng, lâm tưởng Tống Yến Hồi kiếm thế chuyển đổi ở giữa một cái nhỏ không thể thấy trì trệ, trong tay Thiết Mã Băng Hà kiếm quang hoa lại thịnh, kiếm nhanh đột nhiên tiêu thăng. Một đạo cô động đến cực hạn băng hàn kiếm quang, bỏ tất cả biến hóa, lấy trực tiếp nhất, nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức, như là lấy mạng băng truy, đâm thẳng Tống Yến Hồi cổ họng yếu hại. Một kiếm này, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ, chỉ còn lại một đạo băng lãnh tàn ảnh, cùng thấu xương khoan tim tử vong báo hiệu. Tống Yến Hồi sắc mặt kỳ biến, đoạn thủy kiếm về cứu đã chậm nửa nhịp. Mắt thấy kia chí mạng mũi kiếm liền muốn xuyên thủng cổ họng của hắn, keng. Một tiếng khác hẳn với trước đó va chạm, càng thêm réo rắt kéo dài giòn vang, đột nhiên ở trong sân nổ tung. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh tiểu dáng cổ phác, thân kiếm lưu chuyển lên ôn nhuận quang hoa trường kiếm, như là đã chờ từ sớm ở nơi đó đồng dạng, lấy một loại rượu tới đỉnh phong góc độ cùng lực đạo, vô cùng tinh chuẩn cắt vào, mũi kiếm điểm nhẹ, vừa lúc chống đỡ tại Thiết Mã Băng Hà kiếm kiếm tích bảy tất chỗ. Lực đạo không lớn, lại vừa đúng đẩy ra kia tất sát một đâm. Băng Hàn kiếm khí lao Tống Yến Hồi bên gáy lướt qua, cắt đứt mấy sợi bay lên sợi tóc, lưu lại một đạo băng lãnh mạnh ấn. Lý Hàn Y kiếm thế bị ngăn trở, cổ tay hơi trầm xuống, thu kiếm mà đứng, ghé mắt nhìn lại. Dưới ánh trăng, một đạo thanh lịch thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở giữa hai người. Người tới một bộ xanh nhạt váy dài, áo khoác màu xanh nhạt sa y, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây mộc châm lỏng lẻo kéo lên. Nàng khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, hai đầu lông mày lại mang theo một tia vung đi không được nhẹ sầu cùng giờ phút này rõ ràng lo lắng. Trong tay chuôi này ngăn lại Lý Hàn Y sát chiêu cổ kiếm, đang có chút chiến minh. Chính là Doãn Lạc Hà. Hàn Y Y, kiếm hạ lưu tình. Doãn Lạc Hà ngăn khuất Tống Yến Hồi trước người, mặt hướng Lý Hàn Y, thanh âm bội vàng, mang theo khẩn cầu, tiến về hắn tối nay đến đây, tuyệt không phải cố ý đả thương người, cũng không tận lực khiêu khích. Trong đó tất nhiên có hiểu lầm, ngươi trước tạm thu kiếm, tha cho hắn giải thích. Lý Hàn Y cầm kiếm tay vững như bàn thạch, quanh thân sát khí cũng không bởi vì Doãn Lạc Hà xuất hiện mà tiêu tán nửa phần. Nàng ánh mắt lạnh như băng vượt qua Doãn Lạc Hà, rơi vào phía sau ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi Tống Yến Hồi trên thân, lại chậm rãi rời về Doãn Lạc Hà tràn ngập lo lắng trên mặt. Lạc Hà tỷ tỷ, Lý Hàn Y thanh âm so cái này thương sơn ánh trăng lạnh hơn, trầm hơn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải che chở hắn. Không phải bảo vệ hắn, Doãn Lạc Hà ngăn khuất Tống Yến Hồi trước người nửa bước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Hàn Y, than nhẹ một tiếng, hắn đối Vô Kiệt sát thực không có sát tâm, nếu không lấy tu vi của hắn, Vô Kiệt ngăn không được kiếm thứ nhất. Huống chi Hàn Y, giọng nói của nàng tăng thêm, mang theo khẩn thiết cùng hiện thực suy tính, ngươi hôm nay như ở chỗ này giết hắn, Tuyết Nguyệt Thành cùng Vô Song Thành liền là không chết không thôi lỡ máu. Ngươi một kiếm thông quái, có thể về sau hai thành đệ tử như thế nào ở chung? Giang hồ lại nên như thế nào đối đãi Tuyết Nguyệt Thành? Lý Hàn Y cầm kiếm ngón tay mấy không thể xem xét nắm chặt, trên kiếm phong phun ra nuốt vào lạnh thấu xương hàn khí hơi chậm lại, lập tức chậm rãi thu liễm. Nàng trầm mặc đứng ở nơi đó, ánh trăng phát họa ra nàng thanh lãnh cô tuyệt mặt bên. Chương 99, Vô Song chi biến 2, chương 99, Vô Song chi biến 2, nửa ngày, nàng cuối cùng là quay đầu đi, không nhìn nữa Tống Yến Hồi, thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, cũng đã không có kia sát ý thấu xương, dẫn hắn đi. Đừng có lại để cho ta tại Tuyết Nguyệt Thành nhìn thấy hắn. Doãn Lạc Hà gánh nặng trong lòng liền được giải khai, như được đại xá, liền vội túi người đỡ dậy nội thương không nhẹ, khí tức hỗn loạn Tống Yến Hồi, thấp giọng nói, đi. Nàng không dám lưu thêm, thi triển kinh công, mang theo Tống Yến Hồi, hóa thành hai đạo nhạc ảnh, vội vàng không có vào thường sơn nặng nề trong bóng đêm, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thanh lãnh trên đường núi, chỉ còn lại Lý Hàn Y Lệ, cùng hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt lôi bộ kiệt. Gió đêm phất qua, thổi tan một chút huyết tinh cùng kiếm khí lưu lại cháy bỏng. Lý Hàn Y chậm rãi đi đến lôi vô kiệt trước người, ngồi xổm người xuống. Dưới ánh trăng, thiếu niên lông mày nhíu chặt, trên mặt dính lấy bụi đất cùng vết máu, một cái tay nhưng như cố gắt gao nắm chặt chuôi này vừa mới bởi vì bảo hộ tín niệm mà thức tỉnh thính vũ kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ánh mắt của nàng rơi vào hắn biết, còn mang vết máu khoe miệng, lại rơi về phía hắn cho dù trong hôn mê cũng chưa từng buông ra chuôi kiếm, lạnh lùng như tuyết trong con người, rốt cục tràn ra một tia cực nhỏ gần sóng, nơi đó mang vẻ giận dữ chưa tiêu cho tàn, có lòng đau nhức, đành chịu, còn có một loại càng thâm trầm, tâm tình phức tạp khó tả. Nàng rũa ra hơi lạnh ngón tay, cực nhẹ hất ra thiếu niên trên trán bị mồ hôi cùng máu dính chặt loát phát, đầu ngón tay tại hắn nhuốm máu gương mặt bên cạnh dừng lại một cái chớp mắt, thanh âm thấp như tự nói, rơi vào yên tĩnh do núi bên trong, tiểu tử ngốc, tỷ tỷ kỳ thật cũng không hy vọng ngươi đi dạng này kiếm đạo, vì người khác mà sống, thanh kiếm biến thành tuẫn, con đường này quá khổ, cũng quá hiểm. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú lôi vô kiệt tái nhợt lại cố chấp vẻ mặt khi ngủ, kia luôn luôn không tự giác biết lên, mang theo khở khí khỏe miệng giờ phút này môi mím thật chặt, dường như còn tại im lặng tuyên cáo kiên trì của hắn. Thật lâu, một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài xuất ra bên môi, tiêu tán trong gió. Nhưng đã, đây là chính ngươi chọn đường. Nàng cúi người, động tác dị thường êm ái đem vết thương chẳng chịt lôi vô kiệt vững vàng ôm lấy, giống bưng lấy một cái dê nát lại chân quý đồ sứ. Thiếu niên tại nàng trong ngực vô chi vô giác, đầu lâu ỉ lại tựa ở nàng vai bên cạnh. Lý Hàn Y thì cuối cùng nhìn một cái Doãn Lạc Hà rời đi phương hướng, ánh mắt quay về một mảnh trầm tĩnh băng lãnh, lập tức quay người, ôm lôi vô kiệt, từng bước một hướng thương sơn chỗ sâu, chính mình thành tu nhà gỗ đi đến. Áo đỏ bóng lưng dưới ánh trăng cùng giữa rừng núi, lộ ra cao ngạo mà kiên định. Hình tượng lưu chuyển, Tuyết Nguyệt Thành nội thành, một đầu thông hướng Doãn Lạc Hà chỗ ở ưu tĩnh đường mòn. Doãn Lạc Hà đang đỡ lấy bước chân phù phiếm, nội tức bất ổn Tống Yến Hồi vội vàng mà đi. Vừa tới một chỗ chỗ ngã ba, phía trước ánh trăng chiếu không tới trong bóng tối, một thân ảnh khoanh tay cánh tay, dựa nghiêng ở bên tường, dường như đã đợi đợi đã lâu. Nghe được tiếng bước chân, người kia chậm ung dung ngồi dậy, dạo bước tới dưới ánh trăng, chính là Tam Thành chủ tư Không Trường Phong. Ánh mắt của hắn tại Tống Yến Hồi rối tung tạp nhạp tóc dài, tổn hại và áo cùng khóe miệng chưa lau sạch vết máu bên trên đã qua, lông mày có nhiều hứng thú vậy một cái, lập tức nhấc chân, không nhẹ không nặng giẫm tại Tống Yến Hồi bên cạnh một khối nô ra trên núi đá, ngăn cản một chút đường đi, thanh âm không cao, lại mang theo thấy rõ tất cả trầm ổn. Lạc Hà nhìn Tống Thành chủ bộ dáng này, là ngươi đi chậm một bước, vẫn là Hàn Y Lìa lần này coi là thật thực sự tức giận, nửa điểm thể diện không có giữ lại. Doãn Lạc Hà dương mắt nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu hắn chớ có hỏi nhiều, dưới mắt không phải nói những này thời điểm. Tống Yến Hồi ho khan hai tiếng, đè xuống cổ họng quần quần huyết khí, đối với Tư Không Trường Phong cười khổ chắc tay, Tư Không Thành chủ, đêm khuya đã quấy dậy. Quấy nhiễu chưa nói tới Tư Không Trường Phong khoát qua tay, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, bất quá Tống Thành chủ thương thế kia, nhìn xem không chỉ là kiếm khí chấn động a, không phải Lý Hàn Ý Liễu tổn thương. Tống Yến Hồi lắc đầu, trong thanh âm mang theo một loại khó có thể tin mọi bệnh cùng tự dễ ước, ít ra không phải trực tiếp tổn thương tại nàng rồi kiếm. Tư Không Trường Phong cùng Doãn Lạc Hà đều là khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tống Yến Hồi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, là lôi Vô Kiệt đứa bé kia. Vô Kiệt? Doãn Lạc Hà nghẹn nào, Tư Không Trường Phong cũng nhíu chặt lông mày. Đứa bé kia tự nhiên không có cái loại này bản sự. Tống Yến Hồi cười khổ càng sâu, trong mắt lưu lại rung động cùng hoang mang, ta vốn muốn đem nó kích choáng, miệng hắn dây dưa, không đoán chúng đủ. Có cao nhân âm thầm ra tay, mượn đứa bé kia thân thể kinh mạch, thi triển một bộ ta trước đây chưa từng gặp, bá đạo quỷ quyệt đến cực điểm kiếm pháp. Chính là bộ kiếm pháp kia, phá vỡ kiếm thế của ta, thậm chí hắn vô ý thức sờ lên chính mình tóc tán loạn, câu nói kế tiếp chưa hết, nhưng ý tứ đã minh bạch. Về sau Hàn Ý Liễu đổi tới, sắc ý nghiêm nghị. Người kia khí tức liền lập tức biến mất không còn tăm tích, Lôi Vô Kiệt cũng theo đó thoát lượng mất. Hàn Ý Liễu xác nhận cho là ta nặng tay đả thương nàng Đỗ Nhi, mới có thể giận dữ ra tay. Tư Không Trường Phong nghe xong, lông mày khóa càng chặt hơn, đốt ngón tay vô ý thức tại trên thân thương nhẹ nhàng gõ đánh. À, tại Tuyết Nguyệt Thành khu vực, lại vẫn cất giấu như thế một vị có thể cách không ngự người, kiếm pháp thông huyền cao thủ thần bí. Liên Tống Thành chủ đều ăn phải cái lô vốn trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đang nhanh chóng suy tư trong giang hồ ai có như vậy thủ đoạn cùng động cơ. Lập tức, thần sắc hắn thu bảo, nhìn về phía Tống Yến Hồi, trên mặt lại khôi phục loại kia mang theo một chút khách sáo xa cách ý cười. Nếu như thế, Tống Thành chủ vẫn là trước hết để cho Lạc Hà vì ngươi cẩn thận trận trị một phen, ổn định thương thế quan trọng. Dù sao, ngươi là đứng đầu một thành, quý thể an khang liên quan đến vô song thành trên dưới, tổng không tốt tại ta Tuyết Nguyệt Thành ở lâu, nếu là chuyển đi, sợ rước lấy không cần thiết nghi kỵ. Lời nói này đến khách khí, tiễn khách chi ý cũng đã rõ ràng. Tống Yến Hồi tự nhiên nghe ra được ý vị của nó, trong lòng đắng chát, lại cũng không thể nào cãi lại, đành phải gật đầu. Tư Không Thành chủ nói cực phải, Tống Mỗ, mau chóng rời đi. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Một gã Tuyết Nguyệt Thành thị vệ vẻ mặt vội vàng chạy tới, tại mấy bước bên ngoài quỳ một chân trên đất, ôm quyền gấp bẩm, khởi bẩm Tam Thành chủ. Ngoài thành có khẩn cấp khách tới thăm cầu kiến. Tư Không Trường Phong mắt sáng lên, liếc qua hình dung chật vật Tống Yến Hồi, bất động thanh sắc hỏi, người nào đêm khuya tới chơi? Cần làm chuyện gì? Thị vệ ngẩng đầu, ngữ khí mang theo rõ ràng ngạc nhiên nghi ngờ, là Vô Song Thành đại đệ tử, Lương Ngọc Địch. Hán. Tư Không Trường Phong cùng Doãn Lạc Hà liếc nhau, Tống Yến Hồi cũng đột nhiên ngẩng đầu. Thị vệ tiếp tục nói, Lư thiếu hiệp toàn thân mang thương, vết máu loang lổ, bộ dáng mười phần chật vật. Hơn nữa, phía sau hắn còn đeo một cái hôn mê bất tỉnh, thương thế càng nặng thiếu niên. Tống Yến Hồi vô năng. Đầu tiên là tổn thương tại một đứa bé trên tay, hiện tại liền nữ nhân đều đánh không lại. Lương Ngọc Địch, thụ thương hải tử không phải là Vô Song. Chương 100, hôm nay vực bên trong, đúng là ai độc chiếm thiên hạ? 1, chương 100, hôm nay vực bên trong, đúng là ai độc chiếm thiên hạ? 1, màn trời phía dưới, Thiếu Bạch Thời Không Lang gia vương phủ bên trong bầu không khí theo hình tượng chập trùng, nhìn thấy nhà mình kia tiểu tử ngốc bị Tống Yến Hồi một kiếm đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất. Lôi Mộng Sát dọn liền từ trên ghế bắn lên, chỉ vào màn sáng bên trên Tống Yến Hồi thân ảnh, tức giận đến râu ria đều đang phát run, chửi ầm lên, Tống Yến Hồi người này quá không muốn mặt. Đường đường Vô Song thành chủ, tiêu giao thiên cảnh tiền bối, lại đối một tên tiểu bối hạ này nặng tay. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, tính là gì anh hùng hảo hán? Đem chúng ta Vô Kiệt bị thương thành dạng này. Lão tử về sau thấy hắn không phải hắn tức giận đến tại nguyên chỗ xoay quanh, dường như muốn lập tức xông vào màn trời bên trong đi cùng Tống Yến Hồi liều mạng. Chờ nhìn thấy Lý Hàn Y liền nén giận ra tay, kiếm khí như hồng, đem tóc thai bù sủ Tống Yến Hồi làm cho liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm lúc, Lôi Mộng Sát lại đột nhiên dừng lại, vô đuổi, mặt trong nháy mắt âm chuyển tinh, liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở. Đánh thật hay, Hàn Ý Liễu làm tốt lắm, liền phải như thế thu thập hắn, cho hắn biết, đụng đến ta Lôi ra người, là phải trả giá thật lớn. Cái gì Vô Song thành chủ, tại nhà kiếm tiên khuê nữ trước mặt, còn không phải đến nằm sấp. Hắn bộ kia cùng có vinh yên, hắn không thể tự mình phất cờ hò reo bộ dáng, rất giống xem kịch nhìn thấy cao trào chỗ boxy. Si. Đợi đến phong ba tạm hơi thở, Doãn Lạc Hà mang theo Tống Yến Hồi rời đi, Lý Hàn Ý ôm Lôi Vô Kiệt đi hướng Thâm Sơn. Lôi Mộng Sát thở phào một hơi, đặt mông ngồi trở lại cái ghế, lúc này mới phát hiện bên cạnh Lý Tâm Nguyệt một mực trầm mặc. Con mắt chăm chú đi theo màn trời bên trên Lý Hàn Y Lìa đi xa bóng lưng, hai đầu lông mày như có điều suy nghĩ, lại chưa giống thường ngày giống như cùng hắn cùng chung mối thù. Phu nhân, Lôi Mộng Sát tiến tới, dùng tay ở trước mắt nàng lung lay, hiếu kỳ nói, muốn cái gì đâu? Thấy nhập thần như vậy, còn tại khí kia Tống Yến Hồi. Yên tâm, Hàn Y cái này không đã thay Vô Kiệt chút giận đi. Lý Tâm Nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trợ phu, khẽ khẽ lắc đầu, khóe môi câu lên một vệt như có điều suy nghĩ nhạt nhẽo ý cười. Ta không là đang nghĩ Tống Yến Hồi, ta là đang nghĩ. Vị yêu bỗng nhiên xuất hiện, lại lặng yên rời đi vệ trang tiên sinh. Vệ trang, Lôi Mộng Sát sững sờ, lập tức bĩu môi, cái kia thần thần bí bí ra hỏa. Hắn thế nào? Người này làm việc, coi là thật tùy tính thoải mái, khó mà ước đoán. Lý Tâm Nguyệt trong mắt lóe ra lý tính quang, chậm rãi phân tích nói, ngươi nhìn kỹ hắn mượn Vô Kiệt chi thủ thi triển kia mấy thức kiếm pháp. Mặc dù cách màn trời, cảm thụ không chân thực, nhưng này hoành quán bắt phương bá đạo nghiền ép, nghịch xa phệ sĩ quỷ quyệt môn động, vong lượng truy ảnh quỷ mị khó lường. Nó ý cảnh chi kỳ, phát lực chi hiểm, công phạt chi lợi, đã siêu thoát bình thường kiếm thuật phạm chủ. Đặt ở đương thời, tung không phải thần du huyền cảnh sáng tạo, cũng tuyệt đối là chạm đến cấp bậc kia đỉnh tiêm sát phạt chi thuật. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần khó có thể tin cảm thán, nhưng chính là như vậy đủ để khiến bất luận tông môn gì xem như chất bảo, bí mà bất truyền tuyệt học, hắn cứ như vậy, nhẹ nhàng, mượn chỉ điểm hậu bối tên tuổi, ngay trước đứng đầu một thành mặt, biểu diễn đi ra. Nhìn như tùy tâm sử dụng, dạo chơi nhân gian, nhưng lại không giống như là thuần túy chơi bừa. Phần này không tàng tư hoặc là nói, phần này hoàn toàn không quan tâm tuyệt học truyền ra ngoài lực lượng cùng tâm tính. Quả nhiên là diệu nhân, cũng là mười phần quái nhân. Lôi Mộng Sát gãi đầu một cái, đối với kiếm pháp tinh diệu hay không hắn không bằng thê tử mất cảm, nhưng đối hài tử nhà mình đánh giá lại dị thường để ý hắn hừ một tiếng, cố ý tranh cái giống như nói rằng, nói không chừng. Là kia vệ trang nhìn ra nhà ta kia tiểu tử ngốc ngu rốt, nộ tính thường thường, coi như học được ra lông cũng nộ không thấu tinh túy, càng không nói đến ngoại chuyện, cho nên mới hảo phóng như vậy giáo. Ngược lại dạy cũng bạch giáo. Ngươi nói cái gì? Lý Tâm Nguyệt phút chốc quay đầu, đôi mi thanh tú đứng đấy, vừa rồi điểm này phân tích lúc nhã nhặn trong nháy mắt tiêu tán, đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, tay tựa như tia chớp rối ra, tinh chuẩn không sai lầm bận chặt Lôi Mộng Sát lỗ tai, Lôi Mộng Sát. Ngươi lặp lại lần nữa. Ai nhi tử căn cốt ngu rốt? Ai nhi tử ngộ tính thường thường? Ôi, đau đau đau. Phu nhân tha mạng. Điểm nhẹ điểm nhẹ. Lôi Mộng Sát lập tức nghe răng trợn mắt, lệch ra cái đầu liên tục xin khoan dung, vừa rồi điểm này cống tinh khí thế trong nháy mắt tan thành mây khói, ta sai rồi, ta sai rồi. Là ta ngu rốt, là ta ngộ tính thường thường. Chúng ta vô kiệt, kia có thiên tư thông minh, căn cốt tuyệt hảo, vạn người không được một học kiếm kỳ tài. Đều là phu nhân di truyền thật tốt, đệ nhất thiên hạ tốt. Lý Tâm Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, buông tay ra, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Lôi Mộng Sát xoa đỏ bừng lỗ tai, ngượng ngập chê cười, không còn dám nói bậy. Đúng lúc này, màn chơi phía trên, tình tiết lại chuyển. Tuyết Nguyệt Thành thị vệ hốt hoảng đến báo hình tượng rõ ràng hiện hiện, Tam thành chủ, Tuyết Nguyệt Thành ngoại lai khách tới thăm. Là Vô Song Thành đại đệ tử Lương Ngọc Địch, hắn toàn thân mang thương, sau lưng còn đeo một cái thụ thương thiếu niên. Trong lương đình, đang cười đùa Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt, cùng một bên từ đầu đến cuối ngưng thần xem màn, không phát một lời Tiêu Nhược Phong, ba người gần như đồng thời sắc mặt đổi biến. Vui đùa ầm ĩ nhẹ nhõm bầu không khí trong nháy mắt đông kết, thay vào đó là một loại chịu nặng, dự cảm bất tường. Lương Ngọc Địch, trọng thương. Lôi Mộng Sát hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thanh âm không tự giác căng lên, mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ, hắn còn đeo thụ thương thiếu niên. Thiếu niên kia, sẽ không phải là hắn? Mánh nhìn về phía Tiêu Nhược Phong cùng Lý Tâm Nguyệt, trong mắt mang theo không dám tin suy đoán. Tiêu Nhược Phong sắc mặt trầm ngưng như nước, chậm rãi tiếp lời, thanh âm trầm thấp mà khẳng định, Vô Song Thành thế hệ tuổi trẻ, có thể đáng Lương Ngọc Địch vị này đại đệ tử liều chết bảo vệ, trọng thương phía dưới vẫn không chịu bỏ qua. Ngoại trừ vị kia năm gần 10 tuổi, cũng đã bị định vì Vô Song kiếm hạp đời tiếp theo chủ nhân tiên tài thiếu niên Vô Song, còn có thể là ai? Lý Tâm Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, ngữ khí ngưng trọng như mưa gió sắp đến, Lương Ngọc Địch là Vô Song Thành đại đệ tử, Vô Song càng là Vô Song Thành tương lai hy vọng giữ tượng trình. Bây giờ hai người lại bị bức phải chật vật như thế, một đường trốn đến Tuyết Nguyệt Thành cầu viện. Cái này đã không phải bình thường giang hồ báo thù hoặc thế lực ma sát. Nàng dương mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu màn trời, thấy được chỗ càng sâu quần quần mạch nước ngầm, gàn từng chữ một, có năng lực, có động cơ, đồng thời dám đối Vô Song Thành cái loại này giang hồ bá chủ trực tiếp hạ như thế ngoan thủ phổ thiên phía dưới, chỉ sợ chỉ có Thiên Khải Thành bên trong, vị kia để chúng ta kiến thức thủ đoạn cùng dạ tâm, hoàng đế bệ hạ. Màn trời hình tượng đột nhiên bay vụt, như cự ương dương cánh, lướt qua Tuyết Nguyệt Thành đỉnh đài lầu cát, cấp tốc bay về phương xa. Tầm mắt xuyên qua tầng mây, sơn hà tại dưới chân phi tốc rút lui, cuối cùng dừng lại tại một tòa tắm rửa tại ánh tà dương đỏ quạch như máu quang mang bên trong bảng đại thành trì trên không, Vô Song Thành. Nhưng mà giờ phút này thiên hạ Vô Song chi thành đã không phải ngày xưa như vậy khí tượng nguy nga, kiếm khí lang tiêu. Nguy nga tưởng thành sụp đổ vài chỗ to lớn lỗ hổng, đứt gãy gạch đá cùng cháy đen vết tích nói trước đây không lâu chống cự kịch liệt. Huyền giáp sừng sững đế quốc tinh nhuệ, chính như cùng màu đen thiết lưu, liên tục không ngừng theo lỗ hổng tràn vào, gót sắt đạp nát ngày xưa an bình, giáp trụ phản xạ mặt trời lặn dư huy, hàn quang chói mắt, mang theo băng lãnh trật tự cùng khí tức hủy diệt. Một gã màu tóc xám trắng, thân hình nhưng như cũ thẳng tắp như tùng lao tướng, tại mấy chục thân vệ chen chúc hạ, chậm bí tự phá nát cửa thành lái bảo. Hắn khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn như lao khắc, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chợt nhìn lại, dường như một vị không thông võ nghệ, dãi dầu xương gió bình thường lão giả, chỉ có một cô ở lâu thượng vị, trải qua vô số sát phạt lắng đọng xuống vô hình uy nghiêm, nhường quanh mình ồn ào quân tốt trải qua lúc đều không tự giác nín hơi đứng trang nghiêm. Móng ngựa bước qua nhuốm máu đá xanh phố dài, cái này lao đem ánh mắt chậm rãi đảo qua hai bên đường, dân cư cửa hàng cửa sổ đóng chặt, chợt có gương mặt hoảng sợ tại khe hở bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Binh lính đế quốc 5 người một đội, xuyên thẳng qua tuần tra, phong tỏa yếu đạo, trật tự danh mạch, cũng không bình thường phá thành sau cướp bóc đốt giết chi tượng. Lý Tín cái này lao tướng nhìn qua cái này nghiêm mật quản chế cùng đối lập bình tĩnh mặt đường, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn nghe không ra hỉ nộ, thấy thành này cảnh tượng, liền biết ngươi mang binh chặt chẽ cẩn thận, ước thúc thỏa đáng. Không có làm trái bệ hạ không đụng đến cây kim sợi chỉ chu đầu đảng tội ác thánh huấn. Theo sát bên cạnh, một vị ước chừng chừng 20, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo kiệt ngạo tuổi trẻ tướng lĩnh đội vàng trên ngựa không lời, bệ hạ thánh huấn, mặt tướng một khắc không dám quên. Đế quốc con dân, bất luận xuất thân chỗ nào, đều cần quý trọng trấn an. Cái này Vô Song Thành bất tính, ngày xưa thụ nhiều nó cửa bên trong ương ngạnh đệ tử ước hiếp bóc lột, trong lòng sớm có oán hận. Chương 100, hôm nay vực bên trong, đúng là ai độc chiếm thiên hạ? 2, chương 100, hôm nay vực bên trong, đúng là ai độc chiếm thiên hạ? 2, bây giờ Vương sư Giá Lâm, diệt trừ Hà Khắc, bọn hắn mặc dù nhất thời sợ hãi, nhưng đợi một thời gian, chờ kiến thức đến đế quốc luật pháp công chính, bệ hạ nhân đức, chắc chắn vui lòng phục tùng, thành vì đế quốc trung thành nhất con dân, là bệ hạ ca công tụng đức. Lão tướng khẽ bước cằm, ánh mắt sâu xa, lời ấy không giả. Vô Song Thành sừng sững Bắc Ly giang hồ trăm năm, danh xưng thiên hạ võ học, đến tận đây Vô Song nơi đây bách tính lâu chịu hung đúc, dù chưa tất nhiên người người tập võ, nhưng thể phách dân phòng, sắc thực so tìm thưởng châu phủ càng lộ vẻ cường kiện dũng mãnh. Ngày khác hảo hảo biên luyện chỉnh huấn, đi kiến nạo, hóa dũng mãnh, chính là đế quốc tốt nhất nguồn mộ lính chỗ. Có thể làm bệ hạ khai cương thác thổ, rong ruổi từ phương. Võ Thành hầu nhìn xa trông rộng, mặt tướng bội phục. Lý Tín vui lòng phục tùng, lần nữa không người. Hai người rục ngựa đi vào đã thành tiêu điểm phủ thành chủ trước, xuống ngựa đi vào. Trong phủ giống nhau bị quân đế quốc sĩ khống chế, ngày xưa biểu tượng Vô Song Thành uy nghiêm tấm biển đã không biết tung tích. Xuyên qua tiền đình lúc, Lý Tín cuối cùng kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, thừa dịp Tả Hữu xa hơn một chút, thấp giọng hỏi: "Hầu gia, mặt tướng có một chuyện không rõ. Nếu bàn về bệ hạ muốn lập uy tại giang hồ, chấn nhiếp thiên hạ không phù hợp quy tắc, đứng núi chịu sào, hiển hách nhất điểm ngắm, cho là kia giang hồ thánh địa Tuyết Nguyệt thành mới đúng. Vì sao ngài lần này hồi kinh xếp trước trên đường, ngài càng muốn tiện đường diệt trừ cái này Vô Song thành?" Võ Thành Hầu bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi quay người, cặp kia luôn luôn bình tĩnh như giếng cổ đôi mắt, phút chốc nhìn về phía Lý Tín, đáy mắt dường như có hàn tinh nổ tung, duệ quang bức người. "Lập uy." Võ Thành Hầu thanh âm vẫn như cũ không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, bệ hạ Nam Bình Nam Quyết, Bắc Trục Bắc Man Vương đỉnh tại Mạc Bắc chỗ sâu, Tây Định thân độc vạn dặm cương thổ, Đông Thác Hải Cương. Như vậy hiển hách công nghiệp, vang dội cổ kim, xưa nay chưa từng có. Không cần lại dựa vào đổ diệt một tòa giang hồ thành trì đến lập uy. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu phủ đệ vết tường, ung dung nhìn về phía Tuyết Nguyệt thành chỗ phương đông, ngựa khí phức tạp khó hiểu, về phần Tuyết Nguyệt thành. Kia Bách Lý Đông Quân, đối bệ hạ mà nói, còn có chút cái khác tác dụng. Thú hồ, Tuyết Nguyệt thành kia tam vị thành chủ, mặc dù từng cái võ công tuyệt đỉnh, xưa nay làm việc coi như biết được phân tức, cùng triều đình cơ bản tương an. Ngoại trừ lần trước tại Vu Sư chi địa, tam thành chủ Tư Không Trường Phong dám can đảm công nhiên làm trái bệ hạ ý chỉ, sát thực cần gõ, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, biến băng lãnh thấu xương, sát ý nghiêm nghị, nhưng cái này Vô Song thành khác biệt. Võ Thành Hầu tay vô ý thức siết chặt bên hông bội kiếm chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, trong thanh âm đè nén một loại gần như cố chấp lửa giận, thành này bảo thủ, minh ngoan bất linh. Tự cho là bách niên cơ nghiệp liền có thể xem thường thiên uy, không có chút nào Tuyết Nguyệt thành loại kia có thể cung cấp bệ hạ ra roi giá trị. Lại vẫn cứ dám ở một ít khớp nối bên trên, bụng trộm cản trở bệ hạ chuẩn bị nhiều năm đại kế. Lá mặt lá trái, lưỡng lự. Hắn đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Lý Tín, ánh mắt kia tàn khốc, nhường kinh nghiệm xa trường Lý Tín cũng trong lòng run lên. "Lý Tín, ta đi theo bệ hạ nhiều năm, thấy tận mắt hắn theo một cái tại trong thâm cung như giẫm trên băng mỏng ốm yếu thiếu niên, từng bước một trưởng thành là hôm nay tay cầm càn khôn, khiến thiên hạ cúi đầu hùng chủ. Những cái kia đã từng lấn hắn, nhục hắn, phù hắn người, lao phu một cái đều sẽ không bỏ qua. Bây giờ, bệ hạ quân lâm thiên hạ, uy thêm tứ hải, lại còn có cái loại này không biết thời thế gỗ mục ngon thạch, dám đến đụng vào bảy ngược, bước dâu hùng." Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực bước lên sát ý đè xuống, lại mở miệng lúc, đã là chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, Tuyết Nguyệt thành, muốn gõ, cũng để bọn hắn nhìn xem hôm nay vực bên trong, đúng là ai độc chiếm thiên hạ. Nhưng cái này Vô Song thành, Võ Thành Hầu từng chữ nói ra, chữ chữ như băng truy rơi xuống đất, phải chết. Nhất định phải trở thành cái kia dùng để cảnh thiên hạ tất cả không an phận hầu tử, gà. Lý Tín trong lòng bị chấn, phản phất có kinh lôi bên tai bờ nổ vang. Hắn đội vàng thật sâu không người, thanh âm mang theo từ đáy lòng kính sợ, Võ Thành Hầu lời nói, chữ chữ châu ngọc, mặt tướng hiểu ra. Ngài đối bệ hạ mảnh này lòng son dạ sắt, hộ chủ chi tâm, thiên hạ đều biết, nhận nguyện chứng dám. Nếu không phải như thế, bệ hạ như thế nào lại đơn độc nhường ngài tọa trấn ngoài vạn dặm thân độc trọng địa? Chính là bởi vì sợ người bên ngoài có dị tâm, theo hiểm tự lập, chỉ có ngài, bệ hạ mới có thể hoàn toàn tín nhiệm, phó thác phía sau. Như thế tin trọng, núi cao biển sâu. Cái này Võ Thành Hầu trên mặt nhưng như cũ chút nào không gợn sóng, dường như Lý Tín nói tới, bất quá là thiên kinh địa nghĩa, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hắn tùy ý khoát tay áo, cắt đứt những này cảm khái, thêm lời thừa thãi, không cần nói nữa. Ánh mắt của hắn một lần nữa biến băng lãnh mà chuyên chú, như là lão luyện nhất thợ săn xem kỹ lấy đã mất nhập cảm bẫy con mồi, ngựa khí rất lạnh, hạ đạt cuối cùng phán quyết, trăm rắn chết vẫn còn nọc. Truyền ta tướng lệnh, đem Vô Song thành bên trong tất cả đăng ký trong danh sách hoặc trải qua kiểm tra thực hư sát thực tập có võ nghệ người, bất luận tuổi tác già trẻ, thân phận cao thấp, toàn bộ đăng ký tạo sách, áp giải lên đường, mang đến thiên khải. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, trong thanh âm không có một tia nhiệt độ, vậy hạ ngay tại tu kiến núi non, đang cần lao lực. Những người này gân cốt cường kiện, vừa vặn là bệ hạ hiệu lực. Kẻ không theo giết chết bất luận tội. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Tín trầm giọng đồng ý, không do dự nữa, quay người bước nhanh mà rời đi, truyền đạt cái này lãnh khốc vô tình mệnh lệnh. Mấy ngày sau, Tà Dương vẫn như cũ như máu. Võ Thành Hầu đại quân nổ chạy lên đường, màu đen tinh kỳ phân phật, hướng về Thiên Khải thành phương hướng dĩ lệ mà đi. Mà tại đội ngũ cuối cùng nhất, là thật dài một hàng bị thô trọng xích sắt khóa lại tay chân, tập tiến tiến lên tù phạm. Trong bọn họ có tóc trắng xóa lao giả, có khuôn mặt non nớt thiếu niên, có thần tình chết lặng phụ nhân, cũng có mắt thần kiệt ngạo không cam lòng tráng niên nam tử. Điểm giống nhau là, bọn hắn đều từng là Vô Song thành một viên, đều từng tập võ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít lưu lại người giang hồ khí tức. Bây giờ, bọn hắn như là gia súc giống như bị nối liền nhau, tại roi ra cùng trách móc âm thanh bên trong, chết lặng di chuyển bước chân, mỗi một bước đều cách bọn họ đã từng bình quang thiên hạ Vô Song càng ngày càng xa. Cái này Võ Thành Hầu dục ngựa chạy chậm chậm, trải qua cái này nhóm tù phạm đội ngũ. Thân xác hắn hờ hững, dường như trước mắt không phải mấy trăm biến thành tù nhân giang hồ quân nhân, mà chỉ là ven đường cỏ dại bụi bặm. Vương Tiễn. Đột nhiên, một tiếng khàn giọng thê lương, bao hàm vô tận đoán độc gầm thét theo tù phạm bên trong bộc phát. Một cái râu tóc kích trương, trên thân mang theo xiềng xích vết máu Vô Song thành trưởng lão, không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên tránh ra hai bên áp giải binh sĩ kiềm chế, lão đạo đập ra mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiễn dục ngựa bóng lưng, muốn rách cả mí mắt. Ngươi lão thất phu này, phát rồ, chúng ta thật là thiên hạ Vô Song thành người, giang hồ chính đạo khôi thủ. Ngươi như thế làm điều ngang ngược, liền không sợ thiên hạ giang hồ đồng đạo cùng thảo phạt, để ngươi chết không có chỗ chôn sao? Tiếng gào thét tại giữa đồng trống quanh quẩn, mang theo cùng đồ mặt lộ điên cuồng cùng không cam lòng. Vương Tiễn vì ngựa, hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, xoay đầu lại. Ánh nắng chiều rơi vào hắn bình tĩnh đến đáng sợ trên mặt, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì bị chọc giận cảm xúc, chỉ có một loại gần như thương hại, băng lãnh xem kỹ. Hắn nhìn qua kia giống như phong ma trưởng lão, như là nhìn xem một cái tại bánh xe trước tê mình sâu kiến. Thiên hạ vô song thành. Vương Tiễn nhẹ nhàng lặp lại một lần cái từ này, khóe miệng lại câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, lại tràn ngập vô tận trào phúng độ cong, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười. Theo cửa thành bị công phá một khắc kia trở đi, hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ tù phạm đội ngũ, thậm chí vượt trên phong thanh cùng tiếng vó ngựa, trên đời này liền lại cũng không có cái gì vô song thành. Hắn giơ lên roi ngựa trong tay, tùy ý chỉ hướng kia thật dài một hàng, tại trong bụi đất dây rủa tiến lên tù phạm, lời nói như là cuối cùng bản án, lạnh như băng là cấn tại mỗi người trong lòng, thuận bệ hạ người, có thể sống tạm bợ. Lịch bệ hạ người Vương Tiễn thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa kia ngây người như phong trưởng lão, dùng ngựa quay người, thanh âm theo gió phiêu tán, lại so lưới đao càng lợi, liền hóa thành bụi đất, tầm bổ đại địa tư cách đều không có. Ngươi, trưởng lão kia toàn thân run rẩy kịch liệt, tức giận đến một ngụm lịch huyết phun ra, chỉ vào Vương Tiễn bóng lưng, cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ, bị như lang như hổ binh sĩ một lần nữa kéo về đội ngũ, gắt gao để lại. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, nặng nề xích sắt kéo âm thanh, đè nén tiếng nức nở, tuyệt vọng tiếng chửi rủa. Tất cả những âm thanh này đều bị dìm ngập tại đại quân đế quốc đều nhịp, ù ù hướng về phía trước tiếng vó ngựa bên trong, nghiền nát tại thông hướng thiên hải, bên mông vô bờ bụi đất trên đường. Vong, vong, thiên hạ của ta vô song thành a, võ thành hầu Vương Tiễn. Đây chính là trước đó nâng lên, kia bạo quân tín nhiệm nhất đại tướng. Bách Ly Đông quân có giá trị gì? Chương 101, cưỡng đoạt nhân thê, 1, chương 101, cưỡng đoạt nhân thê, 1, màn trời quang ảnh lưu chuyển, theo ban ngày phá thành thảm thiết cảnh tượng, đột nhiên hoán đổi về tuyết nguyệt thành kia bao phủ tại bất an dưới bóng đêm tĩnh mịch. Nhưng mà, phần này tĩnh mịch rất nhanh bị hoảng hốt đánh vỡ. Báo! Một tiếng mang theo rõ ràng kinh hoàng la lên từ xa mà đến gần, một gã phòng thủ đệ tử bước chân lảo đảo xông vào tư không trường phong cùng Tống Yến hồi bọn người chỗ bị lạc, thanh âm cũng thay đổi điệu, tam thành chủ. Không xong. Ngoài sân môn, vô song thành Lương Ngọc Địch hắn tư không trường phong nhíu mày lại, trầm giọng quát, vội cái gì? Lương Ngọc Địch thế nào? Nói rõ ràng. Vậy đệ tử bị hắn vừa quát, miễn cưỡng định thần, gấp giọng nói, Lương Ngọc Địch tới. Nhưng hắn máu me khắp người, cơ hồ thành huyết nhân. Trên lưng còn đeo một cái hôn mê bất tỉnh, thương thế càng nặng thiếu niên. Hai người ngược ở cửa thành đền thờ hạ, phòng thủ sư Minh phát hiện lúc, Lương Ngọc Địch chỉ còn một hơi. Cái gì? Tư không trường phong sắc mặt đổi biến, một bên Tống Yến hồi càng là như bị sét đánh, không để ý tới tự thân thương thế chưa ổn, đột nhiên tiến tới một bước, một phát bắt được vậy đệ tử vào áo, hai mắt xích hồng, ngươi nói Ngọc Địch tới, còn đeo một thiếu niên. Ngươi thấy rõ ràng. Vậy đệ tử bị hắn dọa người khí thế dọa đến khẽ run rẩy, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quận dự cảm bất tường, đối đệ tử nhẹ gật đầu, dẫn đường. Lập tức đem người mang lên ta dược lư. Nhanh. Là. Sau một lát, xưa nay thanh tịnh dược lư bị không khí khẩn trương lấp đầy, làm toàn thân đẫm máu, hấp hối Lương Ngọc Địch, tính cả trên lưng hắn cái kia giống nhau vết thương chồng chất, sắc mặt như kim thiếu niên bị cẩn thận từng ly từng tí nhất lúc đi vào, mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập ra. Tống Yến hồi ánh mắt trước tiên liền gắt gao khóa tại kia trên mặt thiếu niên, cho dù vết máu đầy mặt, cho dù ngây thơ chưa thoát ngũ quan bởi vì thống khổ mà bặm mẹo, hắn cũng một cái liền nhận ra được. Vô song, là vô song. Tống Yến hồi nghẹn ngào kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin sợ hãi cùng đau lòng. Hắn xông về phía trước, mong muốn đụng vào, nhưng lại sợ tăng thêm thương thế, ngón tay treo giữa không trung, không ngừng run rẩy. Có lẽ là cái này quen thuộc kêu gọi kích thích gần như tan rã thần trí, Lương Ngọc Địch đóng chặt mi mắt khó khăn rung động mấy lần, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Ánh mắt mơ hồ bên trong, hắn thấy được Tống Yến hồi tấm kia tràn ngập cháy bỏng cùng đau đớn mặt. Sư tôn Lương Ngọc Địch bờ môi mấp máy, thanh âm yếu ớt đến như là trong gió nến tàn, mỗi phun ra một chữ đều có bọt máu theo khỏe miệng tràn ra. Đệ tử đến Ngọc Địch. Ngọc Địch ngươi chống đỡ. Tống Yến hồi nửa quỳ tại càng cứu thương bên cạnh, nắm chặt đại đệ tử băng lên tay, thanh âm phát run, nói cho vi sư đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không trên đường gặp mai phục, là ai làm? Lương Ngọc Địch cực kỳ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bắt đầu tăng dã, lại ngưng tụ lại chút sức lực cuối cùng, đứt quãng phun ra thạch phá thiên kinh lời nói, không phải mai phục, là võ thành hầu. Vương Tiễn hắn môi nói mấy chữ, liền phải thở dốc một lát, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hán tự mình dẫn đại quân, đống nhiên vây công, vô song thành phá cái gì? Dược lư bên trong, ngoại trừ hôn mê vô song cùng Di Lưu Lương Ngọc Địch, tất cả mọi người, Tư Không Trường Phong, Doan Lạc Hà, nghe hỏi chạy tới mấy tên trưởng lão, tính cả đứng hầu đệ tử, cùng nhau sắc mặt kỳ biến, hít sâu một hơi. Vô song thành bị công phá, vẫn là võ thành hầu Vương Tiễn tự mình xuất quân. Tin tức này quá mức dọa người, cơ hồ khiến người hoài nghi lỗ tai của mình. Lương Ngọc Địch ánh mắt cố gắng tập trung tại Tống Yến hồi trên mặt, ở trong đó không có đối tử vong sợ hãi, chỉ có thật sâu tự trách cùng vô tận tiếc nuối. Sư tôn, đệ tử vô năng, bảo hộ không được. Vô song thành, cô phụ ngài. Kỳ vọng khí tức của hắn càng ngày càng yếu, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên một cái, nhìn về phía bên cạnh trên căng cứu thương vô chi vô giác vô song, lại quay lại Tống Yến hồi, dùng hết sau cùng khí lực từng chữ nói ra, nhưng đệ tử biết vô song sư đệ là vô song thành tương lai liều chết đem hắn mang ra ngoài, có thể làm đệ tử của ngài. Ngọc Địch vừa lòng thỏa ý một chữ cuối cùng âm rơi xuống, trong mắt của hắn điểm này hào quang nhỏ yếu hoàn toàn dập tắt, đầu vô lực quỳ hướng một bên, nắm chặt Tống Yến Hồi tay, cũng chậm rãi tung thoát. Ngọc Địch, Ngọc Địch. Tống Yến Hồi khàn giọng kêu gọi, dùng sức lung lay đệ tử bà bay, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Hắn lúc này mới hãi nhiên phát hiện, Lương Ngọc Địch eo ở giữa, có một đạo cơ hồ đem hắn chém thành hai đoạn kinh khủng miệng vết thương, chỉ là bị rách dưới quần áo cùng ngưng kết cục máu miễn cưỡng che, giờ phút này máu tươi còn tại cốt cốt chảy ra, sớm đã thẩm thấu dưới thân cán cứu thương. Từ Không Trường Phong mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cấp tốc tiến lên, ba ngón đầu vào Lương Ngọc Địch cái cổ mạch, ngưng thần tế sát. Một lát sau, hắn chậm rãi thu tay lại, đón Tống Yến Hồi trong tuyệt vọng mang theo một tia chờ mong ánh mắt, trầm trọng, chậm rãi lắc đầu. Dược lư bên trong, yên tĩnh như chết trong nháy mắt giáng lâm. Chỉ có Tống Yến Hồi thô trọng đè nén, như là thụ thương như dã thu tiếng thở dốc, cùng kia gắt gao kiểm chế tại yết hầu chỗ sâu, cuối cùng hóa thành vỡ vụn nghẹn ngào rên rỉ. Hắn ôm thật chặt đại đệ tử vẫn còn tồn tại dư ôn cũng đã sinh cơ đoạn tuyệt thân thể, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, trong mắt tơ máu dày đặc, nước mắt hỗn hợp có ngập trời hận ý lan xuống. Vương Tiễn, Vương Tiễn. Hắn theo giữa hàm răng gạt ra cái tên này, mỗi một cái âm tiết đều thẩm thấu huyết lệ cùng khắc cốt minh tâm cửu hận, ta Tống Yến Hồi, ở đây lập thệ, đời này của ngươi, không đội trời chung. Thú này không báo, thế không là người. Doãn Lạc Hà đứng ở một bên, nhìn xem Tống Yến Hồi kia đau mất thái độ, bi vẫn gần chết bộ dáng, trong lòng giống nhau còn đau. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Tống Yến Hồi run rẩy trên vai, mong muốn cho hắn một tia trèo chống cùng an ủi, lại biết rõ bất kỳ ngôn ngữ tại lúc này đều tái nhận bất lực. Từ Không Trường Phong ánh mắt theo Lương Ngọc Địch từ từ lạnh buốt thi thể bên trên rời, lại rơi ở một bên hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt vô song trên thân, lông mày vận thành một cái khắc sâu u cục. Hắn ép buộc chính mình theo bất thình lình lớn biến cố lớn cùng bi phẫn bên trong tỉnh táo lại, cấp tốc làm rõ suy nghĩ. Người tới. Hắn trầm giọng đối hầu đứng ở một bên đệ tử nói, nhanh đi mời Đường Liên tới phòng nghị sự lại mệnh, không được sai sót. Là. Đệ tử lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Phân phó xong chắc chắn, Từ Không Trường Phong mới đi tới vô song cang cứu thương bên cạnh, ngồi xổm người xuống, cẩn thận điều tra thương thế. Hắn thủ pháp thành thạo kiểm tra mạch đập, lật xem con người, dò xét mấy chỗ mấu chốt vết thương cùng nội tức. Tống Yến Hồi lúc này cũng miễn cưỡng theo cực kỳ bi ai bên trong dãy rủa ra một tia lý trí, khẩn trương nhìn về phía Từ Không Trường Phong. Nửa ngày, Từ Không Trường Phong thu tay lại, chậm rãi thở ra một hơi, đối Tống Yến Hồi nói, "Tống huynh yên tâm. Vô Song thiếu hiệp mặc dù ngoại thương không nhẹ, nội tức hỗn loạn, nhưng căn cơ không hư hại, tạng phủ yếu hại cũng tránh đi. Phần lớn là thoát lực, mất máu cùng kinh hại bố trí. Ta đã dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, sau đó làm kim châm chế thuốc, hảo hảo điều dưỡng chút thời gian, có thể tự khỏi hẳn, sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm." Tống Yến Hồi nghe vậy, căng cứng tiếng lòng cái này mới thoáng buông lỏng, nhưng nhìn về phía Lương Ngọc Địch thi thể ánh mắt, cực kỳ bi ai cùng hận ý không chút nào giảm. Lạc Hà tiên tử Từ Không Trường Phong chuyển hướng Doãn Lạc Hà, ngữ khí nghiêm trọng, "Thỉnh cầu ngươi tạm thời giữ lại ở chỗ này, hiệp trợ chăm sóc Tống thành chủ cùng Vô Song thiếu hiệp. Nhất là Vô Song, cần người thời điểm chăm sóc." Doãn Lạc Hà nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, "Thành chủ yên tâm, nơi đây giao cho ta." Từ Không Trường Phong không cần phải nhiều lời nữa, đối Tống Yến Hồi ôm quyền, quay người nhanh chân rời đi dự lư, trực tiếp hướng phòng nghị sự mà đi. Trong phòng nghị sự, ánh đến tươi sáng, lại đuổi không tiêu tàn tràn ngập nặng nề. Đường Liên sớm đã phục mệnh chờ ở đây, thấy Từ Không Trường Phong sắc mặt trầm ngưng đi tới, trong lòng không khỏi siết chặt, "Tam sư tôn, thật là có đại sự xảy ra." Dược Lư bên kia Từ Không Trường Phong đưa tay ngừng hắn hỏi thăm, đi thẳng tới chủ vị trước, lại không có lập tức ngồi xuống, mà là mắt sáng như đuốc nhìn về phía Đường Liên, trầm giọng hỏi, "Đường Liên, ta hỏi ngươi, gần nhất quan trung thiên khải thành phương hướng, chúng ta nằm vùng Trư Vương nhãn tuyến, hoặc là trên giang hồ tin tức con đường, có thể có dị thường, có hay không trọng yếu tin tức truyền đến?" Đường Liên bị hỏi đến sững sờ, cẩn thận hồi tưởng một lát, khẳng định lắc đầu, "Hồi bẩm Tam sư tôn, gần nửa tháng đến nay, bất luận là thiên khải thành bên trong mấy vị vương gia phủ đệ có ngầm, vẫn là chúng ta phân bố tại chủ yếu con đạo, quan hải nhãn tuyến, đều không đặc biệt khẩn cấp hoặc dị thường tin tức truyền về. Trên giang hồ mặc dù chợt có phong ba, nhưng cũng không liên quan đến triều đình cùng đại tông môn xung đột kịch liệt truyền văn. Không có, một chút phong thanh đều không có." Từ Không Trường Phong chân mày nhíu chặt hơn, trong giọng nói mang theo khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ, "Cái này sao có thể?" Chương 101, cưỡng đoạt nhân thê 2, chương 101, cưỡng đoạt nhân thê 2, Vô Song thành. Đây chính là sừng sững trăm năm Vô Song thành. Trong vòng một đêm bị triều đình đại quân công phá, thành chủ không tại, đại đệ tử liều chết chạy ra, như thế đại sự kinh thiên động địa, tại sao lại không có nửa điểm phong thanh, sớm truyền đến chúng ta Tuyết Nguyệt thành đến. Hắn chắp tay tại trong sảnh giã bước, thanh âm càng phát ra trầm thấp, cho dù là triều đình hành động lại bí ẩn, điều động đại quân vây thành, không có khả năng chút nào không nấu vết. Thân độc tới Vô Song thành, ven đường nhiều ít cửa ải, nhiều ít ai mắt. Trừ phi hắn đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trừ phi có người sớm dọn dẹp con đường, phong tỏa tin tức, hoặc là chúng ta Tuyết Nguyệt thành nào đó chút tin tức con đường đã ra khỏi vấn đề. Đường Liên nghe được Vô Song thành bị phá đã là chấn kinh đến tột đỉnh, giờ phút này lại nghe Từ Không Trường Phong phân tích, càng là cảm thấy thấy lạnh cả người dọc theo xương sống luồn lên. Hắn liền vội vàng cong người, ngữ khí gấp rút, "Tam sư tôn, nhược quả đúng như này, can hệ trọng đại. Đệ tử cái này tăng thêm nhất tinh anh thám tử, lập tức xuất phát, điểm nhiều đường hướng Thiên Khải thành phương hướng cùng Vô Song thành xung quanh điều tra. Cần phải biết rõ trận tướng, lập tức đi làm, phải nhanh." Từ Không Trường Phong chém đinh chặt sắt. Đường Liên lĩnh mệnh, quay người muốn đi gấp, lại bị Từ Không Trường Phong gọi lại, "Nhớ kỹ, chọn lựa tuyệt đối đáng tin người, làm việc cần phải bí ẩn. Mặt khác, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên, Tuyết Nguyệt thành bốn môn tăng cường cảnh giới, tuần phong gấp bội, bất kỳ người khả nghi hoặc tin tức, trước tiên báo cáo." là Đường Liên vội vàng rời đi, trong phòng nghị sự chỉ còn lại Tư Không Trường Phong một người. Hắn chậm rãi đi đến bên tường bức kia to lớn đế quốc dư đồ trước, ánh mắt đảo qua đại biểu vô song thành vị trí, lại chậm rãi rời về phía Thiên Khải thành, lại lướt qua thuộc trùng, vọng thành sơn. Ngón tay vô ý thức tại đồ thượng du rời, cuối cùng trùng điệp đặt tại Thiên Khải thành bên trên. Võ thành hầu đương tiễn. Thân tự ra tay hắn thấp giọng thì thảo, phản phất tại cùng mình đối thoại, lại phản phất tại gõ hỏi kia không lường được thiên ý cùng quân tâm, vị này tuổi trẻ bệ hạ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nam chinh bắc chiến, khai cương thác thổ còn không đủ ý, bây giờ là thật muốn đem cái này thiên hạ võ lâm cũng cùng nhau đặt vào bàn cờ của ngươi, thuận ngươi người xương, nghịch ngươi người. Vong sao? Hắn tại dư đồ trước khô lập thật lâu, ánh nến đem cái bóng của hắn kéo đến lúc dài lúc ngắn, chiếu vào băng lánh trên vách tường, lộ ra phá lệ cô tịch mà nặng nghề. Một đêm không ngủ, thẳng đến ngày kế tiếp sắc trời không rõ, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, trong phòng nghị sự ánh nến sớm đã đốt hết, chỉ còn lại từng sợi khói xanh. Tư Không Trường Phong trong mắt bàn bệnh tiêm máu, dưới mắt hiện ra xanh đen, vẫn như cũ ngồi chủ vị, như là một tôn thạch điêu. Sư tôn. Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ lúc tờ mờ sáng yên tĩnh, Đường Liên đi mà quay lại, trong tay nắm chặt một phong nhuận hạt sương, hiển nhiên là trong đêm phi nhanh đưa đạt mật báo, sắc mặt là chưa từng có ngưng trọng cùng kinh hoàng. Tư Không Trường Phong cơ hồ là theo trên chỗ ngồi bắn lên, đoạt lấy mật báo, nhanh chóng mở ra, ánh mắt như điện đảo qua phía trên câu chữ. Chỉ nhìn mấy hàng, hắn trên mặt huyết sắc liền trong nháy mắt cởi tận, cầm mật báo tay, lại khống chế không nổi có chút phát run lên. Tam sư tôn, đến tột cùng thế nào? Đường Liên thấy sư phụ thất thố như vậy, trong lòng dự cảm bất tường đạt đến đỉnh điểm, gấp giọng truy vấn. Tư Không Trường Phong nhắm lại mắt, lại đột nhiên mở ra, phản phất muốn đem kia mật báo bên trên văn tự khắc vào não hải. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục phiên giang đảo hải nỗi lòng, lại mở miệng lúc, thanh âm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát, thiên khải thành bị kia. Thủ bút thật lớn, thật ác độc bố cục. Hắn chậm rãi nói rằng, mỗi một chữ đều dường như nặng hơn ngàn cân, hắn không chỉ có phái võ thành hầu vương tiễn phá vô song thành, đồng thời, còn nhường Bạch Vương Tiêu Sủng, mang theo một cái tên là Hiểu Mộng nữ tử thần bí, tự thuộc trùng xuôi nam. Đường Liên ngừng thở. Bọn hắn một đường đi tới, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là hỏi. Tư Không Trường Phong ngữ khí trầm trọng, chuyên chọn thiên hạ đạo môn danh sơn, đến nhà luận đạo. Ngắn ngủi nửa tháng, đã liên tiếp bại Long Hổ, Tề Vân mấy nhà đạo môn khôi thủ, làm cho các nhà phong sơn đóng cửa, không còn dám ra. Cái gì? Đường Liên hít sâu một hơi, tin tức này so vô song thành bị phá càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng, kia vọng thành sơn đâu? Có đạo kiếm tiên Triệu Ngọc chân tiền bối toa chấn, bọn hắn chẳng lẽ cũng mật báo đã nói Tư Không Trường Phong cắt ngang Đường Liên lời nói, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, Bạch Vương một bọn người, 3 ngày trước đã lên vọng thành sơn. Đường Liên tâm đột nhiên trầm xuống. Kia Hiểu Mộng cùng đạo kiếm tiên hỏi một chút nói, hai loại kiếm. Tư Không Trường Phong tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, quá trình cụ thể không người biết được, nhưng kết quả, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần thua liền nửa chiêu, đã chính miệng hạ lệnh, vọng thành sơn, phong sơn, đệ tử không được rời núi. Cái này sao có thể? Đường Liên hoàn toàn động, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần, đây chính là giang hồ công nhận kiếm đạo đỉnh cao nhất một trong, cùng nhà mình nhị sư tôn nổi danh tồn tại. Vậy mà lại thua, vẫn thua cho một cái không có danh tiếng gì nữ tử. Kia Hiểu Mộng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không biết. Tư Không Trường Phong lắc đầu, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, càng hỏng bét chính là theo cái này mật báo cuối cùng đề cập, Bạch Vương Tiêu Sủng cùng kia Hiểu Mộng tại vọng thành sơn chuyện về sau cũng không trở về Thiên Hải, mà là đi vòng hướng đông. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu phòng nghị sự bất tưởng, nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài không biết phương xa, từng chưa nói ra, bọn hắn đã tại đến chúng ta Tuyết Nguyệt Thành trên đường. Cái gì? Đường Liên chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đều dựng lên, bọn hắn muốn tới Tuyết Nguyệt Thành. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn cũng là sợ sợ không chỉ? Tư Không Trường Phong đem mật báo trùng điệp vỗ lên bàn, sắc mặt tái xanh, cái này phong mật báo bên trong còn nâng lên, Thiên Khải Thành vị hoàng đế kia đã chính thức hạ chỉ, muốn vị Bạch Vương Tiêu Sủng, Xích Vương Tiêu Vũ, còn có vị kia mất tích đã lâu Vịnh An Vương Tiêu Sở Hạ, ba vị vương gia chọn tuyển chính phi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Đường Liên, trong mắt hàn ý sướng sướng, mà hắn quyết định mục tiêu nhân tuyển chính là Thiên Lạc, Thiên Lạc sư muội. Đường Liên la thất thanh, chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời. Hoàng đế muốn vì ba vị vương gia tuyển phi, vậy mà đem chủ ý đánh tới Tuyết Nguyệt Thành tam thành chủ độc nữ trên đầu. Cái này đã không chỉ là giang hồ phân tranh, càng là muốn đem Tuyết Nguyệt Thành hoàn toàn kéo vào hoàng quyền tranh đấu vòng xoáy trung tâm. Trong sảnh lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ có hai người thô trọng tiếng hít thở. Nửa ngày, Tư Không Trường Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, thanh âm khôi phục quen coi trầm ổn, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Đường Liên, đại lý Đoàn Thị kia hai huynh đệ theo hành trình, khi nào có thể đến Tuyết Nguyệt Thành? Đường Liên cố gắng theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, vội băng đáp, về Tam sư tôn, Đoàn gia huynh đệ một nhóm, chậm nhất ngày mai giờ ngọ, ứng có thể vào thành. Ngày mai Tư Không Trường Phong thấp giọng lặp lại, trong mắt tinh quang lóe lên, truyền lệnh xuống, ngày mai Đoàn Thị huynh đệ vào thành, hảo hảo an trí. Từ nay trở đi, hắn chém đinh chặt sắt tuyên bố, đúng hạn cử hành bách hoa tiết. Tam sư tôn. Đường Liên gấp, giờ phút này cường địch vây quanh, nguy cơ từ phía, ở đâu là cử hành bách hoa thịnh hội thời điểm? Dưới mắt thế cục nguy cấp, cái này bách hoa tiết phải chăng không chỉ có muốn làm, còn muốn làm được náo nhiệt, làm được phong quang? Tư Không Trường Phong cắt ngang hắn, ngựa khí không thể nghi ngờ, bách hoa tiết sau, ta liền muốn trước mặt mọi người tuyên bố, đem Thiên Lạc gả cho Đoàn Thị nhất tộc, chính thức định ra hôn ước. Đường Liên khẽ giật mình, chợt giật mình, nhưng trong mắt sầu lo chưa giảm, Tam sư tôn là muốn dùng hút nước đến ngăn trở Thiên Khải Thành ý chỉ. Có thể bệ hạ hắn như khăng khăng Tư Không Trường Phong chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phương đông chân trời dần dần sáng lên nắng sớm, cùng quang mang kia phía sau, dường như sừng sững đứng sừng sững, quan sát chúng sinh Thiên Khải Hoàng Thành phương hướng. Bóng lưng của hắn thẳng tắp như thường, thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa một loại đập nồi dìm thuyền kiên định cùng lạnh lẽo. Chúng ta cái này một vị hoàng đế bệ hạ, cố nhiên là cựu ngũ chí tôn, luôn xuất phát ủy, nhưng hắn tóm lại vẫn là phải mặt mũi. Người trong thiên hạ đều nhìn đâu, hắn cũng không thể ép buộc hắn mấy vị tôn quý vương gia điện hạ đi cưỡng đoạt một cái đã có hôn ước mang theo, sắp xuất giá. Người khác vợ a, cái này thương tiên cũng không được a. Hiện tại mới phát hiện mật thám tin tức xảy ra vấn đề. Chương 102, nàng có thể làm hoàng hậu, ta cũng có thể. Một, chương 102, nàng có thể làm hoàng hậu, ta cũng có thể. Một, màn trời hình tượng lưu chuyển, trong phòng nghị sự ánh đến đem Tư Không Trường Phong trên mặt ngưng trọng cùng Đường Liên lo lắng chiếu rọi rõ ràng. Tam sư tôn, việc này Thiên Lạc sư muội tính tình ngài rõ ràng nhất, nàng chưa hẳn chịu nghe theo an bài như vậy a. Đường Liên gấp giọng nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ Tư Không Thiên Lạc nhìn như hoạt bát cởi mở, kỳ thực ngoài mềm trong cứng, cứ có chủ kiến, càng đúng chuyện tình nam nữ ôm lấy thuần túy ước mơ, tuyệt không phải mặc cho người định đoạt hạ người. Tư Không Trường Phong ánh mắt mấy không thể xem xét tạm đạm một cái chớp mắt, như là trong gió ánh đến bỗng nhiên chợt trợn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong thanh âm mang theo một loại hiếm thấy mỏi mệt cùng bất lực. Trong ngày thường, nàng nếu không nguyện, ta tự nhiên theo nàng. Nàng là ta Tư Không Trường Phong nữ nhi, là Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư, nàng muốn cầm kiếm giang hồ cũng tốt, muốn cả một đời lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, giữ lại ở bên cạnh ta cũng được, ta đều để tùy, che chở nàng, chỉ cần nàng vui vẻ thuận tiện. Cho dù người trong thiên hạ nghị luận, ta cái này người làm cha, cũng vui vẻ nuôi nàng cả một đời. Hắn dừng lại một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, dường như có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn thấy kia xa xôi đế đô bên trong phát ra, bằng lãnh vô tình ý chỉ. Lại mở miệng lúc, ngữ khí đã biến chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay không giống như vậy. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ giọt vàng, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện. Thiên Khải Thành cái kia đạo là ba vị vương gia tuyển phi thánh chỉ, đã nhanh tới Tuyết Nguyệt Thành. Nếu không tại sứ giả đến trước đó, là Thiên Lạc định ra không thể tranh cãi hồ nước. Nàng nhất định phải bị cuốn vào kia sâu không thấy đáy hoàng gia vòng xoáy. Bạch Vương, Xích Vương, còn có cái kia hành tung không rõ Vĩnh An Vương. Cái nào không phải phiền toái cuốn thân, thân ở quyền lực phong bạo trung tâm. Gả vào thiên gia, nhìn như tôn minh vô hạ, kỳ thực là đưa nàng đặt lửa than phía trên, sinh tử vinh nhục đều không từ mình. Tư Không Trường Phong thanh âm mang theo phụ thân thâm trầm sợ hãi cùng quyết tuyệt, ta Tư Không Trường Phong không cầu nữ nhi đại phú đại quý, chỉ cầu nàng đời này bình an vui sướng, tự do tự tại. Việc hôn sự này, bây giờ đã không thể kìm được nàng nhỏ tính tình, cũng không thể kìm được ta người cha này tư tâm. Vì tính mạng của nàng, vì Tuyết Nguyệt Thành an ổn, nhất định phải như thế. Hắn nhìn về phía Đường Liên, ánh mắt khôi phục ngày thường uy nghiêm cùng trầm tĩnh, ngươi đi làm A Bách Hoa tiết chủ bị, hôn ước công việc, tất cả chi tiết từ ngươi toàn quyền phụ trách, cần phải chu toàn. Đường Liên trong lòng biết việc này đã thành kết cục đã định, lại nhiều nói cũng vô ích, đành phải không người đáp, đệ tử tuân mệnh. Hắn quay người muốn lui, bước chân vừa tới cửa, sau lưng lại chuyển tới Tư Không Trường Phong trầm thấp lại rõ ràng bổ sung, nhớ kỹ, việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến Thiên Lạc danh tiết cùng Tuyết Nguyệt Thành tổ tụ, cần phải cơ mật. Đối ngoại, năm nay Bách Hoa tiết muốn làm đến cùng những năm qua không khác chút nào, náo nhiệt, vui mừng, làm cho tất cả mọi người đều coi là đây chỉ là một trận kéo dài cựu lệ trong thành thịnh sự, không còn thâm ý. Đường Liên trở lại, đệ tử minh bạch. Kia, yeah. Trong thành tuần phòng cảnh giới. Tư Không Trường Phong suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên tinh quang, trong lòng ngoài chặt. Thành nội tất cả như thường lệ, không cần khiến cho thần hồn nát thần tính, làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Nhưng bốn môn thủ vệ, xung quanh trạm gác ngầm, qua lại yếu đạo kiểm tra, nhất định phải gấp bội cẩn thận, bất kỳ người khả nghi, dị thường động tĩnh, lập tức báo cáo. Là Đường Liên trịnh trọng chắc tay, cái này mới chính thức quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh dung nhập dưới hiên bóng ma bên trong. Màn trời quang ảnh đột nhiên kéo cao, gia tốc, như một đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, cực tốc lướt qua Bắc Ly núi sông trắng lệ, thành trấn đèn đuốc hóa thành lưu động quang mang, cuối cùng, tinh chuẩn rơi vào tòa kia thiên hạ quyền lực trung tâm, Thiên Khải Hoàng Thành chỗ sâu nhất. Một chỗ bày biện lịch sự tao nhã nhưng không mất đế vương uy nghi tẩm điện bên trong, ánh đến nhu hòa. Hoàng đế trẻ cũng không thân mang biểu tượng hoàng quyền long bảo, chỉ là một bộ rộng rãi trắng thuần thường phục, như mực tóc dài chưa quan buộc, tùy ý rối tung ở đầu vai. Hắn dựa nghiêng ở trên giường êm, hai con ngươi hơi khép, dường như tại dưỡng thần. Sau lưng, một gã thân mang thanh nhã cung trang, khí chất nhã nhặn dịu dàng nữ tử, đang lấy vừa đúng lực đạo, êm ái vì hắn ấn nặn lấy thái dương. Trong điện yên tĩnh im ắng, chỉ có mạ vàng lư hương bên trong, một sợi màu tím nhạt thuốc lá lượn lờ dâng lên, xoay quanh, tiêu tán, mang đến linh thần hương khí. Bệ hạ. Một gã áo xanh nội thị bước nhẹ im lặng đi vào, tại cách ngự tháp mấy bước bên ngoài không lời, thanh âm ép tới cực thấp, Tuyết Nguyệt Thành bên kia, theo hành trình suy tính, nên đã thu được chúng ta cho phép bọn hắn nhận được tin tức. Hoàng đế cũng không mở mắt, chỉ là mấy không thể xem xét khẽ bước cằm. Nội thị hiểu ý, không dám lưu thêm, lần nữa không lời, như lai lúc giống như lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trong cung điện bay về kia làm người an tâm yên tĩnh. Lư hương bên trong hơi khói vẫn như cũ không đổi không chậm bước lên. Hồi lâu, hoàng đế mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, cũng không nửa phần buồn ngủ. Hắn cũng không quay người, thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh, "Tử phu, ngươi liền không hiếu kỳ. Vừa rồi nội thị chỗ bẩm, chấp nhận được tin tức gì?" Sau lưng vì hắn ấn nặng nữ tử, chính là vệ tử phu. Nàng nghe tiếng, động tác trên tay có chút dừng lại, lập tức càng thêm nhu hòa, thanh âm dịu dàng ngoan ngoãn kính cẩn, bẩm bệ hạ, thần thiếp là hậu cung tần phi, bản phận chính là phụng dưỡng bệ hạ an khang, quản lý trong cung tòa vụ. Bệ hạ xử lý đều là liên quan đến Giang Sơn xã tắc quân quốc đại sự, thần thiếp chờ phụ nhân, sao dám vọng thêm phỏng đoán, tùy ý xem bảo. Hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng, rốt cục xoay người lại, ánh mắt rơi vào vệ tử phu đung xuống, cung kính mà mỹ lệ bên mặt bên trên, ánh mắt kia cũng không bình thường đế vương xem kỹ phi tần ngạ mạn, ngược lại mang theo một loại hiếm thấy trịnh trọng cùng tán thành. Tử phu, tại chấm trước mặt, không cần như thế quá khiêm tốn. Người tuy là nữ tử, lại tâm tính cứng cỏi, dũng nghị quả cảm, càng khó hơn chính là xử sự chu toàn, rất có mưu lược. Theo chấm nhìn, người so trên triều đình rất nhiều chỉ có thể ba hoa trích tròe, bo bo giữ mình nam tử, càng có giá trị, cũng càng làm được việc lớn. Hắn có chút nghiêng thân, ngữ khí càng phát ra chăm chú, tương lai, ngươi không chỉ có là chấm phi tần, càng sẽ là hoàng hậu của chấm. Hoàng hậu chi vị, chỉ huy sáu cung, mẫu nghi thiên hạ, trách nhiệm không nhẹ. Cái này không chỉ là muốn ngươi yên ổn hậu cung, điều hòa tần ngự, càng phải ngươi vì đế quốc bồi dưỡng, dạy bảo tương lai thái tử. Chương 102, nàng có thể làm hoàng hậu, ta cũng có thể. 2, chương 102, nàng có thể làm hoàng hậu, ta cũng có thể. 2, như đối tiền triều động tĩnh, thiên hạ đại thế hoàn toàn không biết gì cả, ngơ ngơ ngắc ngác, lại như thế nào có thể giáo dục ra hợp cách đế quốc người thừa kế. Vệ tử phu nghe vậy, vội vàng dừng lại động tác, vì gối liền muốn hành đại lễ, thanh âm mang theo một tia vừa đúng sợ hãi, bệ hạ, thần thiếp xuất thân không quan trọng, đến được thiên ân, phụ dưỡng bệ hạ đã là vận hạnh. Như lập thần thiếp làm hậu, sợ gây thế nhân chỉ trích, có hại bệ hạ thiên uy, như bởi vì thần thiếp mà làm bệ hạ khó xử, đó chính là thần thiếp thiên đại sai lầm. Không bằng bệ hạ khác chọn danh môn quý nữ, tài đức vẹn toàn người, lập vi quốc mẫu, mới là xã tắc chi phúc. A hoàng đế khép cười một tiếng, đưa tay đưa đỡ, ngăn trở nàng hạ bái, ánh mắt lại sắc bén như thường. Tử phu, chấm hỏi ngươi, cái này phổ thiên phía dưới, trong bốn biển, người cao quý nhất là ai? Vệ tử phu cúi đầu, cung kính đáp, tự nhiên là bệ hạ, thiên tử chí tôn, thiên hạ chi chủ. Đã là thiên tử chí tôn, hoàng đế ánh mắt sáng tỏ, mang theo không thể nghi ngờ ngạo nghễ, chấm không cần lại dựa vào thông gia danh môn, cưới cái gì quý nữ đến hiển lộ rõ ràng thân phận, củng cố quyền bị. Chấm quyền hành, đến từ chấm công nghiệp, đến từ ý chí của chấm, đến từ cái này thiết huyết đánh xuống vạn dặm giang sơn. Giá trị của ngươi, đệ ngươi vệ thành giá trị, tại chấm trong mắt, so với cái kia dựa vào tổ ấm, nói xuống lễ nghi tiền triều cũ tộc, muốn trọng nghìn lần, vạn lần. Hán ngữ khí chắc chắn, như cùng ở tại trần thuật một cái đã thực hiện sự thật, chấm thưởng phạt phân minh, có công tất như thưởng. Chỉ cần ngươi có thể thay chấm yên ổn hậu cung, không sinh sự cố, tương lai có thể tận tâm tận lực, là chấm vì đế quốc dạy bảo ra tài đức sáng suốt trí tuệ thái tử. Như vậy, cái này hoàng hậu chi vị chính là ngươi. Chỉ cần chấm tại một ngày, chỉ cần ngươi không phụ chấm nhìn, cái này phượng ấn liền trung thân là ngươi. Vệ tử phu thân thể hơi chấn động một chút, lần này là thật động dung. Nàng ngẩng đầu, trong mắt hình như có bóng ánh chớp động, lần nữa nằm dạp người, thật sâu bái lại xuống, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn ngào cùng vô thượng quyết tâm, bệ hạ, long ân như núi, thần thiếp muôn lần chết khó báo, sẽ làm cạn kiệt tâm lực, không phụ bệ hạ tin trọng. Hoàng đế lúc này mới đưa tay, đưa nàng đứng vàng đỡ dậy, ánh mắt cũng đã chuyển hướng ngoài cửa sổ vô biên bóng đêm, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, đứng lên đi. Về sau, cái này hậu cung phong ba, tiền triều độc tĩnh, ngươi đều phải chậm rãi học nhìn, học hiểu. Hoàng hậu của chấm, không thể chỉ là thâm cung phụ nhân. Hoàng đế dường như nhớ ra cái gì đó, chậm rãi đi đến ngự án trước, theo chồng chất tấu chương bên trong rút ra một phần cũng không đáng chú ý mà báo, quay người đưa về phía vệ tử phu, vừa vặn, ngươi xem một chút cái này. Vệ tử phu liền vội vàng hai tay tiếp nhận, tại hoàng đế ra hiệu ánh mắt hạ, cẩn thận từng ly từng tí triển khai, cấp tốc mà cẩn thận xem. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo vừa đúng suy tư cùng nghi hoặc, nói khẽ, bệ hạ đã nhường thần thiếp nhìn, thần thiếp cả gan, cũng là có cái nghi vấn. Cứ nói đừng ngại. Hoàng đế gật đầu. Bệ hạ lúc trước mệnh là vong ám bên trong hành động, cơ hồ đem Tuyết Nguyệt Thành bố trí tại Thiên Khải cùng xung quanh châu phủ tất cả mật thám nhãn tuyến nổ tận gốc, hoặc khống chế, hoặc thanh trừ, hoàn toàn phong tỏa tin tức con đường, để bọn hắn tại mấu chốt sự vụ bên trên thành kẻ điếc, mù lòa. Vệ tử phu ngữ tốc nhẹ nhàng, trật tự rõ ràng, nhưng hôm nay, vì sao lại cố ý mở một mặt lưới, thậm chí nhưng nói là chủ động đem Hiểu Mộng đại sư xuôi nam vào kiếm, đạo môn Phong Sơn, cùng Vô Song thành biến cố bộ phận tin tức, tiết lộ cho bọn họ biết. Hoàng đế nghe vậy, khóe môi câu lên một vệt ý vị thâm trường ý cười, trong mắt lóe lên một tia kỳ thủ nhìn thấy đối thủ rơi vào tính toán lúc hứng thú, phong tỏa là muốn để bọn hắn cắt thân thể sẽ tới, không có chấm cho phép, bọn hắn phong thanh gì cũng đừng nghĩ sớm bắt được. Thiên hạ này hai mắt, chấm như không muốn để cho bọn hắn nghe thấy trông thấy, bọn hắn cũng chỉ có thể là điếc cổ hạ người. Đây là lập uy, cũng là đi nhanh bước. Hắn dừng một chút, ngữ khí khoan thai, mà buông ra một bộ phận, thì là muốn nhìn một chút, tại bỗng nhiên biết được những này đủ để chấn động giang hồ tin tức sau, Tuyết Nguyệt Thành mấy vị kia khoác lác thông minh tuyệt đỉnh thành chủ, sẽ ứng đối ra sao? Sẽ thất kinh? Sẽ sẵn sàng ra trận? Vẫn là sẽ mở ra lối riêng? Trong mắt của hắn hứng thú càng đậm, Tư Không Trường Phong danh xương túi khôn bách Lý Đông Quân sâu không lường được, Lý Hàn Y kiếm ý vô song. Ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ, miễn cưỡng xem như có thể quấy phong vân kỳ thủ. Chấm ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, đối mặt chấm rơi xuống mấy bước này cờ, bọn hắn bước kế tiếp sẽ rơi ở nơi nào? Là sông là cạn, là liên là điểm. Vệ tử phu giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại đưa ra khác một cái nghi vấn, kia, bệ hạ vì sao lại đối đại Lý Phương hướng động tĩnh, nhất là Đoàn Thị nhất tộc cùng Thông Vũ hầu đại quân tin tức, nghiêm mật phong tỏa, bảo đảm một tơ một hào đều không tiết lộ tới Tuyết Nguyệt Thành đâu? Cái này cùng tiết lộ hiểu mộng tin tức cách làm, dường như tương phản. A hoàng đế bỗng nhiên thấp cười ra tiếng, tiếng cười kêu bên trong mang theo vài phần hài tử trò đùa quái đản đạt được giống như giảo hoạt cùng ác liệt thú vị, cái này sao? Chấm chính là muốn nhìn một chút, kia Đoàn thị huynh đệ y theo hiệp ước xưa đến Tuyết Nguyệt thành sau, Tư Không Trường Phong như thật theo hắn nguyên bản kế hoạch, thúc đẩy Thiên Lạc cùng Đoàn thị thông gia, dùng cái này xem như tấm mục hắn tưởng tượng lấy cái kia hình tượng, nhịn không được vỗ tay, tiếng cười tại trống trải trong cung điện trong trẻo quanh quẩn lên, đợi đến chấm đại quân bình định đại lý, vệ thanh áp lấy Đoàn thị vương tộc toàn bộ, binh lâm Tuyết Nguyệt thành hạ thời điểm. Hắn Tư Không Trường Phong, đối mặt kia phần sắp đạt thành hôn ước, là sẽ vì nữ nhi cùng cái gọi là giang hồ tín nghĩa, kiên trì thực hiện. Vẫn là sẽ vì Tuyết Nguyệt thành trên dưới, không thể không nhịn đau nhức ruồn bỏ minh ước, tự tay xé bỏ hôn thư. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có thú, trong mắt lóe ra vui vẻ qua mang, cái này xuất diễn, trước sau tương phản, lòng người dây rủa, nhất định là rất thú vị. Chấm đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn. Nhìn xem hắn khó được toát ra, gần như tính trẻ con chưa mất danh mánh cùng chờ mong, vệ tử phu đầu tiên là liền giật mình, lập tức cũng không nhịn được lấy tay áo che miệng, cười một tiếng, bất đắc dĩ lại mang theo vài phần dung túng nói khẽ, bệ hạ ngài thật đúng là tính trẻ con chưa mất đâu. Tư Không Trường Phong nước cờ này là hiểm chiêu, liền sợ không thể gạt được hoàng đế. Cái này vệ tử phu chính là vệ thanh tỷ tỷ. Nhìn không có chỗ đặc thù gì, còn không có ta xinh đẹp, nàng có thể làm hoàng hậu, ta cũng có thể. Hoàng đế đây là sự thực đang xem kìa. Chương 103, đại sư Minh Hồ Đồ A. 1, chương 103, đại sư Minh Hồ Đồ A. 1, màn trời phía dưới, ám hạ u ám trong đại sảnh quang ảnh lưu động, tỏa ra đám người ngưng trọng như sắc khuôn mặt. Trên màn hình, kia thật dài một hàng bị thô trọng xích sắc khóa lại, tại binh lính đế quốc roi ra trách móc hạ tập tiến tiến lên vô song thành đệ tử thân ảnh, như là nhất chói mắt là gấn, thiếu đốt lấy mỗi một song nhìn chăm chú ánh mắt. Trong không khí tràn ngập một loại thọ tử hồ bi hàn ý. Cùng càng tâm trầm, đối lực lượng tuyệt đối hồi hộp. Tô Mộ Vũ đứng yên tại một góc trong bóng tối, ánh mắt nặng nề tập trung vào màn trời. Cặp kia luôn luôn bình tĩnh như giếng cổ trong con người, giờ phút này hiếm thấy nổi lên phức tạp gợn sóng. Vô Song Thành, từng có lúc, đó cũng là hùng cứ một phương, khiến giang hồ ghé mắt quái vật khổng lồ, cho dù những năm gần đây bị Tuyết Nguyệt Thành vượt trên danh tiếng, trăm năm nội tình cùng thiên hạ vô song ngạo khí còn tại. Ai có thể nghĩ, một khi là úp, đúng là triệt để như vậy, như thế, hèn mọn như sâu kiến. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một hồi khó nói lên lời thẫn thờ cùng hoang đường cảm giác. Năm đó, Vô Kiếm Thành cường thịnh nhất thời, phong mang sơ lộ, liền dẫn tới các phương kiêng kỵ. Chính là cái này Vô Song Thành trước thay thành chủ, liên hợp thế lực khác, thiết kế vây quét, khiến Vô Kiếm Thành cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cả nhà huyết ỉu, đến nay chưa tuyết. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, âm thầm xúc tích lực lượng, vốn định chờ thiên khải sự tình chấm dứt, lợi dụng Vô Kiếm Thành duy nhất trẻ mồ côi thân phận, đường đường chính chính tìm tới Vô Song Thành, kết thúc đoạn này huyết hải thâm cửu. Nhưng hôm nay, cựu địch chưa chết với hắn dưới kiếm, lại trước một bước ngã xuống đế quốc gót sắt phía dưới, biến thành tù nhân, sinh tử nằm trong tay người khác. Ngày nay màn lại nhường hắn sớm mắt thấy cựu gia hủy diệt. Đại thủ, đây coi như là báo sao? Một loại vắng vẻ, không cố gắng sức cảm giác tràn ngập trong tim. Cái này Vô Song Thành, còn có đi hay không? Hắn nhìn trời màn bên trên từ từ đi xa tù phạm đội ngũ, thấp giọng thì thảo, trước sau như một rõ ràng mục tiêu lại xuất hiện một tia mê mang vết rách. Đúng lúc này, một hồi tận lực thả nhẹ nhưng như cũ tiếng bước chân dồn dập cắt ngang suy nghĩ của hắn. Một gã thân mang ám hà phục sức tử đệ vội vàng đi vào đại sảnh, đối với Tô Mộ Vũ cùng cách đó không xa Tô Xương Hà không người bẩm báo, đại gia trưởng, Tô gia chủ Võ An quân phủ bên trên phái người đến mời, lời nói có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng cẩn thận. Bạch Khởi giờ phút này tuy không quan thân, nhưng màn trời công bố tương lai đã để hắn trở thành các phương chú mục tiêu điểm, Minh Đức Đế đối với nó lễ ngộ có thừa, không chỉ có ban thưởng hào trạch, càng có ý định hơn ủy thác trách nhiệm. Giờ phút này cho gọi, tất nhiên có thâm ý biết, ngươi lui ra đi. Tô Xương Hà phất tay cho lui báo tin đệ tử, chuyển hướng Tô Mộ Vũ, hạ giọng, trên mặt lộ ra một tia quen có, mang theo tính toán ý cười, Mộ Vũ, ngươi nói cái này Minh Đức Đế ra sức như vậy lôi kéo Võ An quân, lại là ban thưởng trạch lại là hứa quan. Hắn có thể hay không thật sự thuận thế đảo hướng Minh Đức Đế bên kia? Dù sao, theo màn trời nói tới, Minh Đức Đế cùng tương lai vị kia sát phạt quả đoán hoàng đế bệ hạ, thật là thực sự phụ tử. Huyết mạch này liên lụy, có thể so sánh chúng ta những này giang hồ thảo mãng đầu nhập vào, phân lượng nặng hơn nhiều a. Tô Mộ Vũ không có trả lời ngay, chỉ là yên lặng đem bội kiếm hệ về bên hông, động tác bình ổn. Hắn dương mắt, trong mắt đã khôi phục đã từng trầm tĩnh, đi xem, liền biết. Tiếng nói rơi, thân hình đã như một mảnh nhẹ vũ giống như lướt đi đại sảnh, dung nhập bên ngoài nặng nề bóng đêm. Tô Xương Hà cười đắc ý, theo sát phía sau. Võ An quân phủ để tuy là mới ban thưởng, cũng đã hiện ra bất phàm khí tượng. Môn đình quang đạn, giáp sĩ đứng trang nghiêm, tuy không quá mức xa hoa trang trí, nhưng này cỗ trầm ngưng túc sát chi khí, đã không tầm thường quyền quý phủ đệ có thể so sánh. Đứng tại khí phái nước sơn đen trước cổng chính, Tô Xương Hà ngửa đầu nhìn một chút trên đầu cửa kia chưa thay đổi, lại đã không người dám khinh thường Võ An quân phủ chữ, nhịn không được lại nói khẽ với Tô Mộ Vũ cười nói, nhìn một cái trận thế này. Mộ Vũ, ngươi nói chúng ta vị này Võ An quân là thật dự định ở chỗ này an gia lập nghiệp. Minh Đức Đế thủ lúc này, thành ý cũng là mười phần. Tô Mộ Vũ vẫn không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước cửa hộ vệ kia tinh quang bên trong chứa đôi mắt cùng vững như bản thạch hạ bản, trong lòng đối Bạch Khởi tại giới này tình cảnh cùng Minh Đức Đế coi trọng trình độ, lại có mới ước định. Hắn không còn lưu lại, thân hình khẽ nhúc nhích, đã như một đạo chút nào không một tiếng động khói xanh, vượt qua tường cao, rơi vào trong phủ. Tô Xương Hải nhún nhún vai, giống nhau thi triển thân pháp, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Trong phủ bố cục đơn giản, lại không bàn mà hợp binh pháp, đường đi khúc chiết, chạm gác công khai, chạm gác ngầm bố trí được giọt nước không lọt. Hai người tại dẫn đường người hầu dẫn đầu hạng, rất mau tới chính sảnh. Trong sảnh ánh nến tươi sáng, lại chỉ chiếu rọi ra một đạo thẳng tắp như cô phong thân ảnh. Bạch Khởi cũng không thân mang giáp trụ, chỉ là một bộ màu đen thường phục, đưa lưng về phía cổng, đứng ở to lớn khắc hoa cửa gỗ trước, đang lặng lặng nhìn trời bên cạnh kia khẽ cong thanh lãnh tàn khuyết mặt trăng. Nghe được sau lưng tiếng bước chân rất nhỏ, hắn cũng không lập tức quay đầu. Thẳng đến Tô Mộ Vũ cùng Tô Sương Hà đứng vững, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Ánh nến chiếu sáng lên khuôn mặt của hắn. Cùng trời màn bên trên vị kia chỉ huy ngàn quân, sát khí mênh mang tương lai võ an quân so sánh, hắn giờ phút này khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, thậm chí mang theo một tia chưa hoàn toàn rút đi ngây ngô, nhưng cặp mắt kia, sắc bén, trầm tĩnh, dường như có thể xuyên thủng lòng người bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp, trải qua tang thương giống như thông suốt cùng băng lãnh áp lực, cũng đã cùng trời màn hình ảnh mơ hồ trùng hợp. Ánh mắt của hắn như thực chất giống như rơi vào trên thân hai người, nhất là tại Tô Mộ Vũ bên hông trôi này tế kiếm bên trên dừng lại một cái chớp mắt, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, ám hàng người. Tới cũng là so với ta nghĩ, phải nhanh chút. Tô Sương Hà tiến lên nửa bước, trên mặt chất lên vừa đúng nụ cười, chắp tay nói, võ an quân cho gọi, chính là chúng ta vinh hạnh, sao dám chậm trễ chút nào. Tất nhiên là đêm tối đến đây, chờ đợi phân phó. Bạch Khởi khẽ bước cằm, tựa hồ đối với lần này tỏ thái độ từ chối cho ý kiến. Hắn đi đến chủ vị trước, cũng không ngồi xuống, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngựa khí trầm ngưng, đã ám hà đã quyết ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, nguyện vì bệ hạ hiệu lực, từ đây rửa sạch quá khứ, như vậy dưới mắt chúng ta liền coi như là tại trên cùng một con thuyền. Đã tại cùng thuyền, có mấy lời ta liền nói thẳng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, tiếp tục nói, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo sự vụ tính tỉnh táo cùng một tia lo lắng âm thầm. Bệ hạ bây giờ tuổi tác còn trẻ con, long thể liên quan đến nền tảng lập quốc, nhưng mà cái này thành cung bên trong nhìn như phồn hoa cầm tú, kỳ thực ám lưu hùng dũng ngấp nghé chữa vị, thậm chí bệ hạ tính mệnh người cũng không phải là không có. Cái nhất tiên sinh sẽ một tấc cũng không rời, cận vệ bệ hạ an toàn, lấy kiếm thuật của hắn tu vi, minh đao minh thương ám sát, có thể không ngại. Bạch Khởi lời nói xoay chuyển, nhưng khó lòng phòng bị, là những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc ngầm thủ đoạn, ẩm thực nước trà, hương hương quần áo, hai đồng đồ chơi, thậm chí là một sợi gió, một mảnh lá, đều có thể bị tôi bên trên kịch động, khó lòng phòng bị. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Sương Hà trên thân, lập tức lại chuyển hướng Tô Mộ Vũ, ý tứ rõ ràng, các ngươi ám hà bên trong, mộ gia thế hệ nghiên cứu sâu độc thuật dự lý, tại dung độc, phân biệt độc, giải độc một đạo, có thể xưng thiên hạ nhân tài kết xuất. Phần này bản sự, bây giờ chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Tô Sương Hà cùng Tô Mộ Vũ nghe vậy, trong lòng đều là khẽ động, mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, Bạch Khởi lời kế tiếp, ấn chứng suy đoán của bọn hắn, ta đã cùng cái nhiếp tiên sinh thương nghị thỏa đáng. Đem lấy ám hà mộ ra làm hệ tâm, điều đáng tin nhân thủ, tổ kiến một chi trực thuộc ở bệ hạ, độc lập với hiện hữu cung đình cấm vệ hệ thống bên ngoài hộ vệ bộ đội. Chi đội ngũ này không chịu trách nhiệm bên ngoài cảnh giới, không tham dự trận chiến chém giết, chuyên tư trước, hắn từng chữ nói ra, rõ ràng phương ra, tra độc, phòng độc, giải độc. Bảo đảm bệ hạ thường ngày sinh hoạt thường ngày, ẩm thực phục dụng, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ký danh, liền gọi là nội bệ. Nội bệ, chuyên tư phòng độc cung đình cấm bệ. Tô Sương Hà cùng Tô Mộ Vũ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn động. Cái này không chỉ là một cái máy mới cấu thiết lập, càng đem ám hà bí ẩn nhất làm cho người kiềng kỵ độc thuật, trực tiếp đặt vào hoàng quyền hạch tâm phòng hộ hệ thống, đưa cho trước nay chưa từng có tín nhiệm cùng. Gông xiềng. Chương 103, đại sư Minh Hồ Đồ A. 2, chương 103, đại sư Minh Hồ Đồ A. 2, nhưng mà Bạch Khởi lời còn chưa nói xong. Về phần ám hà giải bên ngoài thế lực khác, cùng những cái kia am hiểu ẩn nút, điều tra, ám sát các nhà hảo thủ, Bạch Khởi thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại lộ ra một cỗ băng lãnh, không thể nghi ngờ quy hoạch ý vị, đã các ngươi quyết tâm bỏ qua ám hà cái này tràn ngập giang hồ mùi máu tanh cũ thân phận, như vậy, liền đổi một cái hoàn toàn mới, thuộc về đế quốc, thuộc về bệ hạ danh tự. Hắn trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương hàn quang, như là ra khỏi vỏ nửa tấc mũi kiếm, Hắc Băng Đài. Hắc Băng Đài hạ, Thiết Chư Tảo, chuyên tư giám sát bách quan, điều tra trong ngoài tình báo, truy bắt gian tế phản địch, thay bệ hạ dọn sạch tất cả tiềm phục tại trong bóng tối chướng ngại. Phàm có đối bệ hạ bất trung, đối xã tắc bất lợi người, bất luận giấu bao sâu, địa vị cao bao nhiêu, Hắc Băng Đài đều có tiền trạm hậu tấu, thẳng tới thiên tính quyền lực. Nội vệ hộ quân vào trong, Hắc Băng Đài túc địch tại bên ngoài. Một trong một ngoài, một sáng một tối, đem ám hà lực lượng hoàn toàn đánh tan, gây dựng lại, vi phạm, hóa thành hoàng đế trong tay hai thành chế tạo riêng, vô cùng sắc bén dao găm cùng không thể phá vỡ tấm chắn. Tô Mộ Vũ lặng lặng nghe, trong lòng kia bởi vì màn trời phía trên vô song thành hủy diệt mà sinh ra một chút buồn vô cớ cùng mê mang, tại lúc này bị cái này đập vào mặt, băng lãnh mà hùng vĩ hiện thực tranh cảnh trong nháy mắt tách ra. Con đường phía trước dường như cũng không biến đơn giản, ngược lại càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng càng thêm rõ ràng. Giang hồ ân oán, tại đế quốc ý chí cùng hoàn toàn mới thế cục trước mặt, dường như thật có thể tạm thời gác lại. Ít ra, tại vị này tương lai võ an quân bản kế hoạch bên trong, ám hà, hoặc là nói tức sẽ sinh ra nội vệ cùng Hắc Băng Đài có một cái hoàn toàn khác biệt, có lẽ tràn đầy trông gai nhưng cũng trước nay chưa từng có điểm xuất phát. Màn trời hình tượng lưu chuyển, đem túc sát cung đình ám lưu cùng mưa gió sắp đến khẩn trương tạm thời đè xuống, một lần nữa tập trung tại Tuyết Nguyệt Thành. Dương quang ấm áp vẩy vào đang bận rộn bố trí đình viện cùng trên đường phố, hòa tan mấy phần mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng. Đường Liên một bộ xanh đậm trang phục, đang đều đâu vào đấy chỉ huy đông đảo đệ tử bố trí bách hoa tiết hội trường. Lụa màu như hồng, treo móc ở mái nhà con ngọc cây. các loại mùa hoa tươi cùng tinh xảo buồn hoa bị tỉ mỉ bày ra, chen trúc thành ấm. Còn có đệ tử tại điều chỉnh thử đàn tranh tiêu quản, thử diễn tập làm ảo thuật, một phái khí thế ngất trời, khí khí dương dương cảnh tượng, cùng ngày xưa tuyết nguyệt thành thanh túc có phần có khác biệt. Đại sư Minh, một tiếng quen thuộc kêu gọi truyền đến. Đường Liên quay đầu, chỉ thấy Tiêu Sắt vẫn như cũng là một thân có giá trị không nhỏ tiền kim cửu, hai tay ôm ngực, chậm ung dung dạo bước mà đến. Hắn đi theo phía sau sắc mặt còn có một chút tái nhợt, nhưng tinh thần đầu đã khôi phục không ít Lôi Vô Kiệt. Đường Liên vội vàng tiến lên đón, ánh mắt lo lắng rơi vào Lôi Vô Kiệt trên thân. Vô Kiệt, ngươi đêm qua bị thương không nhẹ, nhị sư tôn cố ý dặn dò cần hảo hảo tĩnh dưỡng, thế nào hôm nay liền chạy ra ngoài? Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, nét miệng lộ ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Đại sư Minh yên tâm, đêm qua sư tôn nàng tự thân vì ta vận công chữa thương, lại cho ăn linh dược, nội thương đã ổn định hơn phân nửa rồi. Chính là còn có chút khí hư, sư tôn nói nhiều phơi phơi nắng, đi vòng một chút cũng tốt, chỉ cần đừng động võ là được. Hắn tò mò ngắm nhìn bốn phía răng đèn kết hoa náo nhiệt cảnh tượng, ánh mắt tỏa sáng. Đại sư Minh, đây là tại bận rộn cái gì đâu? Tình cảnh lớn như vậy, là Tuyết Nguyệt Thành mỗi năm một lần thịnh sự, bách hoa hội. Đường Liên cười giải thích nói, đến lúc đó trong thành thế hệ trẻ tuổi các đệ tử phần lớn sẽ đến, ngắm hoa, phẩm hữu, luận võ, bàn luận thơ, náo nhiệt thật sự. Bách hoa hội. Lôi Vô Kiệt ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, vội vàng truy vấn, kia, Diệp cô nương nàng cũng tới sao? Giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào chờ mong. Đường Liên gặp hắn bộ dáng này, bật cười gật đầu, Diệp cô nương là khách, tự nhiên tại được mời liệt kê, sẽ đến. Quá tốt rồi. Lôi Vô Kiệt lập tức mặt mày hớn hở, quay người một phát bắt được Tiêu Sát cánh tay, Tiêu Sát, nghe không? Chúng ta cũng lưu lại tham gia bách hoa hội a, khẳng định chơi vui. Tiêu Sát tùy ý hắn dắt lấy, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí lười biếng bên trong mang theo một tia trêu chọc, ngươi cũng là tâm lớn, liền không sợ ngươi sư tôn đống nhiên xuất quan, gặp ngươi không tại tinh dưỡng, ngược lại chạy tới tham gia náo nhiệt, một đạo kiếm khi đem ngươi sách về thường sơn đi. Lôi Vô Kiệt nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia chột dạ đỏ ửng, lập tức lại lý trực khí tráng hạ giọng nói, sẽ không. Sư tôn nói, nàng đêm qua chữa thương cho ta háo tổn chút nội lực, cần bế quan điều tức mấy ngày, cố ý dặn dò không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đâu. Ta lúc này mới dám bụng trộm xuống núi nói xong có chút ít đắc ý, cảm thấy mình chui chỗ trống. Tiêu Sắt trong lòng cười thầm, Lý Hàn Y gì tu vi bực nào, vì đệ tử chữa thương như thế nào tùy tiện hao tổn nội lực tới cần bế quan tình trạng. Tiểu tử ngốc này, tám thành là bị nhà mình sư tôn thuận miệng tìm lý do lừa gạt, để cho hắn an tâm xuống núi, đừng đến hậu sơn quấy rầy. Bất quá hắn cũng không điểm phá, chỉ là ánh mắt lần nữa đảo qua cái này rõ ràng vượt mức bình thường thời tiết, có vẻ hơi vội vàng nhưng lại phá lệ long trọng bách hoa hội bố trí, lông mày mới không thể xem xét chớp chớp. Lúc này cũng không phải là bách hoa thịnh nhất chi quý, Tuyết Nguyệt Thành lại đột nhiên dòng chống khua chiêm xử lý bách hoa hội, Tiêu Sắt tâm tư chuyển động, sự tình ra khác thường, định có nguyên do. Đúng lúc này, bên cạnh Đường Liên dường như xem thấu hắn nghi hoặc, đống nhiên cười cười, tiếp lời đầu nói, Vô Kiệt, ngươi lại thoải mái tinh thần. Chớ nói nhị sư tôn giờ phút này là có hay không đang bế quan, cho dù nàng có rảnh, tam sư tôn cũng cố ý đã phân phó. Hắn dừng một chút, ngựa khí mang theo vài phần danh mánh, cái này bách hoa hội, ai cũng có thể đến, duy chỉ có ngươi sư tôn Lý Hàn Y Lệ không thể tới. A, vì sao a? Lôi Vô Kiệt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đường Liên mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi quên sảng khoái thiên đăng thiên các bên trên, ngươi sư tôn kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm nguyệt tịch hoa thần, kiếm khí quét sạch toàn thành, dẫn động bách hoa tật điêu. Lúc này nếu là nhị sư tôn lại đến, vạn nhất nhìn thấy cái nào không vừa mắt, hoặc là tâm tình chập trùng, thiện tay lại vung một kiếm, chúng ta cái này vất vả bố trí bách hoa hội, há không lại muốn dẫm lên vết xe đổ? A, hóa ra là dạng này. Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh hiểu ra, nhớ tới sư tôn kia kinh thiên động địa kiếm pháp, rất tán thành gãi gãi đầu, ngu ngơ nở nụ cười, hoàn toàn không nghe ra Đường Liên trong lời nói kia mấy phần đối nhà mình nhị sư tôn lực phá hoại thiện ý trêu chọc. Đường Liên lắc đầu, không còn đùa hắn, ngược lại đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc quan sát Tiêu Sát, trên mặt trò đùa chi sắc thu lại, nghiêm sắc mặt, ngựa khí mang hơn mấy phần khó được trịnh trọng. Tiêu Sát, đêm nay bách hoa hội, ngươi nhất định phải trình diện. Không chỉ có được đến, còn phải thịnh trang có mặt. Hắn nhấn mạnh một chút thịnh trang hai chữ, ánh mắt tại Tiêu Sắt kia thân mặc dù lộng lẫy lại trước sau như một lưỡi biếng tùy ý cách gan mặc bên trên đó qua, đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi, nếu là không nghe quên bảo, đến lúc đó, có thể ngươi sẽ hối hận. Tiêu Sắt nghe vậy, lông mày cau lại, trong mắt nghi hoặc càng sâu, vì sao? Ta một giới phòng thu chi, góp cái này náo nhiệt đã là không nên, vì sao còn cần cố ý trang phục? Đừng hỏi nhiều như vậy. Đường Liên lại không có giải thích gì tứ, chỉ là tiến lên một bước, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, lực đạo không nhẹ, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, làm theo chính là nhớ kỹ, là nhất định phải. Nói xong, hắn không còn lưu thêm, quay người tiếp tục đi chỉ huy bố trí, lưu lại nguyên điệp như có điều suy nghĩ Tiêu Sát, cùng một bên nháy mắt, dường như cảm thấy có trò hay nhìn mà trộm vui Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sát, ngươi liền nghe đại sư Minh đấy chứ? Lôi Vô Kiệt tiến đến Tiêu Sát bên người, lấy tuổi trò ủi hắn, vẻ mặt ta xem trọng ngươi biểu lộ, đại sư Minh từ trước đến nay ổn trọng, sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Nói không chừng, thật có cái gì không tưởng tượng được chuyện tốt chờ ngươi đấy. Tiêu Sát không có nói tiếp, chỉ là nhìn lên trước mắt phồn hoa như gấm, hoan thanh thiếu ngự chủ bị cảnh tượng cặp kia luôn luôn hể bại nửa híp đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc bén như kim châm ánh sáng nhạt. Cái này bách hoa hội chỉ sợ xa không chỉ là ngắm hoa phẩm tiểu đơn giản như vậy. Tiêu Sắt đã nhìn ra tiểu tử này tâm tư chính là mạnh. Đường Liên là muốn tác hợp hắn cùng Tư Không Thiên Lạc, lòng tốt làm chuyện xấu. Cái này Tiêu Sắt chính là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ a. Đường Liên hồ đồ a. Chương 104, hoàng đế là hạng người gì? 1, chương 104, hoàng đế là hạng người gì? 1, màn trời phía trên, tuyết nguyệt thành đèn hoa mới nổi lên, ngàn vạn đèn đuốc như trên mặt đất tinh hà, cùng trên bầu trời kia vòng sáng trong trăng sáng hòa lẫn. Phố dài biển người phun trào, cười nói ồn ào, các loại hoa đang ganh đua sắc đẹp, đệ tử trẻ tuổi cùng dân chúng tầm thường xuyên thẳng qua ở giữa, đoàn đố đèn, thưởng gánh xiếc, thành phẩm ăn nhẹ, một phái phồn hoa thái bình, sinh cơ giạt rào thịnh thế cảnh tượng. Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt dạo bước tại cái này tỏa ra ánh sáng lung linh đèn sông bên trong. Lôi Vô Kiệt như là mới vào bảo sơn, nhìn chung quanh, đối mọi thứ đều tràn đầy tươi mới yêu kỳ, thỉnh thoảng phát ra chân chất tán thưởng. Hai người đi tới Bách Hoa hội chủ hội trường, một tòa bị tỉ mỉ trang trí, càng lộ vẻ khoáng đạt lịch sự tao nhã lớn vườn, từ phòng thủ đệ tử cung kính dẫn vào. Bên trong vườn đã là tân khách tụ tập, áo hương tóc mai ảnh. Lôi Vô Kiệt điểm lấy chân nhìn bốn phía, nửa ngày, nghi hoặc vào đầu, "A, Tiêu Sắc, thế nào không nhìn thấy Thiên Lạc sư tỷ? Loại này náo nhiệt nàng thường ngày không phải tích cực nhất sao?" Hình tượng theo hắn tiếng nói lặng yên lưu chuyển, đi vào tư không trường phòng chỗ kêu bảy biện đơn giản lại khí tượng xâm nghiêm trong phủ đệ thất. Dưới ánh đến, tỏa ra tư không Thiên Lạc bởi vì kích động mà phiếm hồng gương mặt. Nàng đang trừng mắt nhìn ngồi án sau phụ thân, bộ ngực có chút chập trùng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin tức giận, "Cha, ta không gả, ta ai cũng không gả. Càng đừng nói cái gì đại lý Đoàn gia thiếu chủ. Ta liền hắn dáng dấp ra sao, là tròn là dẹp cũng không biết." Tư không trường phong nhìn lấy mình từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay lớn lên nữa nhi, xưa nay trầm ổn khuôn mặt bên trên lướt qua một tia khó nói lên lời mỏi mệt cùng nặng nề. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến nữ nhi trước mặt, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Thiên Lạc, lần này không phải cha không thuận theo ngươi, tung lấy ngươi, lần này là không thể làm gì." Hắn dừng một chút, nhìn thẳng nữ nhi ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu phảng phất muốn đem hiện thực tàn khốc đục tiến trong nội tâm nàng. Thiên Khải thành vị kia bệ hạ đã chính thức hạ chỉ là Bạch Vương, Xích Vương, còn có vị kia hành tung không rõ Vinh An Vương tuyển phi, trong ý chỉ quyền định nhất tuyển có ngươi. Bạch Vương Tiêu Sủng phụ chỉ đến đây tuyên dụ sứ giả, đã trên đường, ít ngày nữa liền đem đến Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Thiên Lạc thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn ba phần, nhưng trong mắt quật cường ngọn lửa vẫn chưa tắt, hắn là hoàng đế lại như thế nào? Là cửu ngũ chí tôn liền có thể cưỡng bức đường nữ nhi của người ta thành hôn sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Thiên Lạc Tư Không Trường Phong thở thật dài một tiếng, kia thở dài bên trong tràn đầy phụ thân bất lực cùng sâu sắc sầu lo, ngươi có biết cha vì sao cho ngươi đặt tên Thiên Lạc? Thiên Lạc khẽ giật mình, lắc đầu, không rõ phụ thân vì sao bỗng nhiên nói lên cái này. Cha ta thơ nhỏ chính là cô nhi, không chỗ nương tựa. Giang hồ phiêu bạn, lẻ loi một mình, đến như thanh phong, đi dường như trường phong, không có bướng hữu, cho nên đặt tên Trường Phong. Tư Không Trường Phong ánh mắt biến đến vô cùng nhu hòa, tràn đầy hồi ức cùng tự ái, hắn buông tay, dường như muốn đụng vào nữ nhi tóc, lại giữa không trung dừng lại, nhưng ngươi khác biệt. Ngươi là cha ở trên đời này chân quý nhất, duy nhất bà bối. Ngươi xuất sinh ngày ấy, cha ôm ngươi, nhìn xem ngươi nho nhỏ mặt, liền ở trong lòng phát thệ, nguyện nữ nhi của ta đời này có thể có muôn vàn rơi vào, bất luận thân ở phương nào, đều có nhánh có thể theo, có người có thể hộ. Bình an vui sướng, trôi chạy không lo. Thanh âm của hắn dần dần nặng nề xuống dưới, mang theo một loại gần như bi tráng quyết đoán. Cha biết, ngươi chưa hẳn ưa thích kia chưa từng gặp mặt Đoàn Thị thiếu chủ. Nhưng đại lý ở xa Nam Cương, rời xa Trung Nguyên đúng sai, Đoàn Thị cũng là bản xứ vương tộc, đủ để che chở ngươi. Ngươi gả đi, liền có thể hoàn toàn nhảy ra Trung Nguyên cái này đầm càng ngày càng đủ, càng ngày càng hiểm vòng xoáy. Rời xa Thiên Khải thành ánh mắt, an an ổn ổn, giàu có bình tĩnh qua hết cả đời này. Cái này chính là cha bây giờ có thể vì ngươi tìm tới, ổn thỏa nhất rơi vào. Tư Không Thiên Lạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn qua phụ thân, nhìn qua trong mắt của hắn kia sâu không thấy đáy lo lắng cùng không tiếc tất cả cũng muốn hộ nàng chu toàn quyết tuyệt, lúc trước tức giận cùng ủy khuất như là đụng phải bàn thạch, trong nháy mắt vỡ thành vô số chua xót gợn sóng. Hốc mắt cấp tốc phím hồng, chứa đầy nước mắt. Cho nên thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào, khó khăn phun ra câu chữ, trận này đột nhiên xuất hiện Bách Hoa hội, trận này cái gọi là hôn sự, tất cả đều là cha ngươi. Vì tránh né Thiên Khải thành ý chỉ, mới bội vàng an bài đi ra. Là. Tư Không Trường Phong quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng lại nhìn nữ nhi trong mắt nước mắt, thanh âm không lưu loát, cha vô dụng. Bảo hộ không được cái này Tuyết Nguyệt Thành chu toàn, bây giờ liền nữ nhi của mình đều muốn dùng loại biện pháp này khả năng miễn cưỡng bảo vệ ta không? Thiên Lạc đột nhiên lui lại một bước, nước mắt như là đứt dây chân châu quần quần mà xuống, nàng liều mạng lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hô, ta không muốn gả đi xa như vậy đại lý, ta không muốn rời đi Tuyết Nguyệt Thành, ta muốn ở lại chỗ này, lưu tại cha bên người, nơi này mới là nhà của ta. Tư Không Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong tay áo nắm đấm nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, lại mở ra lúc đáy mắt chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo kiên quyết, không phụ thuộc vào ngươi rồi, cũng không thể kìm được cha. Bạch Vương nhân mã đã trên đường, ý chỉ một khi tuyên đọc, liền thành kết cục đã định, lại không quan lượng. Việc hôn sự này, được hay không được, đều phải tại bọn hắn đến Tuyết Nguyệt Thành trước đó. Chắc chắn. Trong phủ đệ lâm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông yên lặng, chỉ có Thiên Lạc đè nén, vỡ vụn tiếng khóc, tại yên tĩnh trong phòng trầm thấp quen quẩn. Khóc khóc, Tư Không Thiên Lạc thanh âm dần dần thấp xuống. Nàng đỗng nhiên giơ tay lên, dùng sức xóa đi nước mắt trên mặt, ngóc đầu lên. Nước mắt chưa khô, hốc mắt sưng đỏ, nhưng này song di chuyển tự phụ thân trong mắt sáng, lại sáng lên một loại trước nay chưa từng có. Sáng rực bức người quan mang. Cha, khổ tâm của ngươi, ta đã hiểu. Thanh âm của nàng còn có chút khàn khàn, lại dị thường rõ ràng, mang theo một loại phá vỡ mê vụ sau thông thấu cùng kiên định. Ngươi muốn cho ta trốn, chạy trốn tới một cái địa phương an toàn đi. Thật là cha, nàng tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem phụ thân, ta là Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư Tư Không Thiên Lạc. Ta sinh ở chỗ này, dài ở chỗ này, uống chính là Tuyết Nguyệt Thành nước, ăn chính là Tuyết Nguyệt Thành mét, võ công là Tuyết Nguyệt Thành giáo, cái này một thân kiêu ngạo cốt khí cũng là Tuyết Nguyệt Thành ngôi. Toàn thành trên dưới mời ta, hộ ta, đợi ta như châu như bảo. Bây giờ Tuyết Nguyệt Thành đứng trước nguy nan, Thiên Khải Thành ý chỉ rõ ràng là nhằm vào chúng ta mà đến, ta há có thể ở thời điểm này, như cái hèn nhát như thế, chỉ lo chính mình mà bệnh, đem nan để cùng nguy hiểm tất cả đều ném cho cha, ném cho Tuyết Nguyệt Thành. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí càng phát ra của tưởng, mang theo thiếu nữ đặc hữu nhuệ khí cùng đảm đường, chương 104, hoàng đế là hạ người gì? 2, chương 104, hoàng đế là hạ người gì? 2, Thiên Khải Thành vị kia tâm tư của bệ hạ, ta đoán không ra. Nhưng hắn muốn, tuyệt không chỉ là ta Tư Không Thiên Lạc một người. Như hắn ý chỉ tới, Tuyết Nguyệt Thành không người hưởng ứng, hoặc là dùng loại phương thức này vội vàng qua loa đi qua. Chẳng phải là cho hắn phát tác lấy cớ, cho Tuyết Nguyệt Thành đưa tới càng lớn tai họa. Cha, ngươi đừng làm khó, cái này ý chỉ, cũng nên có người đi tiếp. Thiên Lạc. Tư Không Trường Phong sắc mặt đột biến, gấp giọng nói, ngươi có biết kia ba vị vương gia là bực nào tình trạng? Bạch Vương Tiêu Sủng, Xích Vương Tiêu Vũ, cùng đương kim bệ hạ ám đấu đã lâu, vị kia mất tích Bình An Vương càng là bệ hạ trong lòng một cây gai. Bất luận ngươi gả cho trong đó cái nào, đều là bị cuốn tiến hoàng gia hung hiểm nhất quyền lực vòng xoáy. Đây không phải là cái gì vinh hoa phú quý vương phi chi vị, kia là có thể đem ngươi thiêu đến liền sám đều không thừa hố lửa a. Tư Không Thiên Lạc nhìn xem phụ thân lo lắng vạn phần bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng quyết tuyệt hỗn hợp thần sắc phức tạp. Nàng đột nhiên xích lại gần phụ thân, nhón chân lên, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn, dùng cực thấp thanh âm cực thấp, cực nhanh nói mấy câu. Tư Không Trường Phong lúc đầu nhíu mày lắng nghe, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt cấp tốc hiện lên chấn kinh, giật mình, do dự, cuối cùng, chỗ có cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài, đã bao hàm vô tận bất đắc dĩ cùng một tia thoải mái thở dài. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Hắn thấp giọng trách cứ, nhưng trong giọng nói đã mất trước đó kiên quyết phản đối, ngược lại nhiều hơn mấy phần thỏa hiệp ý vị, nhưng chuyện cho tới bây giờ, mà thôi. Người đã nghĩ đến đây, lại có như vậy quyết tâm. Có lẽ cái này đã là loạn cục bên trong duy nhất một đầu không tính xấu nhất đường. Hắn thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng căn dặn, nhưng việc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ân. Tư Không Thiên Lạc dùng sức gật đầu, trên mặt nước mắt còn tại, ánh mắt cũng đã trong suốt kiên định, lúc trước bị khuất bàng hoàng quét sạch sành xanh, chỉ còn lại đập nồi dìm thuyền giống như quả quyết. Đi thôi. Tư Không Trường Phong phất phất tay, hai đầu lông mày nặng nề dường như cũng tháo xuống một chút, đi chuẩn bị một chút đổi thân y phục. Sắp tới lúc rồi, cha cũng phải đi Bách Hoa Hội, chiếu cố bằng hữu cũ. Hình tượng nhất chuyển, trở lại Bách Hoa Hội chủ biên. Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt đã cùng chỉ huy bố trí có một kết thúc đường liên tụ hợp. Trong vườn càng lộ vẻ náo nhiệt, sáo trúc êm hai, mùi hoa nước núi, ăn uống linh đình. Tiêu Sắc dựa một gốc hoa khai đang thịnh hải đường, nhìn lên trước mắt cái này gió, hoa, tuyết, nguyệt tề tụ thịnh cảnh, khó được chân tâm khen một câu, Tuyết Nguyệt Thành cái này phong hoa tuyết nguyệt bốn chữ, ngược không phải nói ngoa, xác thực có mấy phần siêu thoát giang hồ sát phạt phong nhã ý cảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, vượt qua hỗn loạn đám người, rơi vào cách đó không xa hai cái có chút dễ thấy thân ảnh bên trên. Hai người kia đều thân mang tính chất lộng lẫy cẩm y liễu, khí độ cùng quanh mình giang hồ tử đệ khác lạ. Thời trước một người, ước chừng chừng 20, mặt như con ngọc, mặt mũi thư lãng, trong tay vướt vướt một chi toàn thân ánh nhuận ngọc tiêu, bên hông còn treo lấy một thanh nhìn như bình thường, kỳ thực ám khảm tơ vàng bạch ngọc quạt xếp, hành động ở giữa tự có một cô con em thế gia ung dung cùng thư quyền khí. Kia là người phương nào? Tiêu Sắt thấp giọng hỏi Đường Liên. Đường Liên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cười rạng rỡ, thấp giọng ngâm nói, nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Dạ. Người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu kia ngọc tiêu tên nhị thập tứ kiều quả xếp gọi Minh Nguyệt Dạ đều là đại lý Đoàn Thị truyền thừa mấy đời trí bảo. Nắm này hai bậc người, tự nhiên là đại lý Đoàn Thị thế hệ này thiếu chủ, Đoạn Tuyên Nghĩa. Bên cạnh vị kia là hắn đồng bào đệ đệ, Đoạn Tuyên Hành. Tiêu Sắc khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tiêu cùng phiến cũng chuyển, xem ra Đoàn gia đối với hắn mong đợi rất sâu, tuổi còn trẻ liền đem biểu tượng gia tộc văn mạch võ vận truyền thừa tín vật đều phó thác. Vị này Đoàn thiếu gia chủ thật là nhân trung long phượng. Đường Liên nói bổ sung, ngữ khí khách quan, không chỉ có võ công đã đến Đoàn gia chân truyền, càng khó hơn chính là tinh thông âm luật, tài văn chương nổi bật, rất có cổ hiển dị phong. Tại giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí không nhỏ, hâm mộ tên của hắn cửa khuê tú, giang hồ hiệp nữ, có thể không phải số ít. Tiêu Sắc nghe vậy, lại suy cười một tiếng, lười biếng đánh giá, phong nhã. Ta xem là phong lưu a cái loại này con em thế gia, am hiểu nhất chính là dùng phong nhã làm áo ngoài, bên trong như thế nào, rất khó nói. Ống kính đã bị bàn tay vô hình dẫn dắt, đột nhiên chuyển hướng trong vườn một tòa vị trí tuyệt hảo, có thể quan sát hơn phân nửa hội trường. Giờ phút này bung thong màn trúc lịch sự tao nhã gian phòng. Trong phòng kế, thanh nhã yên tĩnh, cùng lầu dưới viên náo dường như hai thế giới. Tư Không Trường Phong đẩy cửa vào, trên mặt đã khôi phục ngày xưa thong dong ý cười, đối với bằng cửa sổ ngồi một mình, đang tự rót tự uống một gã thanh sam văn sĩ cất cao giọng nói, "Tạ huynh, từ biệt mấy năm, phong thái càng hơn trước kia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Kia thanh sam văn sĩ nghe tiếng quay đầu, chính là Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên. Hắn đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, đứng dậy đón lấy, "Trường Phong huynh, đã lâu không gặp. Nhờ hồng phúc của ngươi, tại Tuyết Nguyệt Thành như vậy tiên gia hoàn cảnh trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, tự nhiên là sảng khoái tinh thần." Hai người hàn huyên vài câu, liền sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ, dựa vào lan can trông về phía xa. Dưới lầu Bách Hoa thịnh phóng, bóng người lắc lư, hoan thanh tiếu ngự như gió mát quất vào mặt. Tạ Tuyên xem cảnh tượng này, không khỏi từ đáy lòng tán thưởng, trưởng phong huynh chỉ hạ có phương pháp. Tuyết Nguyệt Thành trong tay ngươi, không chỉ có võ vận sừng lòng, cái này văn phong giáo hóa, dân sinh an nhạc, cũng là một phái sinh cơ bừng bừng, hơn xa rất nhiều cái gọi là Quá Bình Châu phủ. Càng khó hơn chính là, nghe nói trưởng phong huynh nhiều năm qua một mực tự mình giúp đỡ các nơi học sinh nhà nghèo đi thi, là triều đình chuyển vận hiện tại, đây là lợi quốc lợi dân đại thiện tiến hành, tạ mô bội phụ. Tư Không Trưởng Phong khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, tạ huynh quá khen. Bất quá là thuận theo thời thế mà thôi. Tự bệ hạ đăng cơ, lực đẩy khoa cử cải cách, định ra không phải khoa cử không được là cùng nhau, không phải binh nghiệp không được làm soái thiết luật, thiên hạ có chí chi sĩ, bất luận xuất thân, đều có thông thiên chi giai. Cô này hồng lưu, thế không thể đỡ. Ta Tuyết Nguyệt Thành thân ở giang hồ, cũng tại thiên hạ bên trong, cố gắng hết sức mọn, là triều đình tiến cử chút người tài có thể sử dụng, cũng là bản phận. Tạ Tuyên nghe vậy, đôi lông mày trao lên, mang theo vài phần văn nhân thức trêu tức trêu kẹo nói, à, đại danh đỉnh đỉnh thương tiên Tư Không Trưởng Phong, khi nào cũng học sẽ như vậy. Thể nghiệm và quan sát bên chiến ý, nói chuyện chu toàn. Cái này cũng không giống như ta trong trí nhớ vị kia khoái ý ân cửu, tiền ngạo không bị trói buộc Tư Không Thành chủ a. Chương 104, hoàng đế là hạ người gì? 3, chương 104, hoàng đế là hạ người gì? 3, Tư Không Trưởng Phong cười ha ha một tiếng, vẻ mặt bằng thẳng, Tạ Minh nói đùa. Ta đây chính là phát ra từ phế phủ lời nói thật, tuyệt không phải định nói. Tạ Tuyên cười cười, thu liễm trêu tức, vẻ mặt ngược lại nghiêm nghị, hướng phía Thiên Khải thành phương hướng xa xa chắc tay, nghiêm mặt nói, Trưởng Phong huynh lời nói, thật là tình hình thực tế. Tự bệ hạ ngự cực đến nay, trọng giáo trấn hương giáo dục, thiên hạ châu huyện quan học, tư thục như măng mọc sau mưa, càng có bệ hạ thân thiết thái học hải nạp bách xuyên. Văn giáo chi phong, khắp thổi tứ hải, mở ra dân trí, tuyển bạn thật mới, đây là thiên thu chi công. Hậu thế sử bút như truyền, luận đến văn trị, bệ hạ nên được một câu thánh quân chi bình. Tư Không Trưởng Phong lặng lặng nghe, chờ Tạ Tuyên nói xong, trong mắt của hắn lướt qua một tia thâm thúy tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi hỏi, Tạ huynh lại đối bệ hạ tôn sùng đến tận đây. Theo ta được biết, bệ hạ sướng lên khoa cử, mặc dù lấy nho ra kinh nghĩa làm cơ sở, lại giống nhau đại lực phổ biến vũ cử, tuyển bạn tướng tài. Càng mở bách công truy nguyên toán thuật chờ chuyên khoa, quảng nạp thợ thủ công, thuật sĩ, toán học nhà chờ tạm học chi sĩ. Cử động lần này tại không ít tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo nho sinh xem ra, sợ là ly kinh phản đạo, xung kích mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao cổ hấn. Tạ huynh thân vị thiên hạ nho sinh tính ngưỡng nho kiếm tiên đương đại văn tông một trong, đối với cái này, liền thật không nửa phần khúc mắc. Tạ Tuyên chấp lên chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư, nhìn xem trong chén màu hổ phách rượu dịch dập dờn, trên mặt lộ ra một vẻ rộng rãi mà cơ trí ý cười, chân chính người đọc sách, sở cầu người cho là vì thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập bệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Nay tâm này trí, há có thể khốn tại một nhà một phái chi tiên kiến bệ phái. Trong nhà đua tiếng, mới có thể tư tưởng sinh động, kỹ nghệ tinh tiến, cường quốc làm dân giàu. Bệ hạ tầm mắt lòng dạ, siêu bước lên trước cổ, không tầm thường gìn giữ cái đã có chi quân có thể so sánh. Cũng là Tạ Mỗ trước kia, câu nghệ tại kinh điển chương cũ, khoác lát thanh lưu, ngược lại rơi xuống cách cũ, là Tạ Mỗ lấy cùng nhau. Dứt lời, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đã là tự giễu, cũng là làm do ý chí. Tư Không Trưởng Phong nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn trầm mặt một lát, vung tay áo tại giữa hai người vài tầng tiếp theo nhàn nhạt nội lực bình chướng, ngăn cách trong ngoài tiếng vang, lúc này mới nghiêm mặt nhìn về phía Tạ Tuyên, ngữ khí ngưng trọng, "Tạ huynh, ta nhiều năm chưa từng bước vào thiên hải, đối vị kia bệ hạ hiểu rõ, hơn phân nửa đến từ giang hồ truyền văn cùng triều đình minh phát chính lệnh văn thư. Ngươi tự bệ hạ đăng cơ mới bắt đầu, liền triệu tập vào kinh thành, chấp trưởng thái học, đảm nhiệm tế tiểu, thường tại ngự tiền hành động, đối bệ hạ hiểu rõ, tất nhiên xa không phải chúng ta giang hồ thảo mãng có thể so sánh. Trường Phong hôm nay cả gan, có hỏi một chút hỏi, nhìn Tạ huynh có thể lấy bằng hữu tình nghĩa, thẳng thắn bẩm báo." Hắn nhìn thẳng Tạ Tuyên ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, vị này bệ hạ, vị này chấp nắm quyền thiên hạ trôi, tâm tư sâu như biển sâu bực lớn, thủ đoạn lôi đình vạn quân tuổi trẻ đế vương, theo ý của ngươi, đến tuột cùng là người thế nào? Trong phòng kế trong nháy mắt an tĩnh lại, dưới lầu mơ hồ truyền đến sáo trúc tiếng hoan hô, dường như bị một tầng vô hình màng ngăn cách, biến xa xôi mà mơ hồ. Chỉ có ánh nến ngẫu nhiên nổ tung nhỏ bé đôm đốt âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Tạ Tuyên không có trả lời ngay, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vô ngần bầu trời đêm, lại dường như xuyên thấu qua bầu trời đêm, thấy được tòa kia nguy nga hoàn thành, thấy được ngự tọa phía trên cái kia cô độc mà cường đại thân ảnh. Ngón tay của hắn vô ý thức tại bóng loáng trên mặt bàn nhẹ nhàng huy động, phản phất tại viết phức tạp gì khó tả câu chữ. Trầm mặc thật lâu, lâu đến Tư Không Trưởng Phong cơ hồ muốn mở miệng lần nữa lúc, Tạ Tuyên mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong chén tàng rượu, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, dường như từng chữ đều cần châm trước ngàn quốc lực, hắn là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung người. Tư Không Trưởng Phong lông mày cau lại, cái này tính là gì kết luận? Tạ Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt biến xa xăm mà phức tạp, phản phất tại quay lại một đoạn kinh tâm động phách lại không thể tưởng tượng lịch sử, ý của ta là, hắn là một cái, từ xưa không từng xuất hiện, về sau, chỉ sợ cũng sẽ không lại xuất hiện người. Tư Không Trưởng Phong trong mắt lóe lên chấn kinh, ngươi, đối với hắn lại có đánh giá cao như thế? Không, đây không phải ta đánh giá. Tạ Tuyên lần nữa lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại gần như tiên đoán giống như chắc chắn cùng xa cách, cái này nên, cũng chắc chắn là. Hậu thế những cái kia đọc sách đến bắt đầu, ý đồ lý giải thời đại này sự có nhóm. Tại lần xem phong phú hồ sơ, nhìn hết tầm ẩm sóng dậy sử thi về sau, vắt hết bóc, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì, nhưng lại không thể không viết xuống. Nắp hòm kết luận. Tư Không Trưởng Phong im lặng một lát, trầm giọng nói, lịch sử, trung quy là người thắng biết. Như vậy, Tạ Minh, lấy ngươi xem ra, hoàng đế, cùng hắn chỗ sáng lập cái này đế quốc to lớn, có thể vĩnh tồn sao? Tạ Tuyên ngơ ngẩn, trầm ngâm thật lâu, chậm rãi lắc đầu, ta không biết rõ.
Vì cái gì không biết rõ?
Tư Không Trường Phong truy vấn, mắt sáng như đuốc.
Tạ Tuyên cười khổ, bởi vì hoàng đế bệ hạ, hắn cuối cùng chỉ là một người,
một cái huyết nhục chi khu, sẽ mỏi mệt, sẽ già yếu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chết đi.
Có thể hắn bây giờ tại làm chuyện, trong lòng của hắn chỗ tư tưởng cái kia đế quốc bản kế hoạch, lại dường như đã siêu việt người phạm chủ. Hắn tại khiêu chiến thời gian phát tắc, đang nỗ lực rèn đúc một loại nhìn như vĩnh hằng đồ vật.
Tạ Tuyên trong mắt lóe ra lý tính quang mang cùng thật sâu hoang mang, cho nên nói, ta không biết rõ.
Đế quốc huy hoàng, quân đội cứng hãn, chế độ tinh vi, văn hóa phồn vinh,
đây hết thảy tất cả, bây giờ đều dường như bởi vì một mình hắn mà tồn tại, mà vận chuyển, mà bộc phát ra trước nay chưa từng có sức sống.
Đúng vậy, chỉ có hắn có thể làm được.
Hắn lấy không có gì sánh kịp ý chí cùng trí tuệ, sắp tán cắt ngừng tụ thành sắt thép.
Ngữ khí của hắn đột nhiên nhất chuyển, biến trầm thấp mà phiêu hốt, dường như chạm đến cái nào đó không lường được vực sâu, nhưng là, một người cuối cùng sẽ già yếu, sẽ chết đi.
Đây là thiên đạo, là thiết luật.
Thật là, Tạ Tuyên ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, nhìn thẳng Tư Không Trường Phong, hỏi một cái dường như nghịch lý giống như vấn đề, ngươi cho rằng chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ, hắn sẽ khuất phục tại này sao?
Hắn người như vậy, sẽ cam tâm hướng tên là thời gian, tên là tử vong thiên đạo, túi đầu xương thần sao?
Tạ Tuyên chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, nhìn về phía hư không, thanh âm nhẹ giống thở dài một tiếng, cho nên, ai cũng không biết.
Ai cũng không biết, là người sáng lập già đi hoặc chết đi ngày đó tiến đến.
Cái này bởi vì hắn lực lượng một người mà trèo đến trước nay chưa từng có đỉnh phong đế quốc, là sẽ tìm được mới phương thức kéo dài huy hoàng.
Vẫn là sẽ.
Như là bị rút đi nền tảng cao ốc, ở bang sụp đổ.
Tốt một cái Tư Không Thiên Lạc, cũng là nữ nhi tốt.
Cái này Tạ Tuyên lời giải thích cũng quá kỳ quái.
Chương 105, ngươi muốn sông Thiên Khải.
Một, chương 105, ngươi muốn sông Thiên Khải.
Một, màn chơi phía dưới, thiếu bạch thời không.
Ánh trăng như sương, tỏa ra mấy vị giang hồ tuyệt đỉnh nhân vật ngưng trọng khuôn mặt.
Bách Lý Đông Quân nhìn trời màn bên trên Tư Không Trường Phong là hộ nữ nhi Chu Toàn, không tiếc vội vàng an bài hôn sự, muốn đem Thiên Lạc lấy chồng ở xa đại lý lấy tránh mầm thai họa hình tượng, hai đầu lông mày đều là bất đắc dĩ cùng nặng nề. Hắn giơ bầu rượu tay bỗng nhiên giữa không trung, cuối cùng là hóa thành một tiếng đắng chát thở dài, đối bên cạnh râu tóc bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt sư phụ Lý Trường Sinh nói, "Sư phụ, ngài nhìn, hậu thế vị kia Thiên Khải hoàng đế, coi là thật đem lòng người, đem thế cục đều xem như trên bản cờ đồ chơi, đem anh hùng thiên hạ coi là hắn nuốt mèo dưới chuột, tùy ý đánh."
Trường Phong bên ngoài kinh doanh nhiều năm tin tức mạng lưới, lại bị La Vong Âm thẩm trừ bỏ đến như thế sạch sẽ hoàn toàn, bây giờ hắn khốn thủ Tuyết Nguyệt Thành, hai mắt bế tắc, nhất cử nhất động, sợ là sớm tại đối phương trong dự liệu.
Ván cờ này còn chưa chân chính là tử, Trường Phong dường như đã mất tiên cơ.
Lý Trường Sinh tuyết trắng trường mi hạ, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, lẳng lặng nhìn chăm chú lên màn trời bên trên Tư Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên tại Bách Hoa hội trong phòng kế kia phiên liên quan tới hoàng đế cùng đế quốc vận mệnh nặng nề nói chuyện.
Hắn chậm rãi bước râu, lắc đầu, thanh âm mang theo nhìn thấu tình đời tang thương cùng một tia lạnh lùng lý trí, dưới mắt như vậy khốn cùng, Tư Không Trường Phong như muốn phá cục, bảo toàn Tuyết Nguyệt Thành trên dưới, trực tiếp nhất có lẽ cũng là nhất bất đắc dĩ biện pháp,
chính là bắt trước Tiên Nhi.
Buông xuống giang hồ tông chủ ngạo khí cùng do dự, thản nhiên hướng Thiên Khải vị kia bệ hạ tuyên thệ hiệu trùng, đem Tuyết Nguyệt Thành lực lượng cùng lực ảnh hưởng, rõ ràng bạch bạch đặt vào đế quốc hệ thống bên trong. Như thế, có thể hơi hiểu kiên kỵ, đổi lấy một chút hy vọng sống cùng cơ hội thở dốc.
Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, nếu không, chờ kia vệ thanh bình định đại lý, mang theo đắc thắng chi sư trở về, bình phong bắt chỉ, lại thêm vị kia thần bí khó lường, liên tiếp bại đạo môn cao thủ hiểu mộng đại sư như cũng đến đây.
Văn võ song kiểm hợp kích phía dưới, Tuyết Nguyệt Thành dù có tam vị thành chủ tọa chấn, sợ cũng
khó thoát lật út nguy hiểm, bách niên cơ nghiệp hoặc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát,
ngược cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển.
Một bên ôm cánh tay mà đứng Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màn trời bên trên Tư Không Thiên Lạc kia đoạn theo thuốc thiết kháng cự tới ngẩng đầu đỡ ngực, cùng phụ thân nói nhỏ lập kế hoạch chuyển biến, nét miệng lên một vẻ mang theo thưởng thức ý cười. Các ngươi nhìn vị kia Tư Không đại tiểu thư, ngược thật là một cái có dũng cảm, có đảm đương kỳ nữ.
Nguy nan trước mắt, không giống bình thường khuê các yếu đuối chỉ biết khóc lóc kể lể trốn tránh, ngược lại có thể cấp tốc tỉnh táo, thấy rõ thế cục yếu hại, càng có dũng khí động thân đảm đương.
Phần này tâm trí khí phách, tuyệt không thua tại thế gian bất kỳ nam nhi tốt.
Có nữ như thế, có lẽ chính là Tuyết Nguyệt Thành phá cục một tuyến biên số.
Đám người nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ gật đầu.
Tư Không Thiên Lạc biểu hiện, xác thực ra ngoài ý định, là đè nén thế cục mang đến một tia yếu ớt sáng sắc cùng sự không chắc chắn.
Đúng lúc này, đám người sau lưng, chúc ảnh lượn quanh lũ kính chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng cực nhẹ, lại bao hàm lấy vô tận cảm khái cùng tâm tình rất phức tạp thở dài.
Ai?
Không nghĩ tới, năm đó phiêu bạt giang hồ, ăn nhờ ở đậu lúc thân bất do kỷ. Bây giờ may mắn thành Tuyết Nguyệt Thành chủ, tự cho là có thể chúa tể một phương phong vân, kết quả là,
nhưng vẫn là như vậy, khắp nơi bị quản chế, từng bước gian nan, vẫn như cũng là thân bất do kỷ.
Cái này thanh âm ôn hòa bên trong mang theo quen thuộc tư tính, lại tràn đầy hiếm thấy mỏi mệt cùng tự dễ ước.
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên quay đầu.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo thân mang thanh sam, cầm trong tay ngân thương thân ảnh đang chậm rãi đi tới.
Hắn khuôn mặt thanh quắc, hai đầu lông mày tuy có vung đi không được thần sắc lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ, khí tức trầm ổn, không phải Tư Không Trường Phong, là ai?
Trường Phong.
Bách Lý Đông Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước nhanh lên tiếp, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngựa khí mang theo lo lắng cùng đội vàng, sao ngươi lại tới đây?
Trên người ngươi kia kỳ độc.
Đều thanh.
Còn có, ngươi khi nào xuất quan?
Đông Quân, đã lâu không gặp.
Tư Không Trường Phong đối lão hữu lộ ra một cái ôn hòa lại khó nén tiểu tụy nụ cười, nhẹ gật đầu, độc sớm đã trừ bỏ sạch sẽ, bế quan những ngày qua, bất quá là điều trị nội tức, củng cố cảnh giới mà thôi. Nghe nói màn trời lại lộ ra dị tượng, việc quan hệ. Hậu thế Tuyết Nguyệt Thành, trong lòng thực sự khó có thể bình an, liền sớm xuất quan chạy đến. Bách Lý Đông Quân trong lòng hiểu rõ, dẫn Tư Không Trường Phong đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh cặp kia dường như có thể thấy rõ thế sự đôi mắt rơi vào Tư Không Trường Phong trên mặt, tinh tế tường tận xem xét một lát, bỗng nhiên nuốt dâu cười một tiếng, ngựa khí mang theo trưởng bối trêu chọc cùng một tia không dễ dàng phát giác thương tiếc, "Tiểu Trường Phong à, nếu không có màn trời bên trên vị kia hành không xuất thế hoàng đế, lấy ngươi chi năng, tâm tư kín đáo, bố cục sâu xa, tại cái này giang hồ miếu đường ở giữa của nhau, cũng là thật coi là tính toán tường tận." Thiên hạ linh lung nhân vật. "Đáng tiếc, lúc cũng, mệnh cũng." Tư Không Trường Phong nghe vậy, trên mặt vẻ khổ sở càng đậm, hắn lắc đầu, thanh âm trầm thấp, "Tiền bối quá khen rồi. Bây giờ xem ra bất quá là hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Luôn cảm thấy bằng vào chút nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư, giang hồ cổ tay, liền có thể tại cái này phân loạn thế gian là Tuyết Nguyệt Thành lưu đến một tịch an ổn chi địa, là người mình quan tâm chống lên một mảnh bầu trời. Bây giờ xuyên thấu qua ngày này màn, tận mắt nhìn thấy hậu thế loại kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa chân chính quần lưu, mới giật mình hiểu ra hắn dừng một chút, nhìn về phía hư không, phản phất tại cùng một cái khác thời không chính mình đối thoại, trong giọng nói tràn đầy khắc sâu thất bại cùng thanh tỉnh, "Chúng ta điểm này giang hồ thảo mãng tính toán, giữa các môn phái đấu đá cân nhắc, ở đằng kia chờ chấp trưởng Càn Khôn, lấy thiên hạ làm bản cờ đế vương tâm thuật trước mặt. Chỉ sợ, thật bất quá là trẻ con chơi đùa, hai đồng nhà tròi giống như đồ chơi. Cách cục, thủ đoạn, dứt khoát, tài nguyên, trên lệch đâu chỉ trời vực." Dứt lời, ánh mắt của hắn không tự chủ được lần nữa nhìn về phía màn trời. Giờ phút này, hình tượng đang dừng lại tại Tư Không Thiên Lạc lau nước mắt, ánh mắt quay về sáng tỏ kiên định đặc tả bên trên. Nhìn xem nữ nhi kia cùng mình rất giống mặt mày bên trong lộ ra quật cường cùng quyết tuyệt, Tư Không Trường Phong ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, đan xen đau lòng, kiêu ngạo, lo lắng cùng thật sâu bất lực. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng là hóa thành một tiếng nhỏ không thể nghe thấy nỉ non, theo gió phiêu tán tại yên tĩnh ánh trăng bên trong, "Thiên Lạc, ta nha đồng đốc, hậu thế như vậy hung hiểm cục, cha không thể bảo vệ cẩn thận ngươi. Một thế này ngươi, nhất định phải bình an a." Chương 105, ngươi muốn sông thiên khải. 2, chương 105, ngươi muốn sông thiên khải. 2, màn trời quang ảnh lưu chuyển, trong phòng kế không khí dường như ngưng tụ thành hổ phách. Tư Không Trường Phong nhìn lên trước mặt vẻ mặt lạnh nhạt Tạ Tuyền, chậm rãi phun ra một ngụm tích tụ tại trong lòng trọc khí, thở dài, "Tạ huynh có thể dứt bỏ văn nhân sĩ phu thành cao cùng thiên kiến mẹ phái, chân tâm tán thành thiên khải vị kia bệ hạ văn trị võ công, đủ thấy sắc thực sẽ vượt qua thời đại hùng tài đại lượng, không tầm thường gìn giữ cái đã có chi quân có thể so sánh." Chỉ là hắn chuyện hơi ngừng lại, trong mắt lướt qua một tia nặng nề bất đắc dĩ, "Cái này Tuyết Nguyệt Thành, cũng không phải là ta Tư Không Trường Phong tham luyến quyền thế, nhớ nung cái này chức thành chủ. Thực là năm đó sư tôn sư nương nhờ bà, đem cái này chuyển thừa hơn trăm năm cơ nghiệp, tính cả trong thành trên dưới mấy vạn người sinh kê an nguy, cùng nhau giao cho ta cùng hai vị sư huynh trong tay. Phần này trách nhiệm, phần này nhắc nhở, ba người chúng ta, thực sự không bỏ xuống được a." Tạ Tuyên nhẹ nhàng lắc động trong tay bóng ánh chén rượu, ánh mắt rơi đang dập dờn rượu dịch bên trên, ngữ khí bình thản lại tự có phân lượng, "Hoàng đế bệ hạ không cần người bên ngoài đến tán thành. Hắn công nghiệp, ý chí của hắn, sớm đã khắc họa sơn hà, ân trạch bản dân. Ta bất quá là luận sự, chân thuật mắt thấy chi thực mà thôi." Hắn dương mắt, ánh mắt biến sắc bén mấy phần, nhìn thẳng Tư Không Trường Phong, "Trường Phong huynh là báo sư ân, bảo hộ Tuyết Nguyệt Thành bách niên cơ nghiệp, đây là trọng tình trọng nghĩa, làm cho người kính nể. Có thể ngươi là có hay không nghĩ tới, cho đến ngày nay, Tuyết Nguyệt Thành sớm đã không phải đơn thuần một phái tông môn. Các ngươi có ba vị tiên chữ cấp nhân vật tòa chấn, nó đã là thiên hạ võ lâm người suy nghĩ bên trong một tòa hải đăng một cái biểu tượng." Tạ Tuyên thanh âm thấp chìm xuống, chữ chữ như chùy, "Chỉ cần Tuyết Nguyệt Thành một ngày không rõ hướng thiên khải thành biểu thị thần phục, chỉ muốn các ngươi tam vị thành chủ một ngày không chính thức túi đầu tại thiên hạ người, bất luận là lòng mang dị trí giang hồ hào cường, vẫn là đối triều đình tân chính vẫn có lo nghĩ người quan sát, trong mắt nó liền đại biểu lấy đế quốc cương vực bên trong vẫn có can đảm, còn có thực lực cùng thiên khải trung tâm khiêu chiến độc lập thế lực tồn tại. Cái này không quan hệ các ngươi bản tâm là có hay không muốn đối kháng." Hắn hơi dừng lại, nhường lời nói phân lượng lắng đọng, "Bệ hạ lòng mang hoàn vũ, chí tại làm một ngày hạ, sáng lập trước nay chưa từng có đế quốc to lớn. Bước tiến của hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì dừng lại. Hắn muốn là bền chắc như thép giang sơn, là chính lệnh thông suốt không trở ngại thiên hạ. Hắn dung không được nội bộ đế quốc tồn tại bất luận cái gì khả năng bị giải độc là không hài hòa không nhất trí thanh âm giữ tự trình, dù là thanh âm này bản thân cũng vô ác ý." Tạ Tuyên ánh mắt mang theo một tia thấy rõ tình đời thương xót, nhìn về phía Tư Không Trường Phong, "Tuyết Nguyệt Thành bây giờ liền ở vào cái này xấu hổ, nhưng lại chí mạng vị trí bên trên. Người Tư Không Trường Phong có lẽ vô tâm đối kháng, chỉ muốn trông coi một phương này cơ nghiệp cùng môn hạ đệ tử an ổn sống qua ngày. Có thể người trong thiên hạ không nhìn như vậy, trên triều đình quan to quan nhỏ không nhìn như vậy, mà trọng yếu nhất là thiên khải thành ngự tọa bên trên vị kia càng sẽ không như thế nhìn." Hắn chuyện đông nhiên nhất chuyện, ngữ khí biến sâu xa khó hiểu, "Ta nghe nói người kia bây giờ đang ở ngươi Tuyết Nguyệt Thành bên trong." Tư Không Trường Phong con ngươi mấy không thể xem xét co rụt lại, sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn trầm mặc mấy tức mới chậm rãi nói, "Tạ huynh tin tức quả nhiên linh thông, mà ngay cả việc này cũng hiểu biết. Đã Tạ huynh đều biết kia thiên khải thành bên trong bệ hạ, tất nhiên càng rõ như lòng bàn tay. Xem ra thiên hạ này mặc dù lớn, nhất cử nhất động một ngọn cây cỏ quả thật đều tại trong mắt, khó thoát pháp nhãn." Hắn không có không thừa nhận, ánh mắt lại rời về phía dưới lầu huyên hội trường huyên áo. Tạ Tuyên theo hắn ánh mắt nhìn lại, đèn bước ra rời chỗ, Tiêu Sắt vẫn như cũ là một bộ vẻ vải ôm ngực mà đứng bộ dáng, dường như quanh mình náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn. Lôi Vô Kiệt đang trách trách hô hô chỉ vào nơi nào đó mới lạ đồ chơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mà Đường Liên thì như là nhất cảnh giác thủ vệ, ánh mắt như chim ưng không ngừng quét mắt bốn phía, bảo đảm lấy an toàn. Tạ huynh ngươi nhìn Tư Không Trường Phong thanh âm nhẹ xuống dưới, mang theo một loại phức tạp cảm xúc, chỉ hướng dưới lầu, thiếu niên kia. Như thế nào? Tạ Tuyên nghe vậy, ánh mắt tại Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt thân bên trên qua lại liếc nhìn, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngựa khí mang theo văn nhân giảo hoạt cùng thăm dò, "A." Lại không biết Trường Phong huynh hỏi, là vị kia áo đỏ sáng rực, tựa như trẻ sơ sinh giống như nhảy thoát hoạt bát thiếu niên, vẫn là bên cạnh hắn vị kia khí độ trầm tĩnh, hai đầu lông mày lại ẩn có cao ngạo chi sắc công tử. Tư Không Trường Phong đuôi lông mày chau lên, ngược lại đem một quân, kia Tạ huynh giờ phút này trong mắt chỗ nhìn, trong lòng đăm chiêu, lại là vị nào? Tạ Tuyên không có trả lời ngay, mà là đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống lúc, phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài, kia thở dài bên trong hỗn tạp hồi ức, cảm khái cùng một tia khó nói lên lời tiếc hận, kia áo đỏ thiếu niên, tinh thần phấn chấn, chí tình chí nghĩa, giữa lông mày kia phần thuần túy nhiệt tình cũng không sợ, cực kỳ giống năm đó Lôi sư Minh A. Ánh mắt của hắn dường như xuyên việt thời gian, thấy được một cái khác thời không, một phen khác cảnh tượng, năm đó Ngân Y quân hầu tại thế thời điểm, tại vạn quân trận trước, thương chọn thủ lĩnh quân địch, đàm tiếu phá trận, kia phần kiêm hữu võ tướng hào cháy mạnh cùng trẻ sơ sinh ngây thơ phong độ tuyệt thế. Cùng dưới lầu đứa nhỏ này, coi là thật không khác chút nào. Như vậy nhân vật, vốn nên là quốc chi của trụ, chiếu sáng thiên cổ ngự khí của hắn đột nhiên chìm xuống dưới, biến băng lãnh mà kiềm chế, đáng tiếc à. Năm đó Cảnh Ngọc Vương năng lực không tốt, lòng dạ nhỏ mọn, đối công cao cái thế, tình như thủ túc lang già vương sinh lòng nghi kỵ. Hạng giá áo túi cơm thêm chút châm ngòi, điểm này đáng thương tình nghĩa huynh đệ liền giòn như giấy mỏng. Vì gạt bỏ cái gọi là lang già vương nhanh bước không tiếc mưu hại chủ lương, khiến Ngân Y quân hầu binh bại bỏ mình, hàm đoàn chớ bạch. Càng làm cho lang già vương cuối cùng chặt đầu đạo trường, một đời hiền vương, lại rơi vào kết quả như vậy. Liên quan Thanh Long sứ, cũng chuyện như vậy buồn bực sầu não mà chết, ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía Tiêu Sát, ánh mắt kia tràn đầy đối vô thường vận mệnh đùa cợt cùng thương xót, lại nhìn vị này, đã từng danh chấn thiên hải, được vinh dự thiên chi tiêu tử có thể ở hoàng thành phóng ngựa du cương, khiến vô số quý nữ cảm mến Bình An Vương Tiêu Sở Hạ, bây giờ lại mai danh nhận tích, lưu lạc giang hồ, một thân khát vọng tận giao chạy về hướng đông, thậm chí cần nhờ cùng người so đo mấy trăm lạng bạc dòng sống qua ngày. Tạ Tuyên dương mắt, nhìn về phía Tư Không Trường Phong, hỏi một cái trực chỉ hạch tâm vấn đề, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo vận hỏi, "Trưởng Phong huynh, ngươi nói, cái này từng cọc từng cọc, từng kiện, anh tài bất lạc, huynh đệ bất hòa, Minh Châu bị long đong. Chương 105, ngươi muốn sông thiên khải. 3, chương 105, ngươi muốn sông thiên khải. 3, đến cuối cùng, là ai sai lầm? Là ai nghi kỵ cùng vô năng, sáng tạo ra những ngày bi kịch?" Tư Không Trường Phong ánh mắt đống nhiên run lên, như là bị băng lánh mũi kiếm xẹt qua. Hắn nghe được Tạ Tuyên lời nói bên trong chưa hết chi ý, kia là đối thời đại trước hoàng quyền tranh đấu, đối nhân tư phế công khắc sâu phê phán. Hắn ngữ khí không tự giác mang lên mấy phần bi thương cùng nặng nề, nghe Tạ huynh lời ấy, là cảm thấy dưới lầu đứa bé kia, tuy có thiên hoàng quý tộc chi tư, trải qua gặp chắc trở, lại cuối cùng không thích hợp ngồi lên vị trí kia, nhận đem thiên hạ trước trách lớn. Tiên đế chư tử bên trong, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà thiên tư xác thực là cao nhất, văn võ song toàn, thời niên thiếu hăng hái, càng hiếm thấy hơn trọng tình trọng nghĩa, có nhân quân chỉ tướng. Tạ Tuyên chậm rãi lắc đầu, ngữ khí lại chém đinh chặt sắt, nhưng đây chẳng qua là cùng các huynh đệ của hắn so sánh. Nếu đem hắn cùng Đường Kim Thiên Tử đặt ở cùng một tiêu chuẩn cân nhắc, hắn có chút dừng lại, dương mắt nhìn hướng hư không, phản phất tại tương đối nhật nguyện cùng đom đóm, tựa như đom đóm ánh sáng nhạt đối với giữa bầu trời hạ nguyệt, đại giếng quy thiên người thấy chi trăng tròn, so với vũ trụ mênh mông chi vô ngần sáng chói. Trương Phong huynh, người ta bây giờ trong mắt thấy chi thiên kiêu bất quá là câu nệ tại một phương thiên địa, chưa từng chứng kiến chân chính thiên uy cùng thiên vũ là vật gì cảm khái mà thôi. Làm ngươi chân chính từng trải qua tinh không sự mênh mông, liền biết trong giếng chi nguyệt, lại như thế nào viên mãn sáng tỏ, cũng cuối cùng chỉ là cái bóng, chỉ là cực hạn. Tư Không Trường Phong lâm vào lâu dài trầm mặc. Tạ Tuyên lời nói như cùng một thanh băng lãnh dao giải phẫu, xé ra hắn ở sâu trong nội tâm có lẽ một mực tồn tại, lại không muốn nghĩ sâu nào đó loại may mắn cùng huyết tượng. Hắn đặt ở trên gối tay, vô ý thức siết chặt áo bảo. Trong phòng kế chỉ còn lại ánh nến nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Thật lâu, Tư Không Trường Phong giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tạ Tuyên, thanh âm ép tới cực thấp, lại vô cùng rõ ràng ném ra một cái thạch phá thiên kinh vấn đề. Nếu như thế, Tạ Minh, Trường Phong còn có một câu, không biết có nên hỏi hay không. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, từng chữ nói ra, đương kim hoàng đế bệ hạ, có thể từng tập võ, tu vi võ đạo, đến tột cùng tới mức nào? 3. Tạ Tuyên trong tay vẫn luôn đem chơi lấy chén rượu, mới không thể xem xét khẽ run lên, đáy chén cùng mặt bàn phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ và chạm giòn vang. Mặc dù hắn cấp tốc ổn định cổ tay, nhưng trong nháy mắt đó bản năng phản ứng cũng đã rơi vào Tư Không Trường Phong trong mắt. Trong phòng kế, không khí dường như trong nháy mắt bị triệt để rút sạch, lâm vào tuyệt đối, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Liền dưới lầu mơ hồ truyền đến bách hoa hội tiếng ồn ào, sáo trúc âm thanh, tiếng cười vui, đều dường như bị một tầng vô hình mà nặng nề bình chướng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, biến mơ hồ, xa xôi, như là một cái thế giới khác chuyển đến. Ánh đến vầng sáng tựa hồ cũng đông lại. Tư Không Trường Phong chăm chú nhìn Tạ Tuyên mặt, không buông tha hắn đuôi lông mày khỏe mắt, thậm chí chỗ sâu trong con ngươi bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Vấn đề này, tựa như một thanh tôi băng mũi nhọn, rốt cục đâm rách trước đó chỗ có quan hệ với thiên hạ đại thế, hoàng quyền uy nghiêm, tông môn tồn tục mịt mở thảo luận cùng ngôn ngữ lời nói sắc bén, trực chỉ cái kia dấu ở huy hoàng công nghiệp cùng lãnh khốc quyền mưu phía dưới, trọng yếu nhất, cũng bí ẩn nhất, đế vương bản thân thực lực. Một cái không dựa vào quân đội, không dựa vào quyền mưu, không dựa vào bách quan, chỉ thuộc về bản thân, nguyên thủy nhất lực lượng. Tạ Tuyên trên mặt lạnh nhạt cùng văn nhân phong nhã, tại thời khắc này giống như nước thủy triều thối lui. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn dương mắt, nhìn về phía Tư Không Trường Phong, ánh mắt kia đã không còn bằng hữu cũ đàm đạo nhiệt độ, thay vào đó là một loại gần như băng lãnh xem kỹ, cùng một tia bị chạm đến vảy ngược giống như sắc bén. Hắn đông nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia rất nhẹ, lại mang theo vách đá loại băng hàn lạnh ý, thế nào? Tư Không thành chủ chẳng lẽ coi là, hôm nay chi thiên khải thành, còn cùng năm đó như thế? Còn cảm thấy dường như Tuyết Nguyệt kiếm tiên như vậy, có thể ỷ vào một thân kinh thế hai tộc võ công, tại trước mắt bao người pháp trên trận, ngang nhiên kiếm chỉ thiên tử, làm cho quân vương ngượng bộ. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén, quanh thân kia cố thuộc về nho kiếm tiên ngày thường tu liễm cực tốt bàng bạc kiếm ý, như là ngủ say cự long chậm rãi ngẩng đầu, dù chưa chân chính bộc phát, cũng đã nhường trong phòng đế không khí biến sền sệt mà nặng nề, có thể ngươi muốn thấy rõ sợ, bây giờ hoàng đế, không là năm đó cảnh Ngọc Vương. Bây giờ thiên khải, càng không phải là năm đó có thể mặc người xính cái dũng của thất phu, tùy ý dương ai địa phương. Tạ Tuyên thanh âm không cao, nhưng từng chữ như kim thạch giao kích, mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, ngươi nếu dám ở chỗ này, bởi vì bất kỳ nguyên do, đối bệ hạ có chút bất kính, thậm chí động dụng võ phạm cấm suy nghĩ. Cái này thiên khải thành, ngươi đi vào đến, chưa hẳn. Trở ra đi. Tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt tại bên hông chuôi này, nhìn như trang trí dùng tao nhã trưởng kiếm trên chuôi kiếm, động tác tùy ý, lại ẩn chứa vô song phong mang, đến lúc đó, tá mộ trong tay chuôi này để đó không dùng nhiều năm vạn quyển thư nói không chừng, cũng muốn hoạt động một chút gân cốt để nó nếm thử. Máu vì sao mùi? Tư Không Trường Phong trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ, nụ cười kia bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, xem ra, Tạ huynh sớm đã chọn ra lựa chọn của mình, tìm tới trong lòng nhận định đạo lại không nửa phần do dự cùng bàng hoàng. Tự nhiên, Tạ Tuyên vẻ mặt quay về lạnh nhạt, dường như vừa rồi sắc bén chỉ là ảo giác, nhưng trong giọng nói chắc chắn lại không thể phá vỡ, thiên mệnh có bề, tự có từ đầu đến cuối. Chiều hướng phát triển, không phải sức người đảo ngược. Thuận theo người, có thể đến tổn. Nghịch thế người, tất nhiên là bị. Ánh mắt hai người trên không trung lần nữa giao hội. Lần này, lại không nửa phần bạn cũ trùng phùng nâng cốc luân hoan, cũng không cao nhân tiền bối siêu nhiên bật ngoại. Có, chỉ là lập trường rõ ràng đối chọi gay gắt, lý niệm va chạm sắc bén hỏa hoa, cùng kia vô hình vô chất, lại dường như có thể khiến cho không khí ngưng kết bàng bạc khí cơ. Tại nho nhỏ trong phòng kế im lặng ba chạm, để ép, giằng co, nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm, liền thời gian đều dường như bị kéo dài, vặn bèo sát nà, oanh. Dưới lầu, không có dấu hiệu nào, đột nhiên bạo phát ra một hồi chấn thiên động địa tiếng ồn ào. Thanh âm kia như là đất bằng tiếng sấm, xen lẫn kinh hô, gầm thét, đồ vật vỡ vụn giòn vàng cùng một loại nào đó nặng nề vật thể ngã xuống đất trầm đụng, lấy bài sơn đảo hải chi thế, thô bạo, không hề có đạo lý xé rách trong phòng kế ngưng trệ túc sát bầu không khí, cũng cắt ngang hai vị tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa kia y mắng lại hung hiểm vạn phần tinh thần giằng co. Nho kiếm tiên cùng thương tiên muốn đánh nhau sao? Cái này thương tiên là bao nhiêu năm không có đi qua thiên khải thành? Chương 106, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân. 1. Chương 106, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân. 1. Thiếu Bạch thời không, thiên khải thành ngoại ô Lý Trường Sinh, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Nguyệt Giao bọn người ngước nhìn màn trời, làm Tạ Tuyên lấy bình tĩnh lại kinh tâm động phách ngữ khí, liệt kê từng cái ngân y quân hầu lôi mộng sát chết oan, lang gia vương Tiêu Nhược Phong chặt đầu đạo trưởng, thanh long sứ Lý Tâm Nguyệt buồn bực sầu não mà chết. Cái này liên tiếp máu me đầm địa bản án cũ lúc, cho dù là bọn hắn như vậy nhìn quen phong vân tuyệt đỉnh nhân vật, cũng từng cái chấn kinh đến khó mà ngôn ngữ, trong lồng ngực quẩn quẩn lấy kinh đào hải lãng. Nhất là câu kia cảnh Ngọc Vương năng lực không đủ, đối lang gia vương lòng có nghi kỵ, người bên ngoài hơi chút châm ngòi, liền gây mất tình huynh đệ càng như là kinh lôi, bổ ra một ít cất giấu mạch nước ngầm, để cho người ta nhìn thấy phồn hoa thiên khải thành hạ kia đủ để thôn phệ trung lương, vặn vẹo nhân tính quyền lực bực sâu. Bách Lý Đông Quân gắt gao nắm chặt bầu rượu, đốt ngón tay trắng bệnh, nhìn trời màn bên trên Tư Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên nói chuyện bên trong đề cập chuyện xưa, lại nghĩ tới hậu thế Tuyết Nguyệt Thành gặp phải tuyệt cảnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người cùng lửa giận xen lẫn, bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn cắn răng đối Lý Trường Sinh nói, sư tôn, kia Tiêu Nhược Cẩn, ngày khác như đăng cơ, đúng là như thế hoa mắt ủ hai nghi kỵ, tự bị trưởng thành hạng người. Trung thần tướng giỏi không được chết tử tế, huynh đệ bằng hữu trở mặt thành thù. Cái này Lý Trường Sinh quanh thân kia tiên phong đạo cốt khí tức đột nhiên ngưng tụ, một cỗ có thể sừng kinh khủng lạnh thấu xương sát ý không bị khống chế tràn ngập ra, dường như liền trùng quanh tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Hán tuyết trắng trường mi phía dưới, đôi mắt chỗ sâu hình như có sao trời nổ tung, lại quy về hoàn toàn lạnh lẽo sâu thẳm. Thật lâu, hắn mới chậm rãi đè xuống kia cơ hồ muốn chọc tan bầu trời tức giận cùng thất vọng, thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại so vạn niên huyền băng lạnh hơn, như hôm nay màn chỗ bày ra, vị kia hùng tài đại lược bệ hạ chưa hẳn thế, giờ phút này cảnh Ngọc Vương, đối gắn bó lập tức chiều cục, còn có chút tác dụng. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Lại chờ chân chính thánh chủ lâm thế, dọn sạch hoàn vũ thời điểm. Kia Tiêu Nhược Cẩn, tự có hắn nhân quả, tự có hắn. Báo ứng. Kia báo ứng hai chữ, nói đến cực nhẹ, lại dường như mang theo vô hình trọng lượng, nặng nề đặt ở mỗi người trong lòng. Cùng một thời không, Thiên Khải Thành, Lang Gia Vương phủ. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt vợ chồng giống nhau kinh ngạc nhìn trời màn. Làm ngân y dị quân hầu binh bại bỏ mình thanh long sứ phiền muộn mà kết thúc chờ chữ vô cùng rõ ràng đập vào mi mắt, nhất là Tạ Tuyên kia không lưu tình chút nào phân tích, đem bi kịch căn nguyên trực chỉ cảnh Ngọc Vương nghi kỹ lúc, trong sảnh không khí dường như trong nháy mắt đông kết. Tiêu Nhược Phong sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thống khổ cùng thâm trầm bi ai. Hắn dường như thấy được một cái khác thời không, bởi vì huynh trưởng một ý nghĩ sai lầm, đưa đến bằng hữu chết thảm, chị dâu ai vong, chính mình đầu một nơi thân một mẹo đáng sợ tương lai. Kia tương lai chân thật như vậy, thảm liệt như vậy, nhường hắn cơ hồ thở không nổi. Mà Lôi Mộng Sát, tại hoàn toàn thấy rõ cũng hiểu được kia tương lai bên trong mình cùng ái thê kết cục bi thảm sau, đầu tiên là một cái chớp mắt mờ mịt, lập tức, vô biên lửa giận cùng sát ý lạnh như băng như là núi lửa phun trào, ầm vang từ trên người hắn nổ tung. Màu đỏ khí kình không bị khống chế tràn ra ngoài, chấn động đến trong sảnh cái bàn kéo kẹt rung động, ánh nến của dao. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên cảnh ngọc vương ba chữ, cắn chặt hàm răng, dường như sau một khắc liền phải nhấc lên ngân hương, thẳng hướng kia đông cung chỗ. Sư Minh. Tiêu Nhược Phong mánh mà thức tỉnh, một thanh gắt gao giữ chặt Lôi Mộng Sát cánh tay, thanh âm mang theo run rẩy cùng vô tận cầu khẩn. Sư Minh. Tỉnh táo. Kia là tương lai. Giờ phút này chưa xảy ra. Huynh trưởng hắn. Hắn Lôi Mộng Sát vằn bện kia máu hai mắt đối đầu Tiêu Nhược Phong cặp kia tràn ngập thống khổ, ấy nấy cùng bất lực đôi mắt, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nhìn xem cái này chính mình coi là tay chân, một lòng phụ tá sư đệ, lại nghĩ tới màn trời bên trên kia bởi vì nghi kỵ mà đưa đến thảm kịch. Đầy ngập sát ý cùng nổi giận, cuối cùng hóa thành một tiếng nặng nề đến dường như ép vỡ sống lưng thở dài. Mà thôi. Quanh người hắn cuồng bạo khí tức chậm rãi thu liễm, nhưng ánh mắt đã biến đến vô cùng băng lãnh cùng thanh tĩnh. Hắn buông ra nằm đấm, thanh âm trầm ngưng, mang theo một loại khám phá số mệnh giống như quyết tuyệt. Bây giờ, ngươi minh trưởng cảnh ngọc vương bằng màn trời báo trước vị tia tương lai hùng chủ, danh vọng càn long, thái tử chi vị đã vững chắc. Ta Lôi Mộng Sát cũng xuyên thấu qua cái này tương lai thấy rõ thế gian này khí vận sở trùng, chân chính thánh chủ sắp lâm thế, quét ngang bát hoàng, mở trước nay chưa từng có chi cách cục. Hắn thẳng lưng, ngân bảo không do mà bay, ánh mắt sáng rực như điện. Ngày mai, ta liền dẫn tâm nguyện về kiếm tâm chủ bế quan, không hỏi thế sự, dốc lòng tu luyện, đợi cho thánh chủ lâm thế, càng khôn càng dễ thời điểm. Hắn từng chữ nói ra, tiếng như kim thiết, ta lại ra khỏi núi, đi bộ đội đến đáp. Một thế này, cho dù vẫn làm kia sông pha chiến đấu quân hầu, ta cũng muốn làm đến đường đường chính chính. Muốn làm, liền làm vị kia bệ hạ ngân y lìa quân hầu. Hiệu chung với đáng giá hiệu chung hùng chủ, bảo hộ nên bảo hộ Giang Sơn, mà không phải. Vừa mạng tại tự dưng nghi kỵ cùng âm như phía dưới. Hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt phức tạp lại dị thường bình tĩnh Lý Tâm Nguyệt, lại nói, ngựa khí mang theo một tia trào phúng cùng thoải mái, về phần Tâm Nguyệt kia cái gọi là thanh long sứ danh hảo. Không cần cũng được. Bảo hộ. Bảo hộ cái gì? Bảo hộ nghi kỵ trung lương quân vương. Bảo hộ huynh đệ bất hòa hoàn tộc. Bây giờ thiên khải thành quang cảnh như vậy, chỗ nào còn xứng với cái gì thiên khải tứ thủ hộ. Bất quá là hư danh vương hữu, gông xiềng mà thôi. Dứt lời. Hắn không nhìn nữa Tiêu Nhược Phong thống khổ dãy rụa mặt, cầm thật chặt Lý Tâm Nguyệt tay, một cái tay khác vững vàng ôm lấy ngây thơ tuổi nhỏ Lý Hàn Yiye, quay người, xài bước hướng vương phủ đi ra ngoài. Bóng lưng quyết tuyệt, lại không nửa phần lưu luyến. Tiêu Nhược Phong một mình đứng ở trống trại băng lạnh trong đại sảnh, nhìn qua bọn hắn một nhà ba miệng biến mất ở ngoài cửa trong bóng đêm, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Hắn lảo đảo một bước, đối lấy bọn hắn rời đi phương hướng, thật sâu, vô cùng trịnh trọng, bái, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh phòng, "Sư Minh, Tẩu Tẩu, đa tạ, đa tạ." Cái này không người là cảm tạ nhiều năm tình nghĩa, là tạ lỗi kia tương lai bi kịch, có lẽ cũng là vì kia đã định trước dần dần từng bước đi đến con đường phía trước, sớm tiễn biệt. Ám hạ chuyện thời không, một đạo nhanh chóng như điện thân ảnh màu đỏ đang trèo phá bầu trời đêm, hướng phía Thiên Khải Thành phương hướng phi nhanh. Chương 106, người muốn kháng chỉ bất tuân. 2, chương 106, người muốn kháng chỉ bất tuân. 2, chính là Lý Hàn Y Liễu nàng muốn đi Thiên Khải, bảo vệ vị kia đối nàng có ân, cũng cùng phụ mẫu có cũ lang già Vương Tiêu Nhược Phong. Nhưng mà trên đường, nàng đầu tiên là nhận được mẫu thân Lý Tâm Nguyệt lấy mật pháp truyền đến thư, trong thư giải rác mấy lời, lại làm cho nàng tâm thần có chút không tập trung. Ngay sau đó, nàng liền nhìn tới không trung kia mặt quỷ dị màn trời chỗ hiện ra hình tượng, nghe được Tạ Tuyên miệng bên trong liên quan tới phụ mẫu chết bởi cảnh Ngọc Vương nghi kỵ ngân ý quân hầu binh bại bỏ mình băng lãnh tự thuật. Trong chốc lát, như gặp phải năm lôi banh đỉnh. Cái gì Lang Gia Vương, cái gì Thiên Khải Phong Vân, tất cả đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Phụ thân toàn thân đẫm máu, lực chiến mà chết huyết ảnh, mẫu thân buồn bực sầu não mà chết bi thương. Những hình ảnh kia điên cuồng xé rách lấy lòng của nàng. Nàng lại bất chấp gì khác, đột nhiên thay đổi phương hướng, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, hướng phía màn trời hình ảnh bên trong mơ hồ đề cập, phụ thân khả năng gặp nạn Nam Quyết chi địa bỏ mạng giống như tiến đến. Làm nàng như một đạo huyết sắc lưu tinh giống như ẩm vàng rơi xuống tại Nam Tức chi địa chỗ kia Hoàng Vũ Sơn có lúc, đập vào mi mắt, chính là làm nàng muốn rách cả mí mắt một màn, hơn 10 vị khí tức cường hãn, phục sức khác nhau cao thủ, đang kết thành sát trận, vây công lấy trung ương kia một đạo đã lảo đảo muốn ngã thân ảnh màu bạc. Lôi Mộng Sát ngân bảo vỡ vụn, trải rộng vết thương, trường thương trong tay vung vậy ở giữa đã lộ ra chỉ trệ, mỗi một lần đón đỡ đều tóe lên chói mắt huyết hoa. Khí tức bề ngoài, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể bị tia dày đặc sát chiêu nuốt hết. Tặc tử ngươi dám? Lý Hàn Y gì trong lồng ngực đọng lại sợ hãi, phẫn nộ, nghĩ mà sợ, tại thời khắc này ầm vang một phát, hóa thành một tiếng xé rách bầu trời đêm thanh quát. Nàng thậm chí không kịp thấy rõ địch nhân là ai, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu phụ thân. Nguyệt Tịch Hoa Thần. Thiết Mã Băng Hà ngang nhiên ra khỏi vỏ. Không có ngày xưa ý thơ cùng lộng lẫy, chỉ có thuần túy nhất, nhất sát ý lạnh như băng. Lạnh đấu xương thấu xương kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, không còn là dẫn động bách hoa dịu dàng, mà là hóa thành một đạo quét sạch tất cả tử vong luồng không khí lạnh, mang theo Lý Hàn Y đi suốt đời tu vi cùng đốt tâm lửa giận, hướng phía kia vây công hơn 10 người ầm vang chém xuống. Ầm ầm. Kiếm khí cùng mấy chục đạo công kích ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, cắt bay đá chạy, cỏ cây tận gãy. Kia hơn 10 vị cao thủ chỗ nào ngờ tới lại đột nhiên giết ra như thế một vị kiếm ý kinh thiên sát tinh. Càng thêm Lý Hàn Y liền nén giận ra tay, không giữ lại chút nào, uy lực viễn siêu bình thường. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, binh khí đứt gãy âm thanh bên tai không dứt. Siêu quá nửa cao thủ bị bất thình lình, bá đạo vô song kiếm khí chấn động đến đứt gân nứt xương, thổ huyết bay ngược, trọng thương không dậy nổi. Còn lại người cũng bị kiếm khí chấn nhiếp, thế công đông nhiên tán, lảo đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đùi bằng hơi định, Lý Hàn Y cầm kiếm mà đứng, một thân áo đỏ tại lạnh thấu xương kiếm khí cùng huyết mũi tanh bên trong bay phất phới. Nàng ngăn khuất Lôi Mộng Sát trước người, đưa lưng về phía phụ thân, mặt hướng Tàn Quân, thanh âm thanh lãnh như băng suối kích thạch, lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, "Cha, ngươi không sao chứ?" Lôi Mộng Sát lấy thương trụ, kịch liệt thở hào hẹn, nhìn xem nữ nhi kia mặc dù hơi có vẻ đơn bạc lại thẳng tắp như tùng bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn xóa đi khóe miệng bầm máu, cười khổ nói, "Còn chưa chết, chỉ là không nghĩ tới, cha ta tung hoành nửa đời, sắp đến tuổi như vậy, ngược lại muốn nhà mình khuê nữ đến tứ mạng. Thật sự là, càng sống càng trở về." Sau trận chiến này Lý Hàn Y không quay đầu lại, thanh âm lại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, ngươi cùng mẹ lập tức trở về Kiếm Tâm Trùng. Bế tử quan, không có ta cho phép, hoặc là thiên hạ chưa định, thánh chủ chưa ra, không được lại đặt chân giang hồ, càng không được đặt chân triều đình chiến sự. Lôi Mộng Sát trầm mặc, hắn nhìn xem nữ nhi nắm chặt chuôi kiếm, bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh ngón tay, nhìn xem nàng dù chưa quay đầu lại căng cứng như dây cung bà bay. Hắn hiểu được, nữ nhi đây là sợ màn trời bên trên kia máu me đầm địa tiên đoán trở thành sự thật, sợ hắn thật dẫm vào ngân giác quân hầu binh bại bỏ mình vết xe đổ, sợ cái này thật vất vả đoàn tụ người nhà, lần nữa bởi vì những cái kia bẩn thỉu quyền lực tranh đấu mà phá thành mảnh nhỏ. Phần này sợ hãi hóa thành giờ phút này nàng nhìn như băng lãnh, kỳ thực cẩn chứa ngập trời bảo vệ con chi tình cường ngạnh. Thật lâu, Lôi Mộng Sắt chậm rãi phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí, nhìn qua nữ nhi dưới ánh trăng cùng kiếm khí làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ quyết tuyệt bên mặt, chậm rãi nặng người mà nhẹ gật đầu. Đi, cha nghe ngươi. Màn trời phía trên, Tạ Tuyên cùng Tư Không Trường Phong đối thoại còn đang vang vọng, hai đại thời không uy tích đã ở cái này từng câu từng chữ bên trong lặng yên lại gãy. Hình tượng lưu truyền, Tư Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên nghe tiếng hướng dưới lầu nhìn lại, vừa rồi còn phong nhã bách hoa hội, giờ phút này không ngờ loạn cả một đoàn. Lôi Vô Kiệt chẳng biết lúc nào đã cùng kia đoàn thị huynh đệ giao thủ. Hắn tức giận khuấy động phía dưới, lại dẫn động mới học chưa lâu nguyệt tịch hoa thần cả vườn hoa tươi bị kình khí vô hình xé hướng giữa không trung, vờn quanh thân tật xoáy, hóa thành một đạo lộng lẫy mà nguy hiểm hoa lưỡi đao vòi rồng, ầm vang hướng đoàn gia huynh đệ bay tới. Cùng đồ phương nào? Đoàn thị huynh đệ vận công ngăn cản, bị cái này tràn trề kiếm khí đẩy đến lảo đảo lùi lại, sắc mặt kinh sợ, ta hai người chính là đại lý vương tộc đích mạch. Làm tổn thương ta chia đều chút nào, chớ nói Tuyết Nguyệt Thành, chính là Thiên Khải Thành tiểu nhi kia hoàng đế, cũng đảm đương không nổi. Làm cản. Lôi Vô Kiệt hai mắt trợn lên, nội lực lại thúc, Bạch Hoa Duệ Minh, Tuyết Nguyệt kiếm tiên đệ tử, Giang Nam Phích Lịch Đường lôi ra Lôi Vô Kiệt ở đây. Hừ, hóa ra là Thiên Khải chó. Đoàn thị huynh đệ miệng ra ác ôn, không đi Bắc Ly triều đỉnh mấy đôi, ngược chỗ này quát tháo. Ngươi người chủ nhân kia, bất quá là miệng còn hôi sữa im ngay. Lôi Vô Kiệt khí huyết dâng lên, kiếm khí đông nhiên cuồng bạo, vậy hạ chính là thiên triều chính thống, há lại cho các ngươi biên thủy phụ thuộc khinh nhẫn. Ta Lôi Vô Kiệt tuy là một giới áo vải, cũng dung ngươi không được làm nhục quốc thể. Lời còn chưa dứt, kia bách hoa kiếm trận quang mang đại thịnh, xoay tròn chi thế đột nhiên gấp, nói đạo kiếm khí tràn lan, lại mơ hồ phát ra như tê liệt rồi băng, đúng là nội lực vỡ bờ, sắp sửa mất khống chế. Lôi Vô Kiệt rút lui kình. Tiêu Sắt cùng Đường Liên đồng thời biến sắc, gấp giọng quát. Lôi Vô Kiệt cái trán thấm mồ hôi, cánh tay khẽ run, không, không được. Thu lại không được. Chương 106, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân. 3, chương 106, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân. 3, đúng tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thủy ảnh như trong gió mảnh liễu, nhanh nhẹn xoáy nhập kia giữ dàn hoa trong trận. Là Diệp Nhược Y Diền nàng đầu ngón tay phun ra nhu hòa lại cứng cỏi màu xanh nội lực, giống như xuân dây leo của nhánh, êm ái đậu vào cuồng bạo kiếm khí mạch lạc, một dẫn một vùng. Kia đủ để cắt kim đoạn ngọc phong mang, lại bị nàng xảo diệu dẫn dắt, chậm rãi đạo về Lôi Vô Kiệt quanh thân đại huyệt. Lập tức nàng mũi chân điểm nhẹ, tay áo phất qua Lôi Vô Kiệt bên cạnh thân, cùng hắn tại cái này bay đầy trời hoa bên trong, đột nhiên cùng múa. Một cương một đu, quính lên dừng một chút. Nguyên bản sát cơ tứ phía kiếm khí, tại nàng kinh hồng giống như dáng múa bên trong, lại bị hóa nhập liên miên xoay tròn chi ý cánh hoa không còn như đao, mà là theo hai người thân ảnh lượn lờ nhẹ nhàng, phảng phất giống như một trận đột nhiên xuất hiện giang nam mưa bụi, nhuận đi tất cả khô cháy mạnh. Trên đài cao, Tạ Tuyên vỗ tay than nhẹ, rượu quá thay. Đây mới là thiếu niên tâm tính, không vì vương quyền, không vì hư danh, chỉ vì trong lòng một chút nhiệt huyết, cùng trước mắt một vẻ kinh hồng. Tư Không Trường Phong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Đây là Nhược Ý Liệp kiếm vũ. Tạ Tuyên chậm rãi nói, năm đó Diệp tướng quân tại trong chiến trận sáng tạo, chia trên dưới hai phổ. Bên trên phổ vân môn giảng cứu hành vân nước chảy, ý tại hóa giải. Hạ phổ sát trận thì sát khí trung thiên, chỉ có tiến không có lùi. Nàng sử dụng chính là vân môn đáng tiếc. Có mùa không vui, cuối cùng thiếu vừa phân thần vận. Âm thanh chưa dứt, một sợi réo rắt tiếng đàn đúng mức vang lên, như núi suối thấu thạch, điền vào chỗ để trống. Tư Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là Tiêu Sát. Hắn chẳng biết lúc nào đã ngồi ở một bên giao cầm về sau, đầu ngón tay thong dong lưu chuyển khắp địa trên dây. Tiếng đàn mới đầu róc rách, dường như an ủi, dường như quên. Tiếp theo dần dần chuyển sáng tỏ khoáng đạt, cùng kia kiếm vũ chi tư nghiêm mật phù hợp, nhịp nhàng ăn khớp. Tạ Tuyên trong mắt kinh ngạc càng sâu, tiếp theo hóa thành phức tạp cảm khái, giang hồ mưa gió, cuối cùng mài đi chút góc cạnh, cũng dạy cho hắn một vài thứ. Như hắn cam tâm vĩnh viễn chỉ là tiêu sắt, có lẽ bệ hạ thật có thể tha cho hắn du dương đời này. Hắn nâng chén, ngữ khí không hiểu, đáng tiếc, tiếng đàn có thể ẩn nấp phòng, chí há tại sơn thủy. Hắn cuối cùng, không cam tâm chỉ là tiêu sắt ta. Dứt lời, đem rượu trong chén ngửa đầu uống cạn. Dưới đài, tiếng đàn dần dần gấp rút, kiếm vũ càng tận. Diệp Nhược Y cùng Lôi Vô Kiệt thân ảnh giao thoa, lượn vòng, xê dịch, tại vô tận hoa rơi bên trong, đem vân môn linh động phiêu giật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Vừa rồi xung đột, lửa giận, niệm ai, toàn bộ tan rã nơi này khúc này múa bên trong. Một khúc kết thúc, tiếng đàn lượn lờ tản vào trong gió, cuối cùng một hoa lặng yên rơi xuống đất. Diệp Nhược Y khí tức hơi gấp rút, mặt hướng Lôi Vô Kiệt, chỉnh trọng hạ thấp người thi lễ. Lôi Vô Kiệt giật mình, vội vàng bụng về ôm quyền hoàn lễ, trên mặt chỉ còn lại thuần nhiên, hơi có vẻ ngu đần nụ cười, dường như vừa rồi cái kia sát khí nghiêm nghị thiếu niên chưa từng tồn tại. Ngay tại không khí này, nhất là bông lỏng nhu hòa một khắc, nơi thang lầu chuyển đến rõ ràng tiếng bước chân. Tư Không Tiên lạc tay cầm ngân nguyệt thường, từng bước một đạp lên lầu 2. Nàng cũng không nhìn dưới lầu đám người, đi thẳng tới phụ thân Tư Không Trường Phong bên cạnh thân, đứng yên không nói, chỉ là kia cán vang danh tiên hạ thường, mùi thương trong lúc vô tình điểm trên sàn nhà, phát ra nhẹ mà giòn khanh không sai một vang. Tư Không Trường Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn như đầm sâu, đảo qua dưới lầu còn chưa hoàn toàn theo kiếm vũ chi vận bên trong hoàn hồn là đám thanh niên, thanh âm trầm hậu, trong nháy mắt vượt trên tất cả nhỏ xíu ồn ào. Hôm nay bách hoa chi hội, tài tuấn tụ tập, lão phu rất duyệt. Hắn hơi dừng lại, từng chữ đều vô cùng rõ ràng rơi xuống. Tiểu nữ thiên lạc đã tới tuổi kết hôn, lão phu dù có tư tâm, cũng không muốn chậm trễ tuổi của nàng hoa. Trong lâu trong nháy mắt tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho nên ở đây tuyên bố, Tư Không Trường Phong âm điệu đột nhiên dơ lên, nói năng có khí phách. Ngày mai tại đăng thiên các trước, thiết lôi luận võ là ta nữ chọn rể. Phàm 30 tuổi trở xuống, thân gia thanh bạch, chưa từng hôn phối người, đều có thể lên đài. Người thắng sau cùng hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tư thế hiên ngang nữ nhi, cần lại thắng qua trong tay nàng cái này ngân nguyệt thường, mới là ta Tư Không Trường Phong công nhận dễ hiện. Sợ hai thán phục cùng thấp hoa còn chưa hoàn toàn nhấc lên, Tư Không Trường Phong ngay sau đó bỏ xuống câu kia chân chính dung chuyển toàn tràng, đồng thời, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén như thường, người này, đem đến ta dốc túi tương thụ. Và anh, lời ấy như cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Dễ Hiên đã là vô số người tha thiết ước mơ, mà Thương Tiên Tư Không Trường Phong độc môn tuyệt học, càng là đủ để chấn động toàn bộ giang hồ dụ hoặc. Lôi Vô Kiệt miệng há đến có thể nhét vào trứng gà, Đường Liên cao mày, Tiêu Sát chuyển động chén trà ngón tay đột nhiên dừng lại. Mà Tư Không Thiên Lạc vẫn như cũ lặng lặng đứng thẳng, chỉ có kia cầm ngân nguyệt thương đốt ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Tư Không Trường Phong vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn trường xôn xao giống như thủy triều nổ tung. Luận võ cho rể, Thương Tiên lại dùng loại phương thức này cho thế. Phân loạn tiếng nghị luận bên trong, Tiêu Sát mơn trớn dây đàn đầu ngón tay bỗng nhiên lơ lửng. Hắn dương mắt nhìn hướng đài cao, Tư Không Thiên Lạc đã đứng ở phụ thân bên cạnh thân, một thân kết hợp ngân giáp nổi bật lên nàng như tuyết bên trong hàn mai, trong tay ngân nguyệt thương nghiêng chĩa xuống đất mặt, mũi nhọn lưu chuyển lên lạnh lẽo quang. Ánh mắt của nàng bình tĩnh đảo qua dưới đài quần hào, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như trận này lấy nàng là chú kinh thế đánh cược, cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Đường Liên cau mày, hạ giọng lẩm bẩm nói, Tam sư tôn lúc trước rõ ràng càng hướng vào cùng Đoàn thị thông gia, sao lại đột nhiên lật lọng? Còn chưa chờ đám người theo trong lúc khiếp sợ làm rõ đầu mối, oeng, cửa lớn đóng chặt bị một cỗ nhu hòa mà bàng bạc lực đạo từ hướng ngoại bên trong đột nhiên đẩy ra. Tất cả ồn ào im bặt mà dừng. Ngoài cửa sắc trời chút xuống mà bảo, chiếu ra hai nhóm khí tức trầm ngưng, giáp trụ tinh lương cung đình hộ vệ. Bọn hắn phân lập hai bên, nhường ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, một đạo ôn nhuận nhưng không mất uy nghi thanh âm, dường như dán mỗi người bên thai băng lên, rõ ràng chuyển khắp trong lâu mỗi một cái góc, Bạch Vương điện hạ, Giá Lâm, Xích Vương điện hạ, Giá Lâm. Xem ra Lôi gia bảo cũng là bị vị kia hoàng đế bệ hạ chiếu cố rất tốt. Lôi Vô Kiệt quả nhiên rất giống Lôi Nhị. Luận võ cho rể. Trương Phong muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn kháng chỉ? Bạch Vương tới vậy mà như thế nhanh chóng. Xích Vương thế nào cũng tới. Chương 107, tiếp chỉ vẫn là không tiếp chỉ. Chương 107, tiếp chỉ vẫn là không tiếp chỉ. Màn trời phía trên, hình tượng lưu chuyển, là ngoài cửa kia hai tiếng thông báo xuyên tấu lầu các lúc, bách hoa hội bên trong bạo động có thể thấy rõ ràng. Tạ Tuyên lông mày cau lại, không để lại dấu vết lường bên cạnh lão hữu một cái, trong lòng thầm than, gió nổi lên tại bèo tấm, ngày hôm nay chi phòng đã mang theo long hổ chi thế. Lão hữu, ngươi đời này bên ngoài tiên thành, sợ là lại khó chỉ lo thân mình. Tư Không Trường Phong trong lòng kịch chấn, Bạch Vương tới càng như thế nhanh chóng, càng làm cho hắn lưng phát lạnh chính là, Xích Vương Tiêu Vũ lại cũng lặng yên mà tới, Tuyết Nguyệt Thành trải rộng thiên hạ hai mắt trước đây lại chưa bắt được nửa phần phong thanh. Ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía Thiên Khải Thành phương hướng, khóe miệng tràn ra một tia chỉ có chính mình minh bạch cay đắng, "Bệ hạ, ngài ván cờ này, Lạc Tử thật sự là bộ bộ kinh tâm, muốn đem ta cái này Tuyết Nguyệt Thành cũng kéo vào cờ bình bên trong sao?" Dưới lầu, Tiêu Sắc nghe tiếng, con người bỗng nhiên co bảo, khép lại trong tay áo ngón tay trong nháy mắt siết chặt, thân phận bại lộ. Vẫn là, hai người này vốn là hướng về phía bất thình lình chọn rể hay là hướng về phía ta mà đến? Đám người kinh nghi bất định lúc, hai hàng người đã bước vào trong các. Bạch Vương Tiêu Sùng tại thị vệ nhẹ đỡ xuống chậm rãi bước vào, xanh nhà táo mãng bào không nhiễm trần thế, mắt che lụa trắng, vẻ mặt ôn nhuận bình thản, lại tự có một cố không thể bỏ qua hoàng gia uy nghi. Theo sát phía sau, là kia gãy một cánh tay, ôm ấp cổ kiếm nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, còn sót lại một tay tùy ý bưng phóng, nhưng này cô ẩn nút kiếm ý, đã để quanh mình không khí ngưng trệ. bên cạnh thân, Sích Vương Tiêu Vũ một bộ huyền đáy đỏ văn vương phục, khóe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt tiêu căng liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Tư Không Thiên Lạc trên thân lúc, ánh mắt nóng rực như diễm. Nhưng mà, càng làm cho toàn trường trong nháy mắt nghẹn ngào, hô hấp vì đó cứng lại, là Tiêu Vũ sau lưng chậm rãi đi ra đạo thân ảnh kia, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, khóe miệng mang theo kia xóa mang tính tiêu chí, giống như cười mà không phải cười độ cong. Là Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, Tiêu Sắt đầu ngón tay giơ lên, Đường Liên cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ba người ánh mắt giao thoa, ngạc nhiên mừng rỡ chi tình cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Lôi Vô Kiệt vừa muốn há mồm hô to, Vô Tâm lại dường như có cảm giác, ánh mắt nhàn nhạt quét tới, mấy không thể xem xét khe khẽ lắc đầu. Lôi Vô Kiệt lập tức như bị bóp lấy cổ giống như, mạnh mẽ đem lời nuốt trở vào, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy kích động. Từ Không Trường Phong đè xuống trong lòng gợn sóng, vững bước đi xuống đài cao, chắp tay chào, hai vị vương gia đại giá quang lâm, Tuyết Nguyệt thành thật là vinh hạnh. Nội vang ở giữa, chưa từng biết nên, còn mong rộng lòng tha thứ. Tiêu Sùng mặt hướng Tư Không Trường Phong, trên mặt là không thể bắt bẻ ôn hòa ý cười, Tư Không thành chủ nói quá lời. Bản vương chuyến này chính là phụng bệ hạ ý chỉ đến đây tuyên chỉ. Hắn có chút nghiêng đầu, dường như dùng cặp kia không có thể thấy mọi vật ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Tiêu Vũ, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại giấu giếm lời nói sắc bén, "Xích vương đệ, ngươi lại là vì sao mà đến?" Tự bệ hạ đăng cơ, liền có minh chiếu, tôn thất tử đệ không chỉ không được tự ý rời thiên khải. Không biết Xích vương đệ lần này, phụ chính là bệ hạ cái nào một đạo quân chỉ. Tiêu Vũ lạnh hừ một tiếng, tiếng nói mang theo đặc hữu trường dương, "Bạch vương huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi?" Ngươi là thánh chỉ mà đến, bản vương tự nhiên cũng là vì cái này cùng một đạo thánh chỉ mà đến. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Một đạo thánh chỉ, lại cần hai vị vương gia đồng thời đến đây. Thâm ý trong đó, làm cho người không rét mà run. Ngay tại cái này vi diệu căng thẳng thời điểm, một đạo thanh thúy như ngọc thạch tấn công thanh âm từ cửa truyền đến, thánh chỉ đã đến, không cần nhiều lời. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị áo xanh tóc trái đảo, tóc trắng như tuyết thiếu nữ, đang chậm rãi bước vào. Nàng dung mạo bất quá 12-13 tuổi, ngây thơ chưa thoát, nhưng đôi tròng mắt kia lại tĩnh mịch như giếng cổ. Khí tức quanh người hòa hợp tự nhiên, nhưng lại dường như cùng thiên địa liền thành một khối. Nàng mỗi một bước đều đi được vững vô cùng, nhìn như chậm chạp, lại trong chớp mắt đã tới trong viện. Tư Không Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghiêm nghị, khí tức tự nhiên mà thành, sâu không lường được. Xem ra vị này chính là vị kia thần bí Hiểu Mộng cô nương. Hiểu Mộng đứng vững, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Tư Không Trường Phong trên thân, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tư Không thành chủ, bệ hạ có thánh chỉ tới. Tư Không Trường Phong cùng bên cạnh nữ nhi liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều thấy được ngưng trọng cùng bất đắc dĩ. Hắn thầm than một tiếng, nghiêm túc y quan, không mình hành lễ, thần, Tư Không Trường Phong, cung nên thánh chỉ. Hiểu Mộng trong tay áo lấy ra một quyển minh hoàng quyết mạch, chậm rãi triển khai, cao giọng tuyên đọc, hoàng đế chiếu biết, Tuyết Nguyệt thành thành chủ Tư Không Trường Phong, thế chịu quốc ngân, đứng hàng thiên khải tứ thủ hộ, từ trước đến nay trung cần khắc cẩn, chấm lòng rất an ủi. Niệm khanh lâu chấn giang hồ, lao khổ công cao, chấm cầu hiền như khát, nghị trì rất cát. Nay đặc khiển Bạch Vương Tiêu Sùng là làm, chuẩn bị hiên xe nghi trượng, nên Tư Không ái khanh vào kinh thành nhất kiến, thường bạn tiên quyết, lấy tư cố vấn. Khâm thử. Cái gì? Trong thánh chỉ cho như là kinh lôi, tại người biết chuyện trong thai nổ vang. Cái này thánh chỉ không đúng. Liên luôn luôn trầm ổn Bạch Vương Tiêu Sùng cũng nhịn không được nghẹn ngào, Hiểu Mộng cô nương, cái này trong thánh chỉ cho, phải chăng có chỗ hiểu lầm? Hán phụ mệnh mà đến, biết ý chỉ tuyệt không phải như thế. Hiểu Mộng lạnh nhạt giương mắt, ánh mắt thanh tịnh lại băng lãnh, Bạch Vương điện hạ, bệ hạ thân bút châu phê, tự mình đóng dấu, truyền tống tiên hạ đều biết. Thánh chỉ huy hoàng, sao lại có sai? Nàng ngược lại nhìn về phía Tư Không Trường Phong, ngữ khí bình thản không gợn sóng, lại mang theo áp lực vô hình, đương nhiên, Tư Không thành chủ nếu không nguyện tiếp chỉ, hoàng đế bệ hạ cũng có một đạo khác thánh chỉ. Hiện tại, liền mời thành chủ lựa chọn. Lựa chọn. Tư Không Trường Phong nhìn qua kia quyển lụa vàng, khoe miệng đắng chát cơ hồ khó mà che giấu. Thế này sao lại là lựa chọn? Rõ ràng là buộc hắn tỏ thái độ. Kháng chỉ, liền đem toàn bộ Tuyết Nguyệt thành đặt hoàng quyền mặt đối lập. Tiếp chỉ, thì tương đương tự đoạn một tay, Tuyết Nguyệt thành căn cơ lung lay. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tư Không Trường Phong trên thân. Một lát trầm mặc sau, Tư Không Trường Phong hít sâu một hơi, dường như trong nháy mắt giàn mua mấy phần. Hắn chậm rãi quỳ gối quỳ xuống đất, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng vang vọng lầu các, "Thần, Tư Không Trường Phong, lĩnh chỉ tạ ơn. Ít ngày nữa liền đem lên đường, Phó Thiên Khải yết kiến bệ hạ." Căng cứng đến cực hạn bầu không khí, theo hắn câu nói này, đột nhiên buông lỏng, lại lâm vào một loại càng thêm kỳ dị, ám lưu hung dũng trong yên lặng. Hiểu Mộng trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt, gần như hư ảo ý cười, Tư Không thành chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nàng chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước giống như đảo qua toàn trường, cuối cùng trở về Tư Không Trường Phong trên thân, bất quá, vừa rồi nhập một lúc, tựa hồ nghe văn thành chủ đang vì lệnh ái cử hành luận võ chọn rể. Cũng là đúng dịp, bên cạnh ta cái này Bạch Vương điện hạ cùng Xích Vương điện hạ đều là tôn thất nhân tài kiệt xuất, thân phận tôn quý, nếu bàn về tham dự chọn rể cũng là hợp tình hợp lý. Lời ấy lại vén gợn sóng. Bạch Hoa hội bên trên, rất nhiều không biết triều đình nội bộ mãnh liệt mạch nước ở người, giờ phút này cũng phân biệt ra cực độ mùi nguy hiểm, Bạch Vương cùng Xích Vương ăn năn hối lôi đế đăng cơ sau mình tranh ăn đấu, giang hồ cũng có nghe phong thanh. Hoàng đế ngầm đồng ý thậm chí ám chỉ bọn hắn tham dự chọn rể. Cái này không khác đem tranh đoạt Tuyết Nguyệt thành ủng hộ chiến trường, công nhiên đặt tới trên mặt bàn. Bệ hạ cái này, đây là muốn nhường huynh đệ bọn họ công nhiên tranh chấp a? Có người hít sâu một hơi, thấp giọng sợ hãi nói. Hiểu Ngộ bừng tỉnh như không nghe thấy, ánh mắt khoan thai trôi hướng một mực trầm mặc cầm súng mà đứng Tư Không Thiên Lạc, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng hiếu kỳ, khác có một chuyện, ta rời kinh trước hình như có nghe thấy, Tư Không tiểu thư dường như cùng đại lý Đoàn Thị có hôn ước trước đây. Vì sao hôm nay chợt thiết lôi đài luận võ? Ở trong đó, hẳn là có gì ẩn tình biến cố. Áp lực di chuyển tức thời tới Tư Không Thiên Lạc trên thân. Nàng trái tim đột nhiên nhảy một cái, nhưng lâu dài theo tra lịch luyện ra chấn định nhường trên mặt nàng không chút nào lộ ra bối rối. Nàng tiến lên trước một bước, ngân nguyệt thương cán bỗng nhiên phát ra thanh thúy vang lên, thanh âm réo rắt sáng sủa, nói năng có khí phách, ta Tư Không Thiên Lạc sinh tại giang hồ, lớn ở Tuyết Nguyệt Thành. Hôn sự của ta, tự nhiên từ bản lãnh của ta định đoạt. Muốn cưới ta, trước hỏi qua trong tay của ta cái này ngân nguyệt thương. Nàng ánh mắt như điện, đảo qua Đoàn Thị huynh đệ, ngựa khí chém đinh chặt sắt, về phần cùng Đoàn Thị cái gọi là hôn ước, không tam thư lục lễ, chưa từng nạp thải vấn danh, bất quá là trưởng bối ở giữa miệng chuyện tiếng, như thế nào làm đến thật. Người trong thiên hạ đều biết, ta Tư Không Thiên Lạc chưa hề đáp ứng. Tư Không Thiên Lạc, ngươi lại dám như thế nhục ta Đoàn Thị? Đoàn Tuyên Hằng rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên tiến lên trước một bước, tức sùi bọt mép, chỉ vào Tư Không Thiên Lạc nghiêm nghị quát, hôn ước chính là hai nhà chi chủ chính miệng định ra, anh hùng thiên hạ chung dám. Ngươi Tuyết Nguyệt Thành bây giờ là muốn ỷ thế hiếp người, bội bạc sao? Hôm nay nếu không cho ta đại lý Đoàn Thị một cái công đạo, ngày khác ta Đoàn gia thiết kỵ, nhất định phải san bằng ngươi Tuyết Nguyệt Thành sân môn. Bàn giao. Tư Không Trường Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tựa như núi cao uy áp ầm vang một phát, như bài sơn đảo hải hướng phía Đoàn Thị huynh đệ nghiền ép mà đi, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, ta Tuyết Nguyệt Thành đặt chân giang hồ, dựa vào là trong tay thương, trong lòng nghĩa, chưa từng sợ quá uy hiếp. Nữ nhi của ta nói muốn tỉ võ chọn rể, đó chính là luận võ chọn rể. Hai người các ngươi như có đảm lượng, có bản lĩnh, sau 7 ngày đăng thiên cắt trước trên lôi đài xem hư thực. Nếu là không có can đảm này, ánh mắt của hắn như lao, liền cho ta cút ngay lập tức ra Tuyết Nguyệt Thành. Đoàn Thị huynh đệ bị tia kinh khủng thương tiên uy áp làm cho khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Đoàn Tuyên Dịch cố nén sợ hãi, còn muốn tranh luận, Tư Không Thành chủ bất giận, mới là ta nhị đệ trẻ tuổi nóng tính, không lựa lời nói. Cái này luận võ chọn rể, ta Đoàn Thị thân làm vương tộc, tự nhiên tiếng nói của hắn chưa rơi, hưu. Một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, xé rách không khí, từ ngoài cửa như thiểm điện bắn vào. Hàn quang lóe lên. Phốc phốc. Một chi lông trắng điêu linh tiễn, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Đoàn Tuyên Dịch bàn tay kia, đem hắn làm bàn tay gắt gao găm trên mặt đất. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên một phát, Đoàn Tuyên Dịch đau đến lảo đảo rút lui, lại bị mũi tên đinh tại nguyên chỗ. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, toàn trường xôn xao, kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả ánh mắt hãi nhiên chuyển hướng mũi tên đến chỗ, chỉ thấy chỗ cửa lớn, một gã dáng người thẳng tắp như tùng tuổi trẻ tiểu tướng đang chậm rãi thả ra trong tay trường cung. Hắn một thân sáng ngân nguyễn giáp, tại đèn đuốc hạ chạy xuôi lạnh lẽo hàn quang, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên rú thảm Đoạn Tuyên Dịch, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một tiễn, chỉ là tiện tay phủi nhẹ bụi bặm. Hoàng đế thế mà hạ hai đạo thánh chỉ, thật đúng là thuận người sinh, nghịch người vong a. Chương 108, mời hiểu mộng cô nương luật kiếm, 1, chương 108, mời hiểu mộng cô nương luật kiếm, 1, màn trời phía trên, hình tượng khóa chặt cái kia ngân giáp tiểu tướng. Cả sảnh đường yên tĩnh, chỉ có Đoạn Tuyên Dịch đè nén rên cùng mũi tên khẽ run thanh âm. Ngươi đến cùng là ai? Đoạn Tuyên Hành vừa sợ vừa giận, viện huynh trưởng máu chảy ồ ạt tay, thanh âm khàn giọng vỡ vụn. Tiểu tướng ánh mắt lạnh như băng như thực chất giống như thổi qua hai người, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại trầm giọng hỏi, hai người các ngươi, chính là đại lý Đoạn Tuyên Dịch, Đoạn Tuyên Hành. Đoạn Tuyên Dịch đau đến diện mục và mèo, trước tiêu tiêu căng không còn sót lại chút gì, chỉ còn đoán độc, phải thì như thế nào? Làm tổn thương ta vương tộc, chính là cùng toàn bộ đại lý là địch. Ngươi liền không sợ ta đại quân áp cảnh, đưa ngươi chém thành muôn mảnh? Đại quân, vương tộc. Tiểu tướng suy cười một tiếng, tiếng cười kêu bên trong khinh miệt như là băng truy, đâm vào Đoàn Thị huynh đệ trong lòng phát lạnh. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng như sắt thép va chạm, vang vọng lầu cát. Sa kỵ tướng quân vệ thành, phục bệ hạ thánh mệnh, truy kích và tiêu diệt đại lý Dương Nghiệt, cầm nã phản đảng. Các ngươi còn không đền tội? Dương Nghiệt, phản đảng. Hai cái này tự như là kinh lôi, tại Bách Hoa hội trên không ầm vang nổ tung. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng mãnh liệt xôn xao. Tư Không Trường Phong, Tạ Tuyên, Đường Liên bọn người ánh mắt đột biến, trong lòng trong nháy mắt lật lên kinh đảo hải lãng, Dương Nghiệt. Ý vị này, Đại Lý quốc đã không còn tồn tại. Chưa đám người tiêu hóa cái này dọa người tin tức, vệ thanh đã đưa tay ra hiệu. Mấy tên giáp trụ tươi sáng binh sĩ áp lấy một lão giả tiến lên. Lão giả kia mặc dù quần áo tả tơi, tóc mai tán loạn, nhưng hai đầu lông mày còn sót lại ung dung cùng thẳng tắp sống lưng, vẫn hiển lộ ra ở lâu người bên trên khí độ. Phụ vương, Đoạn Tuyên Dịch, Đoạn Tuyên Hành như bị sét đánh, muốn rách cả mí mắt, thảm hô ra tiếng, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, chỉ còn lại tuyệt vọng sẫm trắng. Vệ thanh ánh mắt như hàn nhận, đảo qua toàn trường, cuối cùng đính tại Đoàn Thị huynh đệ trên thân, thanh âm âm vang, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đại lý vốn là trung nguyên quốc cương, Đoàn Thị tiên tổ thừa dịp thiên hạ hỗn loạn, cắt cứ tây nam, tự lập làm vương. Như hôm nay mệnh quý nhất, thánh thiên tử tại vị, tứ hải thái bình. Đoàn Thị không những không nghĩ nạp thổ quy thuận, vĩnh trấn nam cương, ngược lại âm thầm cấu kết tiền triều loạn đảng, chữ hàng vũ khí, nhiều lần phạm biên thủy, xem thường thiên uy. Hắn ngừng lại một chút, sắc ý nghiêm nghị, bệ hạ tức giận, thiên binh nam chỉ. 10 ngày ở giữa, đại lý đô thành đã phá, Đoàn Thị vương tộc đều bị bắt được. Duy hai người các ngươi lọt lưới bên ngoài. Hôm nay bản tướng phụng chỉ truy nã, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Không, không có khả năng. Đoàn Tuyên Hành toàn thân run như run rẩy, viện cơ hồ sủi lơ minh trưởng, thanh âm sắc nhọn, nước ta mang giáp 10 vạn, sông núi hiểm cố, như thế nào? như thế nào một khi là úp?
A, đại lý, cứ như vậy vong.
Lôi Vô Kiệt con mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đường Liên sâu hít sâu một hơi, hạ giọng đối bên cạnh Tiêu Sắt nói, thật nhanh tay chân,
thật ác độc quyết đoán,
lập quốc trăm năm, nói diệt liền diệt. Vị này bệ hạ, quả nhiên là lôi đỉnh thủ đoạn, không cho nửa phần ngỗ nghịch. Tiêu Sắt trầm mặc nhìn qua giữa sân kỳ biến, trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt. Hắn mặc dù rời xa thiên hải, nhưng đối vị hoàng đế kia thủ đoạn cũng không phải là không có chút nào đằng trước, chỉ là giờ phút này tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vẫn cảm giác trong lòng chấn động. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trước một khắc còn tại lấy thế đè người, bước bách thương tiên ra khỏi thành. Sau một khắc liền có thể khiến biên cương đại quốc hồi phi yên diệt. Phần này quyền hành cùng quả quyết, so với hắn dự đoán đáng sợ hơn. Ngay tại toàn trường phải sợ hãi, tâm thần chấn động lúc, kia nhìn như đã cùng đồ mạt lộ Đoàn thị huynh đệ, đáy mắt đột nhiên lướt qua một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Động thủ. Đoạn Tuyên Dịch đột nhiên cầm trong tay chuôi này, nhìn như trang trí ngọc cốt chiếc phiến rung động, nan quạt cuối cùng bắn ra tôi lam lưới dao, hóa thành một đạo như độc xà hà quang, bắn thẳng đến Vệ Thanh mặt. Đồng thời, Đoạn Tuyên Hành trong tay áo trượt ra hai thanh đoạn thứ, thân hình như quỷ mị giống như nhào về phía bên cạnh một gã năm chiếu binh sĩ, đúng là ý đồ trốn bán sông bán chết.
Thử.
Vệ Thanh mặt không đổi sắc, thậm chí chưa từng chuyển bước. Chỉ nghe sáng loáng từng tiếng càng kiếm minh, bên hông bội kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang cũng không thế nào lóa mắt, lại mang theo một cỗ sa trường bách chiến rèn luyện ra thảm thiết sát phạt chi khí, mũi kiếm vung lên ở giữa, mơ hồ có thiên quân vạn mã hư ảnh cùng một tiếng chiến mã hí dài giống như kiếm ngân vang.
Keng.
Kiếm âm độc phiến lơi đao bị thân kiếm nhẹ nhàng linh hoạt vỗ, nghiêng bay ra ngoài, thật sâu đinh nhập lương trụ. Vệ Thanh kiếm thế chưa lão, thuận thế vạch một cái, một đạo ngưng thực kiếm khí hàng rào đã phong bế Đoạn Tuyên Hành đường đi.
Còn muốn trốn?
Vệ Thanh thanh âm băng lãnh. Huynh đệ hai người một kích không thành, trong lòng biết đã không có may mắn, ngược lại kích thích hung tính, lại liều lĩnh phân biệt hướng hai cái phương hướng bỏ mạng bay tán loạn. Giữa sân các phương phản ứng khác nhau, Bạch Vương Tiêu Sùng sắc mặt bình tĩnh, dường như trước mắt chém giết không có quan hệ gì với hắn. Sau lưng nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, cụt một tay đặt nhẹ chuôi kiếm, ánh mắt lại lặng yên nhìn về phía một mực đứng yên hiểu nộ, dường như đang chờ đợi phản ứng của nàng. Xích Vương Tiêu Vũ niết miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, có chút nghiêng đầu, đối sau lưng Vô Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần nhúng tay. Vô Tâm chắp tay trước ngực, tầm mắt cụt xuống, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu, thằng ngu này cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Thương Tiên, Nho Kiếm Tiên, Tuyết Nguyệt Thành một đám cao thủ đều tại, càng đừng đề cập vị kia sâu không lường được hiểu nộ. Thật sự là tự tìm đường chết. Đoàn Thị huynh đệ hướng ra phía ngoài phi nước đại, mắt thấy là phải đánh vỡ xong cửa sổ. Tư Không Trường Phong nhíu mày lại, thân làm thành chủ, há lại cho trọng phạm tại chính mình khu vực đào thoát. Hắn khí tức khẽ nhúc nhích, đang muốn xuất thủ, một cái bàn tay ấm áp lại nhẹ nhàng đặt tại trên cổ tay của hắn.
Là Tạ Tuyên.
Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có ý riêng liếc về phía một bên từ đầu đến cuối khí định thần nhàn hiểu động. Quả nhiên, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến hiểu động, rốt cuộc động. Nàng thậm chí không có cất bước, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cái kia trắng non thanh tú, dường như không dính bụi bằng tay phải, đối với Đoàn Thị huynh đệ chạy trốn phương hướng, năm ngón tay hư hư một nắm, môi anh đào khẽ mở, vạn xuyên thú thủy. Bốn chữ phun ra, bình thản không có gì lạ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, oanh. Bạch Hoa hội bên trong, kia dùng để trang trí mấy chỗ nước cảnh, ao nước không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Dòng nước trên không trung cũng không phải là tản mát, mà là trong chớp mắt ngưng tụ, tạo hình, hóa thành hai cái to lớn, trong suốt, hoa văn rõ ràng bàn tay. Bàn tay mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên địa chi uy, phát sau mà đến trước, một thanh liền đem đã nhảy vọt đến giữa không trung Đoàn Thị huynh đệ một mực nắm ở lòng bàn tay. Mặc cho bọn hắn dễ dỗ như thế nào, chân khí trong cơ thể như thế nào phồng lên, kia dòng nước Phật trưởng không núc nhích tí nào, ngược lại chậm rãi nắm chặt.
Ai da!
Huynh đệ hai người cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, đầy mặt đỏ tía, con mắt bạo lồi. Hiểu Ngộ cổ tay nhẹ nhàng một dẫn, hai cái dòng nước Phật trưởng tựa như cùng sách theo hai cái đợi làm thịt gà vịt, nhẹ nhàng đem Đoàn Thị huynh đệ đưa đến Vệ Thanh trước mặt, sau đó lặng yên tản mát, hóa thành đầy đất có ánh giọt nước, dường như chưa hề xuất hiện qua. Vệ tướng quân, phản đảng Dương Nghiệt, giao cho ngươi. Hiểu Ngộ ngữ khí bình thản đến dường như chỉ là đưa qua một cái không quan trọng vật. Chương 108, mời Hiểu Ngộ cô nương luật kiếm, 2, chương 108, mời Hiểu Ngộ cô nương luật kiếm, 2, Vệ Thanh chắp tay, vẻ mặt trịnh trọng, đa tạ Hiểu Ngộ cô nương tương trợ. Hắn vung tay lên, sau lưng như lang như hổ binh sĩ lập tức phun lên, dùng thép tinh xiển xích xuyên tấu Đoàn Thị huynh đệ xương tỳ bà, cực kỳ bi thảm tiếng gào thét lập tức vang vọng bầu trời đêm, nhưng ở đây rất nhiều giang hồ tử đệ đều sắc mặt trắng bệnh, không đành lòng nhìn thẳng. Tư Không Trường Phong nhìn qua kia tản mát giọt nước, lại nhìn về phía Hiểu Ngộ non nớt lại bình tĩnh không lay động bên mặt, trong lòng sóng lớn bốc lên, thật là tinh thuần đạo môn chân khí. Thật là đáng sợ lực không chế, cử trọng lực hình, hóa thiên địa chi lực cho mình dùng. Thiếu nữ này tu vi, quả thực sâu không lường được. Nàng đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lôi Vô Kiệt thấy đầu lưỡi đều có chút thắt nút, lẩm bẩm nói, "Nàng, nàng xem ra so ta tuổi tác còn nhỏ a. Cái này công lực, sợ là sớm đã vào tự tại địa cảnh, thậm chí cao hơn. Thiên hạ này, đến cùng còn cất giấu nhiều ít quái vật." Hiểu Mộng dường như không nghe thấy những nghị luận này, chậm rãi quay người, lần nữa mặt hướng Tư Không Trường Phong, trên mặt lại hiện ra loại kia nhạt nhẽo mà khó mà nắm lấy ý cười, "Tư Không thành chủ, Thiên Lạc cô nương hôn sự, tất nhiên là Tuyết Nguyệt thành được nhà, vậy hạ tuyệt sẽ không cưỡng ép can thiệp. Bất quá, vừa rồi đã định ra luận võ chọn rể ước hẹn, Bạch Vương cùng Sích Vương hai vị điện hạ đã vừa lúc mà gặp, để bọn hắn tham dự trong đó, tăng thêm mấy phần náo nhiệt, thành chủ nghĩ như thế nào?" Tư Không Trường Phong cùng nữ nhi nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại chất lên khách sáo đủ cười, hai vị vương gia thân phận tôn quý, có thể tham dự tiểu nữ chọn rể, tất nhiên là Tuyết Nguyệt Thành vinh hạnh. Chỉ là, đao kiếm không có mắt, luận võ đỏ sức khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Hai vị vương gia vạn kim thân thể, nếu là có sơ suất, lão thần thực sự đảm đương không nổi a. Lời nói này đến nguyện chuyện, kỳ thực là tại từ chối nhã nhặn. Hiểu Mộng dường như sớm đoán được hắn sẽ có này nói chuyện, dương mắt nhìn thẳng Tư Không Trường Phong, thanh tịnh đôi mắt dường như có thể xuyên thủng lòng người, thành chủ quá lo lắng. Bệ hạ có lời, hai vị vương gia như nguyện tham dự, có thể tìm ra người thay thế chiến. Đây là giang hồ quy củ, cũng không gì không thể. Giọng nói của nàng hơi ngừng lại, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đương nhiên, nếu là thành chủ cuối cùng cảm thấy không ổn, cho dù là ngài thân tự ra tay, ngăn cản chàng hôn sự này, bệ hạ cũng tuyệt không trách cứ chi ý. Tư Không Trường Phong trong lòng trầm xuống, thầm kêu lợi hại. Lời này nhìn như cho lựa chọn, kỳ thực đem hắn dồn đến góc tường. Bạch Vương mắt không thể thấy, đại chiến giả hẳn là nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, thế hệ trẻ tuổi ai là đối thủ? Xích Vương bên kia, 89/10 sẽ để cho vô tâm kết quả. Như chính mình đến lúc đó tự mình ngăn cản, liền là công nhiên vi phạm đại chiến quy tắc, để người mượn cớ, càng có thể trực tiếp đắc tội hai vị vương gia thậm chí hoàng đế. Trong khoảng điện quang hòa thạch, hắn cân nhắc lợi hại, cuối cùng chỉ có thể đem đắng chát nuốt xuống, cắn răng ôm quyền, bệ hạ. Suy nghĩ chu toàn, thương cảm tình hình bên dưới. Thần, tuân chỉ. Tư Không Trường Phong, ngươi cái này vô sỉ lão tặc, bội bạc tiểu nhân, bị thép khóa thấu cốt, co quắp ngã xuống đất đoạn kinh dịch, không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên ngửa đầu khàn giọng lệ mắng, hai mắt xích hồng như máu, ngươi Tuyết Nguyệt Thành cùng ta đại lý sớm có minh ước, ngươi đem nữ nhi gả ta đại lý, thiên hạ đều biết. Bây giờ thấy ta đại lý thế bại, liền vội vã không nhịn nổi đầu nhập vào tân chủ, làm kia thiên khải thành chó săn. Ngươi uổng xương thương tiên, quả thực là giang hồ sỉ nhục. Cái này ác độc chửi mắng như là ngâm độc dao găm, mạnh mẽ đâm về Tư Không Trường Phong. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, ngạc nhiên nghi ngờ, xem kỹ, xem thường. Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong không khí. Làm cản, sắp chết đến nơi, còn dám nói xấu. Tư Không Trường Phong sắc mặt tái xanh, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, Tuyết Nguyệt Thành chính là Bắc Ly cương thổ, ta Tư Không Trường Phong bị hoàng ân, đứng hàng tiên khải tứ thủ hộ, thủ chính là xã Tắc An Ổn, hộ chính là thiên hạ lê dân. Há lại cho ngươi cái này phản nghịch về sau, ở đây châm ngòi ly gián, ngậm máu phun người. Phi, nói đến đường hoàng. Đoạn Tuyên Hành cũng khàn giọng phụ họa, diện mục dữ tợn, nếu không phải ngươi cùng triều đình sớm có cấu kết, thiết hạ này cục, chúng ta như thế nào ở đây bị bắt? Tư Không Trường Phong, ngươi bán bạn cầu đình, tất nhiên chết không yên lành. Tư Không Tiên Lạc cầm thật chặt phụ thân run nhẹ nhẹ cánh tay, tâm thẳng chìm xuống dưới. Nàng biết rõ, bất luận phụ thân như thế nào giải thích, sau ngày hôm nay, bội bạc triều đình nhưng khuyển ô danh, chỉ sợ lại khó rửa sạch. Tuyết Nguyệt Thành siêu nhiên vật ngoại danh dự, cũng sẽ bị thương nặng. Ngay tại cái này ông nôn huế ngữ tràn ngập, Tư Không Trường Phong cha con tiếp nhận ngàn người chỉ trỏ giống như áp lực lúc, một đạo thanh lãnh như tuyết, cao ngạo như trăng thân ảnh, lặng yên từ lầu hai phiêu nhiên mà xuống, rơi ở trong sân. Nàng toàn thân áo trắng, mặt che sáng khăn, cầm trong tay thiết mã băng hà, quanh thân quanh quẩn lấy người sống chớ gần hàn ý sư phụ. Lôi Vô Kiệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lớn kêu ra tiếng. Người tới chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y. Tư Không Trường Phong nhìn thấy nàng, đầu tiên là sức sở, lập tức vội la lên, nhị sư tỷ, người thương thế chưa lành, nơi đây phân loạn, người vẫn là về trước Thương Sơn tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Lý Hàn Y liền lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Nàng ánh mắt lạnh như băng ở trong sân chậm rãi đảo qua, cuối cùng một mực dừng lại tại Hiểu Mộng trên thân. Ánh mắt kia, sắc bén như kiếm, tỉ bòi nghiên cứu bên trong càng mang theo một cô không đè nén được vội vàng. Ngươi chính là Hiểu Mộng. Lý Hàn Y thì thanh âm so ngày thường lạnh hơn mấy phần. Hiểu Mộng khẽ bước cằm, chính là. Ta nghe nói Lý Hàn Y thì cầm kiếm tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, ngựa khí đột nhiên chuyển lệ, mang theo lạnh thấu xương kiếm ý. Ngươi từng leo lên Vong Thành Sơn, cùng đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân luật kiếm, cuối cùng làm cho hắn phong sơn tự bế. Hiểu Mộng vẻ mặt vẫn như cũ bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đạo kiếm tiên lòng có chỗ hệ, kiếm ý có vết. Tại hạ bất quá cơ duyên xảo hợp, thắng hắn nửa thức mà thôi. Cái gì? Thắng đạo kiếm tiên nửa thức, làm cho Triệu Ngọc Chân phong sơn. Lời này như là lại một cái quả bom nặng ký, tại vừa mới lắng lại một chút bách hoa hội bên trên lần nữa dẫn nổ. Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, vậy nhưng được công nhận ngũ đại kiếm tiên một trong, kiếm thuật thông thần, gần như đạo gia chân nhân. Vậy mà bại bởi cái này nhìn chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ, vẫn chỉ là nửa thức. Lôi Vô Kiệt hoàn toàn mắt tròn váng, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, thanh em run không còn hình dáng, nàng thật. Thắng đạo kiếm tiên. Tiêu Sắt con người bỗng nhiên co vào, chấn động trong lòng tột đỉnh. Triệu Ngọc Chân thực lực, hắn dù chưa thấy tận mắt, nhưng uy danh cùng Lý Hàn Y Liễu Tịnh Sưng, tuyệt không có giả dối. Có thể thắng hắn nửa thức, bước nó phong sơn. Cái này Hiểu Mộng kiếm đạo tu vi, chỉ sợ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Ngay tại toàn trường bởi vì cái này tin tức kinh người mà lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ồn ào lúc, Lý Hàn Y cầm kiếm tay, chậm rãi nâng lên. Thiết mã băng hà cũng không ra khỏi vỏ, nhưng này băng lãnh kiếm ý đã như có như thực chất tràn ngập ra, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất có đông tuyết chống giống ngưng kết. Nàng nhìn thẳng Hiểu Mộng, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm réo rắt như kiếm reo. Nếu như thế Lý Hàn Y Liễu, mời Hiểu Mộng cô nương, luật kiếm, kiếm tiên quyết đấu. Cái này có thể so sánh luận võ chọn dễ kích thích nhiều. Hiểu Mộng thực lực đến cùng sâu bao nhiêu? Hiện tại Lý Hàn Y Liễu cũng muốn thử kiếm. Chương 109, Hiểu Mộng làm sao lại tâm kiếm? 1. Chương 109, Hiểu Mộng làm sao lại tâm kiếm? 1. Lý Trường Sinh tĩnh quan màn trời, ánh mắt lướt qua Hiểu Mộng kia thân cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp bên thâm đạo vận, trầm âm thanh phân tích, nàng này sở tu là nói, nàng đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đã gần đến hóa cảnh tuổi như vậy có thành tựu này, thiên hạ đạo môn sợ không người có thể đưa ra phải. Hắn chuyện hơi đổi, bộc lộ một tia thận trọng, không sai tuổi tác còn trẻ, võ đạo thực chiến sâu cạn không biết, coi cùng Triệu Ngọc chân luận đạo chi cảnh, con đường của nàng số thiện dòm lòng người khẽ hở, làm cho người nhập mộng nhập huyễn, tại tâm thần phương diện nằm đối thủ. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt hướng về Lôi Mộng sắt trong ngực ngây thơ chưa thoát tiểu Hàn Y Lệ, ánh mắt biến phức tạp, mà Hàn Y Lệ, kiếm của nàng là thuật cực hạn, lại phi đạo chi thông suốt, càng không nói đến hắn ngữ tốc thả chậm, hình như có không đành lòng, trong nội tâm nàng sớm có vết rách, cùng Triệu Ngọc chân kia đoạn duyên, là đời này đẹp nhất mộng, cũng là sâu nhất ước. Nếu nàng giờ phút này có thể tâm như là băng, chiếu rọi vạn vật mà không dao động, lấy nàng đã đạt đỉnh phong kiếm thuật, chưa hẳn không thể thắng trước mắt cái này Hiểu Mộng. Nhưng Lý Trường Sinh nhìn về phía màn trời bên trên Hiểu Mộng kia sâu không lường được thân ảnh, khẽ than thở một tiếng như thu diệp rơi xuống đất, tiếp qua mấy năm, chờ nàng này lịch duyệt dần dần phong, đạo vũ hợp nhất, có lẽ thật có thể vô địch thiên hạ. Hắn cuối cùng ngẩng đầu, dường như xuyên thấu màn trời nhìn thẳng kia đối chỉ hai người, chỉ là đỉnh tiêm chi tranh, rằng cứu thiên thời, địa lợi, người cùng. Ván này như thế nào bắt đầu, đã không phải sức người có khả năng đoán trước. Tiếng nói phủ lạc, màn trời hình tượng, đống nhiên lưu chuyển. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Hàn Y hướng Hiểu Mộng phát ra chiến thư, Tư Không Trường Phong gấp đến độ muốn mở miệng ngăn cản, Hiểu Mộng lại trước ung dung nói, Tuyết Nguyệt kiếm tiên có mời, Hiểu Mộng tự nhiên phục hồi. Chỉ là Hiểu Mộng tu chính là nói, bất thiện kiếm, kiếm tiên nếu bàn về kiếm, sợ là tìm sai người. Bất luận là luận kiếm vẫn là luận đạo, Lý Hàn Y liễu ngữ khí băng lãnh, ta chỉ muốn kiến thức Hiểu Mộng đại sư thủ đoạn, ngược lại muốn xem đến tột cùng là năng lực gì, có thể làm cho đạo kiếm tiên phong sơn không ra. Hiểu Mộng cười khẽ, nếu như thế, liền mời kiếm tiên theo ta tới Nhĩ Hải bên cạnh một lần, bàn luận một bàn luận ngươi trong lòng ta nói. Thanh nội nhiều người, sợ là dung không được chúng ta đạo. Lý Hàn Ý không chút do dự, tốt. Dứt lời, hai người lại đồng thời quay người, hướng ngoài thành lao đi, áo trắng cùng áo xanh thân ảnh một trước một sau, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Trường Phong cùng Tạ Tuyên liếc nhau, không chút do dự thả người đuổi theo. Đi, đi xem một chút. Lôi Vô Kiệt cái thứ nhất kìm nén không được, dắt lấy Tiêu Sắt cùng Đường Liên liền xông ra ngoài. Mọi người tại đây đâu chịu bỏ lỡ cái loại này đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu. Nhao nhao thi triển khinh công theo sát phía sau, bất kể hắn là cái gì lập trường ân đoán, có thể tận mắt chứng kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng thiếu nữ thần bí đọ sức, đã là đời này chuyện may mắn. Đợi cho đám người đuổi tới Nhĩ Hải bên cạnh, đã thấy Lý Hàn Y Lý cùng Hiểu Mộng đang cách hơn một trượng khoảng cách lặng lặng giằng co. Nhĩ Hải mặt nước lần thứ nhất như thế mâu thuẫn, một nửa ngưng như mặt ngọc, một nửa nát như ngân hà. Lý Hàn Y kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, dưới chân ba thước sóng biết đã bắt đầu nghẹn nào. Nàng đứng tại một đầu vô hình đường ranh giới bên trên, bên trái là phản chiếu thương sơn bình thường mặt hồ, bên phải lại bị lực lượng nào đó rút đi tất cả sát thái, trở thành một bức đứng im sám trắng tranh thủy mặc. Hiểu Mộng liền đứng ở đó phiến sám trắng thế giới trung tâm, thu ly kiếm nằm ngang ở trên gối, trong mắt phản chiếu không phải thập cửu phong cũng không phải vạn dặm mây, mà là một loại nào đó tuyên cổ không. Chỉ thủy kiếm pháp Hiểu Mộng thanh âm giống xuyên qua ngàn năm tuế nguyện, trung quy là nhân gian chi thủy. Lý Hàn Y áo trắng tại hai loại thế giới chỗ giao giới bay phất phới, người thiên địa thất sắc, cũng bất quá là trộm lấy thiên cơ. Kiếm thứ nhất không có báo hiệu. Lý Hàn Y thì thậm chí không có rút kiếm, nàng chỉ là ngón trỏ nhẹ giơ lên, dưới chân Nhĩ Hải bỗng nhiên nổ tung 3000 thủy kiếm, mỗi một kiếm đều bọc lấy ánh trăng cùng hoa trà hư ảnh, chính là nguyệt tịch hoa thần lên tay. Thủy kiếm trên không trung nở rộ, lại không phải đâm về Hiểu Mộng, mà là đâm về nàng sáng tạo mảnh này sám trắng lĩnh vực. Sám trắng thế giới nổi lên gợn sóng. Hiểu Mộng trên gối thu ly kiếm phát ra một tiếng như có như không thở dài, kiếm không động, Nhĩ Hải mặt nước lại bắt đầu ngực dòng, không phải hướng chạy, mà là thời gian ngực dòng. Nổ tung thủy kiếm rút lui nước đọng, giọt nước lui về mặt hồ, dường như tất cả chưa hề xảy ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Hiểu Mộng rốt cục mở mắt, cặp kia trong con mắt xoay tròn lấy sao trời sinh diệt, kiếm của ngươi hữu tình, cố hữu mẫn. Lý Hàn Ý lìa lần thứ nhất chân chính rút kiếm. Thiết mã băng hà ra khỏi vỏ trong nháy mắt, thập cửu phong đỉnh tuyết động đồng thời phát ra cộng minh giống như oanh minh. Thân kiếm cũng phi kim loại, mà là ngưng kết ánh trăng cùng sương khí, mũi kiếm chỉ, mặt hồ bắt đầu kết băng, không phải bình thường băng, là chiếu đến ngàn vạn cái mặt trăng lưu ly chi băng. Tình không phải ngấn Lý Hàn Ý lìa dậm chân, mỗi một bước đều tại mặt băng tràn ra một đóa băng liên, tình là kiếm hồn. Nàng đâm ra một kiếm này rất chậm, chậm tới có thể trông thấy mũi kiếm đẩy ánh trăng tiến lên, chậm tới có thể trông thấy trong không khí ngưng kết xương tinh như thế nào sắp xếp thành trận. Nhưng cái này chậm là ảo giác, kiếm đến nửa đường, thời gian dường như được xếp, mũi kiếm đã chống đỡ Hiểu Mộng mi tâm ba tấc đầu. Thu ly kiếm rốt cục động. Hiểu Mộng động là bất động chi động. Nàng như cũng ngồi xếp bằng, kiếm chỉ là dựng thẳng trước người, nhưng kiếm thân chu vi ba thước không gian bỗng nhiên sụp đổ, không phải thị giác và mẹo, là chân thật không gian bị đạo ra chân lực áp xúc thành một chút. Thiết mã băng hà mũi kiếm đâm vào cái này sụp đổ không gian, lại giống đâm vào vô biên biển sâu. Tất cả kiếm khí, ánh trăng, hàn ý đều bị thôn vệ, phân giải, hóa thành cơ bản nhất nguyên khí. Thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta là một. Hiểu Mộng thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, kiếm của ngươi lại lợi, như thế nào chẳng một. Lý Hàn Ý liền cất kiếm, người tại mặt băng trượt lui 10 trượng, mũi chân điểm nhẹ, sau lưng nổ tung hình cái vòng màn nước. Trong mắt nàng lần thứ nhất lộ ra hưng phấn, kia là kiếm khách gặp phải chân chính đối thủ lúc mà mang. Vậy thì chạm cho người xem. Nàng hai tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu. Cái này động tác đơn giản, lại làm cho cả Nhĩ Hải mặt nước bắt đầu lên cao, không phải gợn sóng, là toàn bộ mặt hồ như là lớn chén bị nâng lên, biên giới màn nước cao đến 10 trượng, mà trung tâm chính là hiểu mộng chỗ sám trắng thế giới. Chỉ thủy kiếm đệ tứ trọng Lý Hàn Y thì thanh âm xuyên thấu màn nước quanh mình, thượng thiện được thủy. Chương 109, hiểu mộng làm sao lại tâm kiếm. 2, chương 109, hiểu mộng làm sao lại tâm kiếm. 2, màn nước không phải rơi đậm, mà là lật úp. Ước bạn khoảnh nước hồ mang theo đại lý ngàn năm ánh trăng, thập cửu phong cái bóng, hoa trà hương, hồ điệp suối âm, hóa thành một kiếm. Đây không phải sát nhân chi kiếm, mà là nhân gian chi kiếm, có nhiệt độ, có mùi, có nhan sắc, có chỗ có đạo gia muốn vứt bỏ dư thừa rừng già. Hiểu mộng lần thứ nhất đứng dậy. Nàng đứng thẳng lúc, sam trắng lĩnh vực cấp tốc quyết trường, thôn vệ sát thái, thôn vệ thanh âm, thôn vệ nhiệt độ. Thu ly kiếm trên không trung quanh tròn, một cái, hai cái, ba cái, chín cái vòng tròn trung điệp, chính là đạo gia cựu tự chân ngôn thủ ấn hoa kiếm. Cùng quang, cùng bụi, chín cái vòng tròn đón lấy nhân gian chi kiếm. Nhĩ hải ánh trăng vỡ thành hai nửa, một nửa bị Lý Hàn Y kiếm ý ngưng tụ thành thực chất xương, lơ lửng giữa không trung, mảnh như lông châu. Một nửa bị hiểu mộng tiên địa thất sắc nuốt hết, chìm vào không ánh sáng vô âm được sâu. Hai người đã giằng co ba canh giờ. Thiết mã băng hà mũi kiếm cùng thu ly kiếm thanh khí tại giữa hồ lôi ra một đầu rung động đường ranh giới, tuyến trái là trời đông giá rét túc sát, tuyến phải là vạn vật tịch diệt. Trên mặt nước, Lý Hàn Y cái bóng chung quanh nở đầy băng tinh sơn trà, hiểu mộng cái bóng lại mơ hồ như cách ngàn năm thời gian. Ngươi mệt mỏi sao? Hiểu mộng đống nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ giống nói mê. Lý Hàn Y thì không nên. Kiếm của nàng rất ổn, nhưng cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, đây không phải là thể lực tiêu hao, mà là một loại nào đó càng sâu tầng tiêu hao. Mỗi một lần hô hấp, nàng đều đang đối kháng với mảnh này bị nói hóa thiên địa. Mỗi một lần nhịp tim, đều tại chống cự loại kia đem vạn vật quy về một sức cắn nuốt. Hiểu mộng mắt bên trong lưu chuyển tinh hà đống nhiên chậm lại. Tìm tới. Nàng nói, không phải dùng ánh mắt tìm, là dùng trang sinh hiểu mộng cảnh giới, dùng loại kia vật ngã lưỡng vòng, thiên nhân hợp nhất cảm giác, đụng chạm đến Lý Hàn Y thì trong kiếm ý nhỏ bé nhất không hài. Tại tuyệt đối bất động kiếm tâm bên trong, có một sợi nhiệt độ. Kia là một sợi cùng cái này nhĩ hải đêm lạnh, cùng chỉ thủy kiếm pháp không hợp nhau ấm áp. Nó giấu ở Lý Hàn Y thì mỗi một lần kiếm ý lưu chuyển hướng chỗ, giấu ở nàng mỗi một lần hô hấp âm cuối bên trong. Nó rất yếu ớt tới cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng đối hiểu mộng mà nói, cái này yếu ớt chính là toàn bộ thiên đạo trên bức họa duy nhất điểm đen. Kiếm của ngươi có lo lắng? Hiểu mộng thanh âm bắt đầu sinh ra tiếng vọng, không phải từ yết hầu phát ra, mà là theo nước hồ, theo ánh trăng, theo không khí bản thân chuyển đến. Tuyết Nguyệt Thành lo lắng, sư môn lo lắng, còn có cái đạo sĩ kia lo lắng. Lý Hàn Ý con người hơi co lại. Ngay tại cái này một phần vạn sát na phân thần, đối thường nhân mà nói căn bản không tồn tại thời gian khe hở, hiểu mộng phát động chân chính trang sinh hiểu mộng. Thu ly kiếm không hề động, động chính là một cả phiến thiên địa. Lý Hàn Ý chợt phát hiện chính mình tại rơi xuống, không phải hướng phía dưới rơi, mà là hướng bên trong rơi. Nhĩ hải nước, thương sơn nguyệt, kiếm trong tay, toàn cũng bắt đầu hòa tan, chảy xuôi, một lần nữa bệnh. Nàng nhìn thấy mình đứng ở dưới cây đảo, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia thanh sam đạo sĩ. Hoa đảo tại phía sau hắn bay lả tả, hắn quay đầu, cười nói, ta gọi Triệu Ngọc Chân. Nụ cười kia ấm áp đến trước mắt, hình tượng vỡ vụn. Nàng lại trông thấy Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử ngốc, dơ hỏa trước chi thuật sông lên phía trước nhất, máu me khắp người vẫn còn đang cười, sư tôn, ta bảo vệ ngươi. Hình tượng lại nát. Vô số mảnh vỡ bắt tới, đại sư Minh Bách Lý Đông Quân sau khi say rượu thở dài, tam sư đệ tư Không Trường Phong lao ngân thương lúc mặt bên, Tuyết Nguyệt Thành bốn mùa thay đổi mái hiên trung gió, thậm chí còn có khi còn bé luyện kiếm, mâu thân tại quang tới dịu dàng thoáng nhìn. Những này không phải huyễn tượng. Đây là hiểu mộng dùng trang sinh hiểu mộng theo nàng ý thức chỗ sâu nhất câu ra chân thực. Đạo gia trí cảnh, có thể nhập mộng xem tâm, có thể nhìn thấy một người tạo dựng bản thân tất cả nền tảng. Mà Lý Hàn Y liền nền tảng, vừa vặn là những này ấm áp làm cho người khác đau lòng nhân gian ràng buộc. Mỗi một đoạn ký ức hiện hiện, Lý Hàn Y quanh thân kiếm ý liền yếu một phần. Không phải lực lượng tiêu tán, mà là nàng kiếm tâm bắt đầu lung lay, chỉ thủy kiếm pháp cần tuyệt đối chuyên chú cùng thuần túy, mà những ký ức này, những này tình cảm, chính là lớn nhất tạp chất. Trên mặt hồ băng tinh sơn trà bắt đầu héo tàn. Hiểu mộng rốt cục động. Nàng bước về phía trước một bước, dưới chân mặt nước không có gợn sóng, chỉ sinh ra từng vòng trong suốt một văn. Nàng duỗi ra ngón tay, không phải chỉ hướng Lý Hàn Ý, mà là chỉ hướng những cái kia đồng bình mảnh vỡ ký ức. Điệp mộng trang chu mộng điệp. Nàng ngâm khẽ, ngươi phân rõ sao? Cái nào là thật, cái nào là mộng? Lý Hàn Ý muốn huy kiếm, lại phát hiện cánh tay nặng nề như rót chỉ. Những ký ức kia mảnh vỡ bỗng nhiên sống lại, bọn chúng biến thành vô số chỉ hơi mở hồ điệp, nhẹ nhàng bay múa, mỗi một cái đều gánh chịu lấy một sợi nàng không muốn dứt bỏ tình cảm. Hồ điệp quấn lên cổ tay của nàng, mắt cá chân, chuôi kiếm, không phải trói buộc, mà là dịu dàng không muốn xa rời. Có thể chính là cái này dịu dàng, thành kiên cố nhất khóa. Câu nói sau cùng rơi xuống lúc, tất cả hồ điệp đồng thời ngưng kết. Bọn chúng hóa thành nóng ánh xiên xích, giữ lại Lý Hàn Y tứ chi cùng cổ họng. Không phải chân thực xiên xích, mà là mộng cùng tình ngưng kết thành đạo ngân. Lý Hàn Y liễu giãy rủa, xiên xích liền phát ra thanh thúy tiếng vang, kia là ký ức và chạm thanh âm. Nàng như cũ cầm kiếm, như cũ đứng đấy, nhưng đã bị chính mình toàn bộ thế giới vây khốn. Hiểu mộng đưa tay, đầu ngón tay sờ nhẹ thiết mã băng hà mũi kiếm. Thân kiếm bù, lại không cách nào lại tiến một tấc. Chỉ thủy kiếm cảnh giới tối cao, là vô tình. Hiểu mộng nhìn xem Lý Hàn Ý gì trong mắt quần quần sóng, người vĩnh viễn làm không được. Cái này chính là của ngươi đạo kiếp. Giữa hồ, Lý Hàn Ý như bị phong nhập hồ phách điệp. Ánh trăng chiếu ở trên người nàng, một nửa ngưng tụ thành xương, một nửa vỡ thành mộng. Ngay tại Lý Hàn Ý kiếm ý bị Hiểu mộng đạo vận gắt gao khóa lại, tiến thoái lưỡng nan lúc, Hiểu mộng đống nhiên lăng không bay qua, thân hình như đạp sóng biết, chậm rãi theo chỗ mi tâm dẫn xuất một đạo trắng muốt kiếm ý. Kiếm ý kia vừa hiện thân, liền tản mát ra chí tôn chí thuần khí tức, dường như có thể gột rửa thế gian tất cả bụi bặm, lại dẫn không thể nghi ngờ uy áp, thẳng bức đến không khí chung quanh đều ngưng trệ mấy phần. Đây là Tạ Tuyên con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, tâm kiếm. Từ Không Trường Phong càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên, tâm kiếm. Nàng làm sao có thể tu ra tâm kiếm? Liền một bên nộ kiếm tiên nhan chiến thiên cũng đột nhiên trừng lớn mắt, chô cụt tay bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, không có khả năng. Cái loại này chí tôn chí thuần kiếm ý, rõ ràng là tâm kiếm cảnh giới tối cao. Nàng dâu, đây không phải tâm của người kiếm sao? Cái này hiểu ngộ đến tột cùng lai lịch ra sao? Thế mà lại kiếm tâm trùng tuyệt học. Không đúng, cái này tâm kiếm dường như không phải hiểu ngộ chính mình luyện thành. Chương 110, chấm tốt số sao. 1, chương 110, chấm tốt số sao. 1, màn trời phía dưới, ám hạ chuyện thời không. Kiếm tâm trùng bên trong, hộ tống Lôi Mộng sát trở về Lý Hàn Y cùng Lý Tâm Nguyệt bọn người tề tụ, nhìn trời màn bên trên hiểu ngộ mi tâm cái kia đạo tâm kiếm kiếm ý Lý Hàn Y không khỏi mở miệng, "Mẫu thân, đây không phải kiếm tâm trùng tuyệt học sao?" Lý Tâm Nguyệt nhìn chăm chú màn trời, chậm rãi gật đầu, "Là, không chỉ có là tâm kiếm, còn cùng ta đồng xuất một mạch." Lôi Mộng sát cũng trầm giọng nói, "Không sai, kiếm ý kia bên trong có một tia tâm nguyệt khí tức, chỉ là quá yếu ớt, nhanh tiêu tán dường như." Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Tô Vương, Lý Tâm Nguyệt nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, ngài biết cái này là vì sao sao?" Lý Tô Vương lắc đầu, cau mày, chưa bao giờ thấy qua cái này các loại tình huống. Cho dù có người luyện thành tâm kiếm, lại có thể nào đem kiếm ý giấu tại người khác giữa lông mày? Tuyệt đối không thể. Mọi người ở đây nghĩ mãi không thông lúc, màn trời hình tượng đột nhiên chuyển, Nhĩ Hải kiếm ý rằng có lạnh thấu xương thủy quang bỗng nhiên giảm đi, thay vào đó là thiên khải hoàn thành, đại điện rộng lớn cùng tĩnh mịch. Ống kính dường như xuyên thấu thời không, trực tiếp rơi vào kia tượng trưng cho thiên hạ quyền hành trung tâm ngự tọa trì bên cạnh. Hoàng đế đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, bút son đi khắp, hành vân nước chảy. Một bên nội thị nín hơi ngưng thần, đem phê duyệt hoàn tất tấu chương để nhẹ tại án, động tác cẩn thận đến gần như thành kính, chỉ sợ một tia tiếng vang quấy rầy cái này cựu ngũ chí tôn suy nghĩ. Đột nhiên, hoàng đế đầu bút lông dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp thành cung, xa xa nhìn về phía tây nam Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Khoe miệng câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, rất khó bắt giữ ý cười, nụ cười kia bên trong không có ngoài ý muốn, chỉ có một tia hiểu rõ nghiền ngẫm. Lý Hàn Y Điệp cũng là nóng nội. Theo nhật trình, Hiểu Mộng giờ phút này phương đến Tuyết Nguyệt thành vừa mới nửa ngày, không ngờ kìm nén không được, giao thủ a. Dưới thềm, đứng hàng bách quan đứng đầu Lý Thông Cổ thấy thế, bén nhạy bắt được đế vương trong nháy mắt đó cảm xúc bộc lộ, lúc này không người, ngựa khí cung kính lại giấu giếm lời nói sắc bén, "Vậy hạ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Điệp, cậy tài khi người, nhìn trời nhà cấp bậc lễ nghĩa nhiều lần có lãnh đạo. Vậy hạ khoan dung độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Không sai lần này Hiểu Mộng cô nương phụng chỉ làm việc, nàng lại tùy tiện khiêu chiến, sợ có Lý Khanh. Hoàng đế thanh âm không cao, lại tùy tiện cắt đứt Lý Thông Cổ chưa hết giận luôn. Hắn cũng không tức giận, chỉ là khoan thai gác lại bút son, đứng dậy, chậm rãi đi hướng đại điện một bên. Nơi đó đứng thẳng một tòa cổ pháp giá gỗ. Trên kệ cũng không phải là chân ngoạn ngọc khí, chỉ song song trưng bày hai thanh kiếm. Phía trên một thanh, hình dạng và cấu tạo cổ pháp, vỏ kiếm ẩn có long văn, chính là hoàng đế lâu dài đeo tại bên hông, nhưng lại chưa bao giờ có người thấy ra khỏi vỏ bộ kiếm. Mà phía dưới, lại là một thanh cùng cái này uy hoàng đại điện không hợp nhau kiếm gỗ. Thân kiếm thô ráp, chỉ có đơn giản gọn khắc vết tích, thậm chí giống như là hài đồng đồ chơi. Hoàng đế đưa tay, gỡ xuống, chính là trôi này kiếm gỗ. Đầu ngón tay hắn mơn trớn thô ráp vân gỗ, đột nhiên nghiêng đầu, hỏi Lý Thông Cổ một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, "Lý Thông Cổ, ngươi cảm thấy chớ mệnh như thế nào?" Lý Thông Cổ trong lòng run lên, lưng không đến càng sâu, cung kính đáp, "Bệ hạ thừa thiên mệnh, ngự cực vũ nội, thậm chí tôn đến quý chi mệnh, thiên hạ không ai bằng, thần không dám vọng nghị." Chí tôn đến quý hoàng đế thấp giọng lặp lại bốn chữ này, lòng bàn tay vướt ve trên một kiếm nào đó nói khắc sâu vết khắc, dường như kia là tuế nguyệt niên luân. Khoe miệng của hắn kia xóa cười nhạt nhiễm lên một chút khó nói lên lời phức tạp ý vị, giống như là tự giễu, lại như hoài niệm. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều coi là, trong cái mạng này, sinh ra liền nên tại Cẩm Tú chồng bên trong, thuận buồm xuôi gió a. Hắn cầm kiếm gỗ, dạo bước đến cửa đại điện. Ngoài cửa là Thiên Khải thành nhà nhà đốt đèn, tinh hà giống như trải ra, mà ánh mắt của hắn chỗ hướng, vẫn là xa xôi Tuyết Nguyệt thành. Thanh âm thả rất nhẹ, dường như nói một mình, lại như nói cùng cái này Tịch Liêu cung điện nghe, ngươi có biết, cái này kiếm gỗ lai lịch? Lý Thông Cổ cúi đầu, thần không biết. Hoàng đế ánh mắt, dường như theo lời nói, phiêu trở về cái nào đó xa xôi giá rét vào đông. Chấm 3 tuổi năm đó, rét đậm. Đột phát bệnh buộc phát nặng, toàn thân băng hàn, hấp hối. Ngữ khí của hắn bình thản, nghe không ra quá đa tình tự, lại làm cho người nghe trong lòng tự dưng siết chặt. Mẫu thân, con ta tại trong thâm cung, một nhà cầu, cầu thái y đến xem. Có thể hết lần này tới lần khác ngày ấy, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ cũng nhiễm phong hàn. Tuyên phi, cũng chính là bây giờ Tuyên Thái phi, đột phát nhiệt độ cao, hôn mê bất tỉnh. Thái y địa viện tất cả đàn trực thái y, tất cả chân quý dược liệu đều bị phụ hoàng một đạo ý chỉ, toàn bộ điều đi kia hai nơi cung điện. Hắn dừng một chút, trong điện tính đến có thể nghe thấy hoan đến nổ tung nhỏ bé tiếng vang. Chớ còn nhớ rõ, mẫu thân con ta tại Tuyên phi cung cùng Định An Vương cung bên ngoài trong đống tuyết, qua lại đi. Cung cửa đóng kín, không người để ý tới. Mùa đông khắc nghiệt, hà hơi thành băng, nàng cởi xuống chính mình ngoại bào bao lấy ta, chính mình lại quăng đến mở môi phát tím. Cuối cùng thực sự không có khí lực, ông ta, quân tại thành cung căn hạ hoàng đế thanh âm, lần thứ nhất xuất hiện cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Nàng khi đó, liền khóc cũng không dám lớn tiếng. Hình tượng dường như theo hắn tự thuật, tại màn trời bên trên choáng nhâm ra, tuổi trẻ tần phi, tuyệt vọng mẫu thân, trong ngực khí tức yếu ớt hài tử, màu son thành cùng, tuyết trắng mê mang, cấu thành một bức thê lanh đến cực hạn cắt hình. Liền vào lúc đó, hoàng đế ánh mắt bỗng nhiên tập trung, dường như xuyên thấu thời gian, lần nữa nhìn thấy một màn kia. Có một bộ áo đỏ xâm nhập mảnh này băng lãnh. Người kia nhìn phong trần mệt mỏi, thậm chí có chút không quá thông minh dáng vẻ. Sự miêu tả của hắn nhường cái này nặng nề hồi ức xuyên vào một tia kỳ dị sáng ngời. Hắn gặp mẫu thân cùng ta, sửng sốt một chút, không có hỏi nguyên do, cũng không tự cao tự đại, chỉ từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ngọc bình, đổ ra một viên thuốc đưa tới. Chấm mệnh chính là viên đan dược kia theo Diêm Vương trong tay cướp về. Mẫu thân quỳ gối trong đống tuyết, khóc hỏi hắn tính danh, muốn dập đầu tạ ơn. Hắn lại chỉ là khoát tay áo, một bộ sợ phiền toái bộ dáng, xoay người rời đi. Hoàng đế nhìn qua hư không, ánh mắt xa xăm. Kia tập áo đỏ tại gió tuyết đầy trời bên trong, giống một đám lửa. Chớp lành bệnh sau, mẫu thân mỗi ngày đều sẽ mang theo ta đi chỗ đó dưới tường hoàng cung chờ thêm một canh giờ. Nàng nói ân cứu mạng, ít nhất phải ở trước mặt nói một tiếng tạ. Ngày thứ ba, chúng ta rốt cục chờ đến. Không chỉ có là kia công tử áo đỏ, còn có bên cạnh hắn một vị khí chất thanh lãnh lại ánh mắt nhu hòa nữ tử. Chương 110, chấm tốt số sao. 2, chương 110, chấm tốt số sao. 2, công tử áo đỏ gặp chúng ta lại là sương sở, lập tức bộ kia sợ phiền toái dáng vẻ lại hiện ra, hạ giọng vội vàng nói hai cái danh tự. Hoàng đế chậm rãi phun ra kia hai cái danh tự, chữ chữ rõ ràng, Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khi đó chấm luôn muốn hoàng đế thanh âm thấp xuống, mang theo một tia hài đồng giống như ước mơ, nếu có thể đi ra cái này tứ phương cung tưởng, đi xem bọn họ một chút trong miệng cái kia giang hồ tốt biết bao nhiêu. Có thể chấm đi không nổi, mẫu thân cũng không thể rời bỏ. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên một kiếm một đạo đặc biệt, dường như bao hàm ánh sáng nhạt đường vân. Chấm quỳ xuống đến cầu bọn hắn giáo chấm kiếm pháp. Lý Tâm Nguyện hoàng đế niệm cái tên này lúc ngựa khí có chút khác biệt, nàng nhìn chấm thật lâu, có lẽ là theo chấm trên thân thấy được ai cái bóng. Cuối cùng nàng không có cự tuyệt, nàng lấy một đoạn gỗ đảo thiện tay trẻ thành trôi này kiếm gỗ, sau đó cũng chỉ làm kiếm, tại cái này kiếm gỗ bên trong lưu lại một sợi nàng tâm kiếm kiếm ý. Hoàng đế giơ tay lên, trong lòng bàn tay kiếm gỗ dường như cảm ứng được cái gì, lại phát ra cực kỳ yếu ớt, lại tinh khiết ôn nhuận trắng muốt quang trạch. Nàng nói, kiếm này vô phong, ý này trường tồn, có thể hộ chấm chu toàn. Hắn nhìn chăm chú trôi này nương theo chính mình nhiều năm kiếm gỗ, phản phất tại nhìn một vị trầm mặc lão hữu. Tâm kiếm truyền thừa, sắc thực huyền ảo cao thâm. Chấm bỏ ra ba ngày mới vừa tìm thấy đường, lộ ra trong đó con thiếu, lại dùng 3 tháng ngày đêm phỏng đoán, sắp kia một sợi kiếm ý hóa nhập bản thân, luyện đến tự nhận, còn có thể tình trạng, còn có thể hai chữ ra miệng trong nháy mắt. Hoàng đế cổ tay dường như cực kỳ tùy ý, khe khe rung lên, không có khí thế kinh thiên động địa, không có hào quang chói mắt, trôi này làm bạn hắn vài chục năm kiếm gỗ đảo ngay tại hắn lòng bàn tay, vô thanh vô tức biến thành thổi phồng tình tế tỉ mỉ đều bụi mịn, như là thượng đẳng nhất đàn hương cho tàn, dị dào phiêu tán tại ngự tọa trước trong không khí. Lý Thông cổ hãi nhiên thất sắc, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái chán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, lại một chữ cũng nói không nên lời. Càng làm cho người ta hồn phách phải sợ hãi chính là, ngự trên bàn, những cái kia vừa mới phê duyệt hoàn tất, vết mực chưa khô tấu chương, lại cũng trong cùng một lúc, cùng nhau biến thành cho bụi. Trông chất giống như núi nhỏ tấu chương, trong khoảnh khắc chỉ còn lại một mảnh tối tăm mờ mịt bụi bặm, trong điện xuyên qua trong gió nhẹ nhẹ nhàng xoay múa. Hoàng đế nhìn qua kia phiêu tán kiếm sáng cùng tấu chương bụi bặm, trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ, ngược lại hiện hiện một tia cực kỳ nhạt, gần như mệt mỏi ý cười. Chớ cũng là, thật muốn trộm lười a. Hắn thấp giọng nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài điện mênh mông thành trì cùng phương xa. Nhưng mà làm hắn ánh mắt đảo qua thiên khải thành kia tượng trưng cho vạn gia an khang liên miên đèn đốt lúc, kia một kia mọi mệnh đống nhiên thu lại, thay vào đó là như tảng đá kiên định, là gánh chịu sơn hà xã tắc tuyệt đối uy nghiêm. Có thể chấp là hoàng đế, bốn chữ rơi xuống trọng như sơn nhạc. Hoàng đế một lời biếng thanh âm của hắn không cao, lại dường như mang theo kim thiết thanh âm rung khắp cung điện, cũng xuyên thấu qua màn trời, gõ vào mỗi một cái người quan sát trong lòng. Lê dân liền phải chịu khổ. Tiếng nói kết thúc, hắn hư cầm bàn tay chậm rãi thu nạp. Sau một khắc, thần tích giống như một màn tại màn trời phía trên, tại thiên hạ mắt người trước chân thực trình diễn. Kia phiêu tán giữa không trung, sắp rơi xuống đất kiếm gỗ bụi, dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, đảo lưu, hội tụ, tái tạo. Trong nháy mắt, trôi này cổ phát thô giáp kiếm gỗ đảo, hoàn hảo như lúc ban đầu, xuất hiện lần nữa tại hoàng đế trong lòng bàn tay. Vân gỗ vẫn như cũ, vết khắc vẫn như cũ, thậm chí kia sợi ôn nhuận trắng muốt quan trạch, cũng không từng yếu bất nửa phần. Mà ngự án bên trên, những cái kia hóa thành cho bụi tấu chương, cũng như đồng thời ở giữa đảo lưu, vô số bụi bằng lịch quyển mà lên, một lần nữa xen lẫn, trùng hợp, hiện ảnh. Một quyển sách tấu chương trở về hình dáng ban đầu, chỉnh tề xếp chồng chất, châu phê chữ mực, rõ ràng như cũ. Trong điện dưới ánh nến, không khí trong lành, dường như kia kiếm gỗ hóa bụi, tấu chương thành cho dọa người một màn, chưa hề xảy ra. Cử trọng lực hình, lịch chuyển hư thực. Hoàng đế ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Tuyết Nguyệt thành phương hướng, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc, phát ra nặng xoạt tiếng vang. Lôi Mộng Sát cùng Lý Tâm Nguyệt hắn chậm rãi nói, từng chữ đều hình như có trọng lượng, tại chấm có thể cứu mệnh mạng sống tri ân, càng có chút hơn hóa chuyển nghề chi tình. Nghĩ đến đây, chấm đối Lý Hàn Y Điệp đã là nhiều lần cho nhường. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, đáy mắt lướt qua một tia mấy không thể xem xét thần sắc phức tạp, dường như tiếc hận, lại như sớm đã thấy rõ hiểu rõ. Có thể nàng cuối cùng vẫn là lấy cùng nhau. Hoàng đế nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng chỗ chấp chi tình, câu nệ tại một người một núi, một thành một chỗ, quá mức nhỏ hẹp hướng vực, ngược lại che đậy linh hải. Nàng từ đầu đến cuối chưa thể ngộ ra, chỉ thủy kiếm pháp chân lý, cũng không phải là vô tình, mà là nạp trăm sông mà kính tâm hiển nhiên. Cái này Tuyết Nguyệt kiếm tiên nổi danh. A, ngược lại thành vây khốn nàng kim lồng. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào chính mình từng hóa bụi lại tụ lại đầu ngón tay, dường như phía trên kia còn lưu lại tâm kiếm vô hình phong mang. Hiểu ngộ rời kinh trước, chớp đem một sợi tâm kiếm kiếm ý phong nhập nàng mi tâm linh hải. Hoàng đế thanh âm bình thản, lại như đầm sâu ném đá, chính là muốn mượn nàng chi thủ, nhường Lý Hàn Yiye tự thể nghiệm một phen. Cái gì gọi là bản thân tư tình, cái gì gọi là vạn vật hữu tình? Kiếm tâm bị long đong, cần lấy càng trong suốt chi kính mới có thể chiếu rọi. Vừa dứt lời, màn chơi hình tượng tật chuyển. Theo hoàng cung sâu điện trầm tĩnh nói nhỏ, trong nháy mắt cắt về nhĩ hải bên bờ dương cung bạc kiếm. Trong tấm hình, chính là Hiểu Mộng chập ngón tay như kiếm, tự mi tâm dẫn xuất kia một đạo trắng muốt sáng chói, khiến thiên hạ kiếm khách nghẹn ngào tâm kiếm kiếm ý. Không có càng nhiều lời hơn lời nói, Hiểu Mộng trong mắt đạo vận lưu chuyển, đối với bị Trang Sinh Hiểu Mộng gây khốn, quanh thân tình cảm xiềng xích quấn quanh Lý Hàn Yiye, con ngón đúng ra. Đi. Cái kia đạo chí tôn chí thuần kiếm ý, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ lưu quang, cũng không phải là chẳng kích, mà là như là về tổ chi biến, trong nháy mắt không có vào Lý Hàn Yiye mi tâm. Ông. Một tiếng kỳ dị, dường như trực tiếp vang ở sâu trong linh hồn thanh minh đẩy ra. Kia quanh quần Lý Hàn Yiye quanh thân, từ nàng tự thân tình cảm ký ức ngưng kết bóng ánh xiềng xích, chẳng những không có bị chém đứt, ngược lại bị kia tâm kiếm lưu quang vừa chiếu, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng giống nhau trắng muốt quang trạch, lập tức đột nhiên qua vào, cố hóa. Chương 110, chấm tốt số sao. 3, chương 110, chấm tốt số sao. 3, dường như một thanh từ thiên ngoại mà đến, vô hình vô chất lại kiên cố vô cùng tâm khóa, đưa nàng tất cả kiếm ý, nội lực, thậm chí cùng thiên địa khai thông khí cơ, hoàn toàn khóa kín tại linh đài chỗ sâu. Không tốt. Từ Không Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào quát chói tai, thân hình đã như mũi tên rời cùng bắn ra. Nhưng mà, trễ. Chỉ thấy giữa không trung, Lý Hàn Y quanh thân kia bảng bạc như biển, lạnh thấu xương như băng kiếm tiên khí thế, như là như khí cầu bị đâm thủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Trên mặt nàng huyết sắc tận khởi, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, cầm kiếm tay vô lực bùng ra, thiết mã băng hà sang sảng một tiếng rơi vào trong hồ. Cả người nàng, dường như gây mất tuyến khối lỗi, mềm mềm, thẳng tắp hướng phía sâu không thấy đáy nhị hải rơi xuống. Sư phụ, Lôi Vô Kiệt muốn rách cả mí mắt, cuồng hống lấy liền phải nhào vào trong nước. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hiểu Mộng mặt không đổi sắc, hai tay tại trước ngực kết xuất một cái cổ pháp huyền ảo đạo ấn, môi anh đào khẽ mở, phun ra một chữ, lên. Ầm ầm. Bình tĩnh nhĩ hải bỗng nhiên gào thét. Sóng lớn ngập trời mà lên, lại không phải hỗn loạn xung kích, mà là tại mênh mông thủy nguyên lực bên trong, cấp tốc ngưng tụ, tạo hình. Một đầu to lớn vô cùng, nửa hư nửa thật côn bằng hư ảnh, từ dưới biển sâu ngẩng đầu hiện hiện. Nó toàn thân từ hồ nước trong veo cấu thành, bảy vũ đều có, đạo vận do trời sinh, phát ra từng tiếng càng kéo dài kêu to, chấn khởi nước cánh tre kín trời trăng. Cự côn nhẹ nhàng bấy đôi, nâng Lý Hàn Y thì hạ xuống thân thể, lập tức hóa thành một đạo ôn hòa dòng nước cầu đồng, đưa nàng bình ổn vô cùng đưa đến bên bờ. Sư phụ, sư phụ. Lôi Vô Kiệt cái thứ nhất xông đi lên, tay run run đỡ lấy Lý Hàn Y thì Lý Hàn Y ung dung tỉnh lại, dài tiệp rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia từng nhường ánh trăng mất huy, khiến bách hoa bộ dạng phục tùng trong con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại hư nhược hôi bại cùng gần như chôn vùi không cam lòng. Nàng ý đồ điều động nội lực, lại chỉ cảm thấy vùng đan điền giống tuyết, linh hải như là bị vạn quân huyền thiết chấn áp, nặng nề băng lãnh. Hiểu Ngộ đạp thủy vô ngân, chậm rãi đi tới, dừng ở trước người nàng hơn trượng. Ánh trăng cùng chưa tán đạo vận vì nàng dắt lên một tầng thanh huy, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ngươi không thấy đại đạo toàn bộ diện mạo, phản đoạ tình kiếp chỗ sâu. Hôm nay lấy tâm kiếm là khóa, phong ngươi tu vi, không phải là làm đủ. Nàng ánh mắt đảo qua chung quanh trong bóng đêm trầm mặc thương sơn, cùng quay về bình tĩnh lại mạch nước ngầm vẫn còn nhĩ hải, là muốn ngươi tạm cách kia cao cao tại thượng cảnh giới tiên nhân, cứ đạp thực địa, hảo hảo đi thể vị một phen, như thế nào khói lửa nhân gian, như thế nào vạn vật hữu tình. Thanh âm của nàng đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia không dễ dàng phát giác vận hỏi. Ngày xưa ngươi một chiêu nguyện tịch hoa thần kiếm ý chỉ, vạn hoa tùy ngươi tâm niệm tàn lùi lại thịnh phóng, tự cho là đẹp vô cùng, tráng cực. Có thể từng túi đầu nghĩ tới, kia đầy khắp núi đồi hoa mục, là nhiều ít nông dân tiểu phu, thợ tỉa hoa rừng đồng. Năm này tháng nọ, một giọt mồ hôi, một cước bùn vất vả trồng bảo dưỡng tâm huyết. Đào ba ly tứ, cây ăn quả thành rừng cần mấy năm. Một mùa mùa hoa, liên quan đến bao nhiêu nhà sinh kế. Ngươi kiếm tiên nhất niệm hoa khai, tất nhiên tuyệt mỹ, có thể từng bận tâm, cái này mỹ phía dưới. Là nhiều ít người dựa vào sinh tồn kế bị một khi chặt đứt, liền dân gian căn bản nhất khó khăn cũng không từng đập vào mắt nhập tâm, kiếm của ngươi lại bằng nào dám xương trí tỉnh. Lý Hàn Y liếc bờ môi mím lại trắng bệnh, đầu ngón tay thật sâu bóp vào tay tâm, lại cứng miệng không trả lời được. Hiểu Mộng gặp nàng như thế, ngữ khí hơi chậm, nhưng như cũng không thể nghi ngờ, bất quá, kiếm tiên cũng không cần quá lo sợ. Cái này tâm kiếm, là khóa, cũng là hộ thân phủ. Có nó tại, thiên hạ không người có thể dùng vũ lực tổn thương ngươi bản nguyên mảy may. Ngươi, Lý Hàn Y tức giận đến toàn thân phát run. Lần nữa ý đồ thôi động nội lực, lại chỉ cảm thấy linh đài trôi này tâm khóa hơi chấn động một chút, trầm hơn nặng cảm giác bất lực đánh tới, nhường nàng cơ hồ đứng không vững. Ngươi dám phế võ công của nàng? Từ Không Trường Phong lúc này đã đuổi tới phụ cận, râu tóc đều dựng, nhìn hằm hằm Hiểu Ngộ, quanh thân thương ý mơ hồ sôi trào. Không phải là phế công. Hiểu Ngộ lắc đầu, ánh mắt trong suốt, chỉ là khóa lại, chưa từng tổn thương kinh mạch căn bản mảy may. Khi nào nàng chân chính hiểu được cái kia tình chữ, minh bạch nhỏ tình cùng đại ái tư tâm cùng từ bi có khác, cái này tâm kiếm vô cùng, tự sẽ cảm ứng mà hiểu. Lấy tâm kiếm khóa người tu vi, cưỡng ép làm cho người ngộ đạo tiêu sát tiến lên một bước, cao mày, thanh âm trầm thấp, phương pháp này phải chăng quá mức bá đạo, làm trái thiên đạo tự nhiên. Bá đạo. Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sát, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lại có mấy phần thanh lãnh giọng điểm ai, so với Tuyết Nguyệt kiếm tiên động một tí dẫn động thiên địa chi lực, tổn hại sinh linh lao động, xem vạn dân tâm máu là không có gì, chỉ vì thành toàn một người một kiếm vẻ đẹp. Ta chỉ là lấy tâm kiếm là kính, chiếu rõ trong lòng bị long đong, khiến cho tạm hơi thở căn qua, thể nghiệm và quan sát dân sinh. Điểm này bá đạo lại đáng là gì? Nàng không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng nhìn một cái dưới ánh trăng sóng gợn lằn tăn nhĩ hải, thanh âm khôi phục trước sau như một mát lạnh mờ mịt, tư không thành chủ, chuyện chỗ này, tiếp xuống luận võ trong rể, chắc hẳn sẽ càng thêm náo nhiệt. Mong rằng thành chủ thật tốt chủ bị. Tiếng nói lượn lờ, còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Hiểu Mộng đã nhanh nhẹn quay người, mũi chân tại bên bờ trên tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái, áo xanh thân ảnh như kinh hồng, lại như dưới ánh trăng tiêu tán điệp ảnh, mấy cái lên xuống ở giữa, liền dung nhập mênh mông bóng đêm cùng núi xa hình dáng bên trong, chỉ còn lại một sợi cực kỳ nhạt, dường như hỗn hợp sơn trà cùng suối nước lạnh thanh miểu dư hương, chứng minh nàng từng chân thật tồn tại ở này. Từ Không Trường Phong nhìn qua nàng biến mất phương hướng, thật lâu không nói, cuối cùng hóa thành một tiếng nặng nề lại tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. Hắn quay người, đối chăm chú vị Lý Hàn Y, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn lôi vô kiệt nói, trước đỡ tốt người sư phụ. Hắn ngữ khí mỏi mệt, lại lên dây cót tinh thần, nơi đây không thích hợp ở lâu, cũng không phải chữa thương chỗ. Về thành trước bên trong, đi ta dự lư, nhìn xem có thể hay không lấy kim châm dự thạch, vì nàng khai thông thể nội kia hoàn toàn ngưng trệ, nhưng lại vững như thành đồng khí tức. Ba ngày nhập tâm kiếm, hoàng đế đến tột cùng là cảnh giới gì? Lý Hàn Y thì thật làm sai sao? Kiếm tiên vẻ đẹp không nên siêu việt phàm tục sao? Tâm kiếm quá tu vi, cái này quá độc ác. Lý Hàn Y liền muốn làm sao pha cục? Luận võ chọn rể còn chưa bắt đầu, Tuyết Nguyệt kiếm tiên ngã xuống trước. Lần này Tuyết Nguyệt thành thực lực đại tổn a.